Chương 88, Nhạc Vân Hiển Uy, bất đắc dĩ mộ dung bố. Chương 88, Nhạc Vân Hiển Uy, bất đắc dĩ mộ dung bố. Trấn Tây thành phía trên một đám tướng quân đang nghe Nhạc Vân mà nói về sau cũng là mười phân phẫn nộ, bất quá những cái kia thần thông cảnh giới tướng quân tự nhiên biết không phải là phía dưới vị này tiểu tướng đối thủ, cho nên bọn hắn lại thế nào phẫn nộ cũng không dám ra khỏi thành cùng đánh một trận. Lúc này thời điểm cho dù là mộ dung bố trên mặt cũng là tràn đầy tức giận biểu lộ, chỉ thấy hắn ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm phía dưới Nhạc Vân. Vương gia, mặt tướng tình chiến. Đúng vào lúc này, một vị thân mặc hắc giáp tướng quân cũng chịu không nổi nữa phía dưới Nhạc Vân cái kia phách lối thái độ, chỉ thấy hắn đứng ra đối với trước mặt mộ dung bố nửa quỳ nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định nộ hỏa, lúc này thời điểm hắn phảng phất muốn đem phía dưới Nhạc Vân xé nát đồng dạng. Cần phải chém giết người này. Mộ dung bố nhìn thấy trước mặt mình hắc giáp tướng quân cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời hắn trong ánh mắt nộ hỏa cũng là đạt được phong thích. Dù sao trước mặt vị này hắc giáp tướng quân tu vi đã đạt đến động thiên cảnh giới, hắn cũng không tin phía ngoài vị này tiểu tướng có thể ngăn cản chính mình vị này động thiên cảnh giới đại tướng. Còn thỉnh vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định mang theo đầu của hắn trở về. Vị này hắc giáp tướng quân nghe được mộ dung bố mà nói về sau nét miệng cười một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn xách trong tay một thanh ngăm đen trường thương liền nhảy lên theo trên tường thành rơi xuống. Đồng thời còn đem hắn trên thân cái kia cố thuộc về động thiên cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra, lúc này thời điểm cả người hắn phảng phất là từ trên bầu trời rơi xuống chiến thần đồng dạng. Mỗi tiến lên trước một bước trên đất cát bụi đều vung lên, hắn cái này cường đại khí chẳng trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ trấn Tây thành ngoài cửa thành. Rốt cục đến cái làm cho tiểu gia để ý đối thủ, bất quá không biết ngươi có thể hay không gánh vác tiểu gia một truy. Nhạc Vân trông thấy trước mặt hắc giáp tướng quân ánh mắt sáng lên, sau đó chỉ thấy hắn xách trong tay ngân truy liền cưỡi chiến mã hướng lên trước mặt hắc giáp tướng quân chạy như bay. Trong tay hắn ngân truy dưới ánh mặt trời lộ ra như thế loa mắt, đồng thời lúc này thời điểm Nhạc Vân cũng là không có đem trên người mình tu vi phóng xuất ra. Hiển nhiên hắn lúc này còn định dùng nhục thân lực lượng thử một chút trước mặt vị này hắc giáp tướng quân. Tiểu Hoa Nhi, tại ta trước mặt còn dám cản rỡ như vậy. Vị này hắc giáp tướng quân nghe được Nhạc Vân mà nói về sau cũng là ha ha phá lên cười, đồng thời trong tay hắn cái kia một thanh tối tăm trường thương phảng phất là một thanh lợi nhận đồng dạng trực tiếp vạch phá bầu trời, hướng về Nhạc Vân phương hướng đánh tới. Hắn tốc độ nhanh đến mắt thường rất khó coi đến, có thể trông thấy ngoài cửa thành có một đạo màu đen hắc ảnh hướng về Nhạc Vân phương hướng chạy tới. Mà tại trên chiến mã Nhạc Vân trông thấy tình cảnh này trong nháy mắt thì vui vẻ lên, chỉ thấy hắn theo trên chiến mã nhảy lên một cái, sau đó đơn cầm trong tay ngân truy hung hăng tới một chiêu lực phách hoa sơn. Trong nháy mắt một cổ lực lượng cường đại từ trên bầu trời chậm rãi đè ép xuống. Một giây sau chỉ thấy Nhạc Vân trong tay ngân truy liền cùng vừa mới bị kia hắc giáp tướng quân trong tay tối tăm trường thương đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt toàn bộ trong không khí truyền đến một đạo chói tai binh khí tiếng va chạm, đồng thời vị kia hắc giáp tướng quân tại cảm nhận được Nhạc Vân một kích này lực lượng lúc, cả người đều bị một truy này truy vào lòng đất. Hai cái chân trực tiếp lâm vào trước mặt đất cắt bên trong, lúc này thời điểm hắn còn duy trì hai tay giơ trường thương bộ dáng, không qua khỏe miệng của hắn lại xuất hiện từng tia từng sợi máu tươi, ánh mắt đỏ bừng. Giơ trường thương hai tay tại run rẩy không ngừng lấy. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lúc này thời điểm hắc giáp tướng quân không có vừa mới bắt đầu thái độ phách lối, ngược lại là một mặt không thể tin nhìn lên trước mặt Nhạc Vân. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường động thiên cảnh giới cường giả vậy mà tại một đứa tiểu hài nhi trong tay bị đánh đến thảm như vậy. Vừa mới một kích này hắn đã bạo phát ra chính mình tất cả lực lượng mới ngăn cản được một truy này, nhưng dù cho như thế, hắn cũng cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều đã lệch vị trí. Người cái này ra hỏa cũng không tệ lắm, vậy mà có thể ngăn trở tiểu gia nửa thành lực lượng. Nhạc Vân không có trả lời trước mặt vị này hắc giáp tướng quân, ngược lại là ánh mắt rằng giặc nhìn về phía vị này hắc giáp tướng quân, sau đó chỉ thấy hắn xách trong tay hai đạo ngân truy chậm rãi đi vào hắc giáp tướng quân trước mặt. Sau đó tại mọi người kinh hô phía dưới hắn một truy liền đem vị này hắc giáp tướng quân đưa đến địa phủ, làm xong đây hết thảy hắn một chân đem vị này hắc giáp tướng quân đá dưới tường thành. Đồng thời hắn trong tay còn cầm lấy vị này hắc giáp tướng quân cái kia tối tăm trường thương, tùy ý múa may một chút chuôi này trường thương Nhạc Vân lại một lần nữa dùng lực đem chuôi này trường thương đâm vào trấn Tây thành trên tường thành. Có thể tới hay không cái để tiểu gia tận hứng đối thủ, vẫn là nói các ngươi trấn Tây thành đều là phế vật. Nhạc Vân giải quyết vị này hắc giáp tướng quân về sau, lại bắt đầu đối với trấn Tây thành trên tường thành mộ dung bố bọn người phách lối rêu cả nói. Đồng thời trong tay hắn hai đại ngân truy tại trên mặt đất ném ra một cái thật sâu dấu vết. Lúc này thời điểm trên tường thành mộ dung bố cũng là đang nghe Nhạc Vân mà nói về sau hồi thần lại, ánh mắt của bọn hắn trong tầm mắt hướng Nhạc Vân thời điểm tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới phía dưới cái này vẹn vẹn chỉ là mười mấy tuổi hài tử lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Đương nhiên bọn hắn không có nghĩ qua Nhạc Vân thực lực đạt tới loại trình độ nào, mà chính là cảm thấy Nhạc Vân hẳn là thiên sinh thần lực. Dù sao hiện tại Nhạc Vân còn không có thể hiện ra chính mình chân chính thực lực, bày ra chỉ là lực lớn vô cùng thực lực thôi. Còn có người dám xuất chiến vị này tiểu tướng sao? Mộ Dung Bố nhìn phía dưới hung hăng càn quấy Nhạc Vân nghiến răng nghiến lợi, sau đó hắn lúc này mới đem ánh mắt rằng giặc nhìn về phía mình bên người hơn 10 vị tướng quân trên thân. Những tướng quân này thực lực đều tại thần thông cảnh giới phía trên, đặt tới động thiên cảnh giới tướng quân càng là có mấy vị. Nhưng là những tướng quân này tại nhìn thấy Mộ Dung Bố ánh mắt lúc ảo ảo cúi đầu, bởi vì cùng là động thiên cảnh giới hắc giáp tướng quân đều như thế nhẹ nhõm vẫn lạc tại bên ngoài tiểu tướng này trong tay, bọn hắn xuất chiến kết quả không thể so với vừa mới vị này hắc giáp tướng quân kết quả tốt quá nhiều. Các ngươi trấn Tây thành đều là một đám thứ hèn nhất à, liền cùng tiểu gia nhất chiến dũng khí đều không có. Ngay tại Mộ Dung Bố không biết như thế nào cho phải thời điểm, phía dưới Nhạc Vân cái kia thanh âm phách lối lần nữa truyền đến trên tường thành, đồng thời chỉ thấy Nhạc Vân còn phách lối trực tiếp ngồi trên mặt đất. Càng phách lối chính là hắn còn theo binh lính sau lưng trong tay tiếp nhận thịt nướng liền bắt đầu ăn, không có chút nào cân nhắc trên tường thành mọi người cảm thụ. Vương gia, mặt tướng ba người thỉnh chiến. Trông thấy phía dưới cái này phách lối Nhạc Vân, Trấn Tây Thành trên tường tướng quân cũng nhịn không được nữa, sau đó chỉ thấy ba đạo cùng là động thiên cảnh giới tướng quân đồng thời đứng ra đối với trước mặt Mộ Dung Bố mở miệng nói. Lúc này thời điểm bọn hắn ánh mắt bên trong đều tràn đầy tức giận biểu lộ, mặc dù nói vừa mới Nhạc Vân đánh bại vị kia cùng là động thiên cảnh giới hắc giáp tướng quân, nhưng là hiện tại bọn hắn thế nhưng là ba người cùng một chỗ xuất chiến, cho nên ba người cũng không có quá mức sợ hãi Nhạc Vân. "Tốt, này bản vương ngay ở chỗ này chúc ba vị tướng quân bắt giữ phía dưới vị này tiểu tướng." Mộ Dung Bố trông thấy ba người đứng ra thường có chút do dự, dù sao ứng đối một cái tiểu ba như vậy mà xuất động ba vị động thiên cảnh giới tướng quân, dạng này truyền đi đối với hắn Mộ Dung Bố danh tiếng khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là hiện tại giống như cũng không có quá nhiều biện pháp, sau đó hắn liền trực tiếp đáp ứng trước mặt ba vị này động thiên cảnh giới tướng quân. Chương 89, kinh khủng Nhạc Vân, Mộ Dung Bố kiên định. Chương 89, kinh khủng Nhạc Vân, Mộ Dung Bố kiên định. Ba vị này tướng quân đang nghe Mộ Dung Bố mà nói về sau, ánh mắt bên trong ảo ảo xuất hiện một vẻ là thần sắc tự tin. Sau đó chỉ thấy Trấn Tây Thành ba vị tướng quân theo trên tường thành nhảy xuống, đồng thời bọn hắn ba người trong tay cũng là xuất hiện ba thanh binh khí. Một người trong đó binh khí trong tay là một thanh trường thương, bất quá trường thương đầu mũi thương lại có một cái lỗ khảm, lộ ra mười phân quái dị. Mà một người khác vũ khí thì là một cây roi dài, là từ màu hoàng kim kim loại chế tạo thành roi dài, cho người ta một loại mười phân cẩn trọng cảm giác. Đến mức một người khác vũ khí thì là một thanh ngân quang lóng lánh đại đao, cùng vừa mới xuất thủ bị kia trong tay đại đao có chút tương tự. Không nghĩ tới các ngươi Trấn Tây Thành cũng không phải thứ hèn nhất à, bất quá các ngươi ba cái không biết có thể hay không kiên trì tiểu ra một truy. Nhạc Vân nhìn thấy Trấn Tây Thành ba vị động thiên cảnh giới tướng quân xuất hiện ở trước mặt mình liếc một chút thần nhất sáng, trong nháy mắt hắn thì nghĩ đến trong tay thịt nướng không thơm, sau đó trực tiếp đem trong tay thịt nướng ném cho phía sau binh lính. Làm xong đây hết thể hắn mới chậm rãi nhấc lên trên đất ngân truy, sau đó ánh mắt hưng phấn nhìn lên trước mặt ba vị Trấn Tây Thành tướng quân. Tiểu Hoa Nhi, không muốn nghĩ vào chính mình có chút thần lực liền ở đây làm cản, nơi này dù sao cũng là ta Trấn Tây Thành. Tay cầm roi dài Trấn Tây Thành tướng quân chậm rãi đi tới đối với Nhạc Vân mở miệng nói, không qua ánh mắt của hắn bên trong lại tràn đầy rất mãnh liệt nghiêm trọng. Chỉ có chân chính đối mặt Nhạc Vân thời điểm mới biết được Nhạc Vân trên thân cái kia cô đáng sợ khí tức. Trấn Tây Thành có gì đặc biệt hơn người, ta phụ thân vẫn là lần này đại nguyên soái đâu. Nhạc Vân nghe được trước mặt vị này tướng quân mà nói về sau, một mặt khinh thường mở miệng nói, mà tiếng nói của hắn bên trong cũng bại lộ hắn là đại nguyên soái nhi tử tin tức. Đương nhiên đây hết thảy đều là Nhạc Phi để hắn làm như vậy, dù sao chỉ có dạng này mới có thể để trên tường thành Mộ Dung Bố đem toàn bộ ánh mắt thả ở trên người hắn. Mà sự thật cũng đúng như Nhạc Phi trồ nghĩ như vậy, lúc này trên tường thành Mộ Dung Bố được nghe lại Nhạc Vân mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt như ngừng lại Nhạc Vân trên thân. Vừa mới hắn có lẽ chỉ là phát hiện trước mặt vị này tiểu tướng có trời sinh thần lực, muốn trước mặt mấy người kia đem Nhạc Vân chém giết. Nhưng là hắn hiện tại ánh mắt bên trong lại là tràn đầy hỏa nhiệt, bởi vì trước mặt chân nhân nếu như là lần này đại quân nguyên soái nhi tử nói, như vậy chỉ cần hắn đem người trước mặt chụp tới, liền có thể uy hiếp Trấn Bắc Vương phủ đại quân tiến lên. Cho nên đang nghe tin tức này, Mộ Dung Bố cũng là bắt đầu suy tư lên như thế nào bắt được trước mặt vị này tiểu tướng. Nguyên lai là một cái nguyên soái nhi tử à, bản tướng còn tưởng rằng ngươi có gì có thể đáng giá kiêu ngạo từ bản đầu. Tay cầm trường thương Trấn Tây Thành tướng quân đang nghe Nhạc Vân mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc này thời điểm hắn trong tay trường thương lại phát ra từng trận run rẩy, phản phất tại hoảng sợ đối diện Nhạc Vân đồng dạng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm Nhạc Vân đã dẫn theo ngân truy giết tới đây. Nhạc Vân có thể là phi thường hiếu chiến nhân vật, vừa mới bất quá là bởi vì hắn phụ thân để hắn truyền đạt như thế một tin tức, bằng không mà nói tại ba người xuống tới thời điểm hắn liền trực tiếp khai chiến. Chỉ thấy Nhạc Vân trong tay ngân truy hướng thẳng đến ba người nện xuống. Tay cầm trường thương Trấn Tây Thành tướng quân trong nháy mắt dùng trường thương trong tay đi ngăn cản Nhạc Vân trong tay ngân truy. Bất quá lúc này thời điểm hắn lại đánh giá cao chính mình thực lực, đánh giá thấp Nhạc Vân thực lực, chỉ thấy cả người hắn bị cái này một cổ lực lượng cường đại chấn bay ra ngoài mấy trăm trượng. Vừa mới đập nện ra một truy, Nhạc Vân lại lần nữa hướng về hai người khác đồng thời đánh ra hai truy, cường đại lực đạo hướng thẳng đến hai người đánh tới. Có lúc trước chi kiếm Trấn Tây Thành hai vị tướng quân cũng không có lựa chọn ngăn cản cái này hai truy, ngược lại là nhanh chóng thi triển thân pháp tránh thoát. Một giây sau chỉ thấy Nhạc Vân ngân truy hung hăng đập xuống đất, trong nháy mắt liền đem đại địa phía trên đập ra đến hai cái thật sâu hố to. Nhìn trên mặt đất cái kia hai cái đại hố to, Trấn Tây Thành vừa mới tránh thoát hai vị kia tướng quân đồng thời hít sâu một hơi. Bọn hắn ngay từ đầu liền nghĩ đến Nhạc Vân lực lượng rất cường đại, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Nhạc Vân tùy tiện một kích đều có như thế lực lượng. Mà lúc này đây vừa mới bị một truy đánh bay ra ngoài vị kia tay cầm trường thương Trấn Tây Thành tướng quân, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đi vào hai người bên người. Bất quá có thể nhìn đến khóe miệng của hắn đã treo một vệt máu tươi, vừa mới một kích kia hắn cũng không phải dễ dàng như vậy thì tiếp xuống. Chúng ta không thể cùng tiểu oa nhi này cứng đối cứng, bằng không mà nói chúng ta lực lượng của ba người không phải là tiểu oa nhi này đối thủ, hiện tại chúng ta cần đang không ngừng tránh né bên trong tìm cơ hội. Tay cầm đại đao Trấn Tây Thành tướng quân chậm rãi đối với hai người khác nói ra. Mà cái khác hai vị tướng quân nghe được hắn về sau cũng là ào ào nhẹ gật đầu, lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên cũng là thấy được Nhạc Vân chân chính điểm mạnh. Bất quá còn không có đợi bọn hắn thương lượng đối sách, Nhạc Vân trong tay ngân truy lại lần nữa hướng lấy bọn hắn đánh tới, cường đại lực lượng trực tiếp theo Nhạc Vân trên thân phóng thích ra ngoài. Ba người tại cảm nhận được Nhạc Vân trên thân cái này cố khủng bố lực lượng lúc cũng là ảo ảo tránh thoát. Chẳng qua là khi bọn hắn sắp tránh thoát thời điểm phát hiện thân thể của mình vậy mà không cách nào động đậy, dường như bị cái gì lực lượng định ngay tại chỗ đồng dạng. Sau đó ba người tại ánh mắt hoảng sợ nhìn xuống lấy ngân truy hướng về trên người mình mà tới. Cuối cùng tại thời khắc nguy cơ ba người tránh thoát trói buộc, dùng trong tay vũ khí ngăn cản được Nhạc Vân trong tay ngân truy. Một giây sau ba người trong tay vũ khí liền cùng Nhạc Vân trong tay ngân truy đụng vào nhau. một thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, sau đó ba người liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khí tức theo trong tay truyền đến. Một giây sau ba vị trấn Tây thành động tiên tướng quân giống như diều đứt dây đồng dạng trực tiếp bay ra, đồng thời bọn hắn trong tay vũ khí cũng là ào ào rơi xuống. Nhạc Vân thì là trực tiếp bắt lấy cơ hội này tiếp nhận rơi xuống ba thanh vũ khí, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đem ba thanh vũ khí bắn ra. Cái này ba thanh vũ khí thì là không kém chút nào trực tiếp đem bọn hắn chủ nhân đâm xuyên, sau đó gắt gao đính tại trấn Tây thành trên tường thành. Bất thình lình một màn, cho dù là Mộ Dung Bố đều chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm phía dưới Nhạc Vân, hắn không nghĩ tới chính mình bên này ba vị động thiên cảnh giới tướng quân thì như vậy tùy tiện vẫn lạc tại một cái tiểu oa nhi trong tay. Càng quan trọng hơn là ba vị này động thiên cảnh giới tướng quân vẫn là liên thủ phía dưới vẫn lạc tại một cái tiểu oa nhi trong tay. Người này thực lực chỉ sợ đã không kém gì đồng dạng thần du cảnh giới tu sĩ. Mộ Dung Bố bên người một vị lão giả lúc này thời điểm chậm rãi lên tiếng nói, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ phức tạp nhìn hướng phía dưới Nhạc Vân. Thần du cảnh giới trở xuống tu sĩ đánh với hắn một trận căn bản không có một thắng cơ hội. Một vị khác lão giả cũng là tiếp nhận vị lão giả này, mà lại ánh mắt của hắn bên trong cũng là xuất hiện một vẻ chiến ý cùng sát ý, xem ra chỉ có thể thỉnh mấy vị cung phụng xuất thủ đến, phía dưới vị này tiểu tướng nhất định phải cầm xuống, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể cùng cái này một chi quân đội đàm phán. Mộ Dung Bố nghe được hai người lời nói cũng là phản ứng tới, sau đó ánh mắt kiên định nhìn phía dưới Nhạc Vân. Chương 90, cửa thành Tây phá, đại quân động. Chương 90, cửa thành Tây phá, đại quân động. Mấy vị thần du cảnh giới cường giả đang nghe Mộ Dung Bố mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, dù sao hiện tại phương pháp tốt nhất cũng là đem trước mặt vị này tiểu tướng cầm xuống, chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản trấn Bắc Vương phủ đại quân tiếp tục tiến lên. Nhạc Vân nơi này tin tức tự nhiên là một mực truyền đến Nhạc Phi nơi đó đi, lúc này Nhạc Phi tại biết chính mình nhi tử như thế anh dung cũng là nhàn nhạt cười cười. Lúc này thời điểm ánh mắt của hắn lại nhìn phía cửa Tây phương hướng, bởi vì muốn phải nhanh chóng lấy được trận này đại chiến thắng lợi, nhất định phải nhìn cửa Tây bên kia chiến đấu. Đến tại Nhạc Phi bên người một đám tướng quân thì là ánh mắt hưng phấn nhìn về phía trước vị kia chính tại đại chiến Nhạc Vân, lúc này thời điểm bọn hắn hận không thể thay thế Nhạc Vân vị trí. Dù sao dạng này tại tam quân phía trước hiển uy cơ hội cũng không nhiều. Đến mức một bên khác Dương Tái Hưng lúc này thì là dẫn theo sau lưng hai vạn Nhạc gia quân đi tới Tây bên ngoài cửa. Lúc này trấn Tây thành cửa Tây, nơi này thủ tướng một bộ không yên lòng bộ dáng, dù sao hắn lúc này cũng là nghe được cửa Bắc bên kia động tĩnh, mà lại chính mình Vương gia còn đem nơi này quân đội điều hơn phân nửa tiến về cửa Bắc đi trợ giúp, cho nên vị này thủ tướng tự nhiên biết lúc này chân chính đại chiến tại cửa Bắc, hắn ở chỗ này cũng không có tác dụng quá lớn. Làm một vị tướng quân tự nhiên hy vọng trên chiến trường sắp phạt, bởi vì không có đại chiến hắn cho nên một bộ không yên lòng bộ dáng. Mà trên tường thành binh lính tại nhìn thấy chính mình tướng quân đều một bộ không yên lòng bộ dáng tự nhiên cũng không có quá nhiều tinh thần, chỉ thấy những binh lính này hào hào ốm đau bệnh tật đứng tại trên tường thành. Quả là thế, hiện tại đúng là chúng ta tiến công thời cơ tốt nhất. Dương Thái Hưng cách rất xa liền nhìn thấy trấn Tây thành trên tường thành những binh lính kia trạng thái, sau đó liền gặp trên mặt của hắn lộ ra một vẻ thần sắc hưng phấn. Bọn hắn hiện tại chỉ cần đem trấn Tây thành cầm xuống liền có thể cầm xuống toàn bộ Tây cảnh, đến lúc đó trấn Bắc Vương phủ thì nắm giữ Bắc cảnh Tây cảnh hai cảnh. Thần thông trở lên tướng lĩnh toàn bộ cùng bản tướng quân cùng một chỗ hướng, chúng ta cần lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống trấn Tây thành cửa Tây. Dương Thái Hưng nhìn thoáng qua trấn Tây thành trên tường thành một chúng binh lính về sau, cái này mới chậm rãi nhìn về phía mình bên người hai cái vạn Nhạc gia quân phân phó nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, Nhạc gia quân bên trong đi ra mấy trăm vị thần mặc khôi giáp tướng lĩnh. Dương Thái Hưng là nhìn thoáng qua cái này mấy trăm vị tướng lĩnh liền tay cầm dài bắn chết ra ngoài, lúc này thời điểm hắn thậm chí ngay cả dưới thân chiến mã đều không có kỵ, chỉ thấy hắn dường như hóa thành một đạo tàn ảnh tại Tây thành ngoài cửa thành không ngừng hướng về phía trước lao đi. Mà phía sau hắn mấy trăm vị Nhạc gia quân tướng lĩnh cũng là đi theo bước tiến của hắn nhanh chóng hướng về trấn Tây thành cửa thành Tây đánh tới. Dương Thái Hưng động tác cũng không có gây nên trấn Tây thành trên tường thành binh lính chú ý tới, thẳng đến hắn xuất hiện tại trấn Tây thành chỗ cửa thành những binh lính này lúc này mới phát hiện Dương Thái Hưng tồn tại. Có địch nhân tập kích. Trông thấy Dương Thái Hưng, một vị binh lính lớn tiếng đối với binh lính chung quanh quát, đồng thời cung tên trong tay của hắn cũng là nhắm ngay phía dưới Dương Thái Hưng. Nghe được vị này binh lính, vừa mới còn tại không yên lòng thủ tướng trong nháy mắt đứng lên, ánh mắt của hắn theo binh lính cung tiễn phương hướng nhìn phía dưới chỗ cửa thành Dương Thái Hưng. Mà lúc này Dương Thái Hưng có thể không có tính toán để ý tới bọn hắn, chỉ thấy hắn nhanh chóng giơ lên trường thương trong tay, trong nháy mắt liền một thương đâm xuyên qua trước mặt trấn Tây thành cổng thành. Đạo này cường đại thanh âm tự nhiên cũng là đưa tới trấn Tây thành cửa thành Tây bên trong binh lính chú ý, trông thấy cổng thành vỡ tan bọn hắn ào ào cầm lấy trong tay vũ khí hướng về chỗ cửa thành Dương Thái Hưng đánh tới. Lúc này thời điểm Dương Thái Hưng khỏe miệng xuất hiện một vệt nụ cười tàn nhẫn, sau đó chỉ thấy hắn xách lấy trường thương trong tay trực tiếp giết đi vào, mỗi huy động một lần trường thương trong tay, chí ít có mười mấy tên binh lính vẫn lạc. Ngay tại hắn giết hăng say đồng thời, cái kia mấy trăm vị thần thông cảnh giới phía trên Nhạc gia quân cũng là đi tới Dương Thái Hưng bên người, sau đó cùng theo Dương lại hâm không ngừng chém giết lấy phụ cận binh lính. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, chỗ cửa thành liền lưu lại mấy ngàn tên binh lính thi thể, đồng thời trấn Tây thành cửa thành Tây cũng là bị bọn hắn thành công cướp lại. Lúc này thời điểm giấu ở phía ngoài cái kia hai vạn Nhạc gia quân cũng là ào ào hướng về trấn Tây thành cửa thành Tây chô đánh tới. Xong, hết thảy đều xong. Trông thấy một màn này, trấn Tây thành thủ tướng ánh mắt bên trong xuất hiện một vệt nụ cười khổ sở, hắn không nghĩ tới chính mình kiên thủ cửa thành Tây vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bị địch quân phá hết. Lúc này vị này thủ tướng cũng minh bạch vì cái gì trấn Bắc Vương phủ đại quân dễ dàng như vậy liền cầm xuống Tây cảnh những thành trì khác. Vị này tướng quân, chúng ta nguyện ý đầu hàng, không biết có thể tha ta chở một con đường sống. Trông thấy giống như ma quỷ ngay tại đồ sát lấy chính mình binh lính Dương Thái Hưng, trấn Tây thành thủ tướng đối với hắn cao giọng nói. Hắn thanh âm xuyên thấu tại chỗ binh lính rất nhanh liền truyền đến Dương Tái Hưng trong tai. Dương Tái Hưng nghe được đạo này thanh âm về sau nhiều hứng thú đem ánh mắt nhìn về phía trên tường thành vị này thủ tướng. Người đầu hàng bỏ vũ khí xuống, bỏ vũ khí xuống người đều là miễn cho khỏi chết, phàm là tay cầm vũ khí người đều là giết. Dương Tái Hưng nhìn thoáng qua vị này thủ tướng về sau liền cao giọng nói, hắn thanh âm rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ cửa thành Tây, tất cả cửa thành Tây binh lính đều nghe được hắn thanh âm. Nghe được hắn thanh âm binh lính ào ào nhìn chung quanh, bọn hắn muốn nhìn một chút chính mình binh lính chung quanh có hay không bỏ vũ khí xuống. Không muốn chết đều bỏ vũ khí xuống đi. Trấn Tây thành vị này thủ tướng tự nhiên cũng là biết nếu như tại cùng trước mặt quân đội đại chiến mà nói tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, sau đó chỉ thấy hắn đi đầu đem trong tay vũ khí ném xuống đất mở miệng nói. Những binh lính khác nhìn thấy chính mình tướng quân đều đã buông xuống trong tay vũ khí cũng là ào ào bỏ vũ khí trong tay xuống. Theo những binh lính này ào ào bỏ vũ khí trong tay xuống, toàn bộ cửa thành Tây cũng là lộ ra như thế an tĩnh chỉ có thể nghe gặp bọn hắn binh khí rơi trên mặt đất thanh âm. Người lưu lại 5000 binh mã ở chỗ này trông coi bọn hắn, phàm là có dị động người, giết không tha. Nhìn phía trước binh lính ào ào buông xuống trong tay vũ khí, Dương Tái Hưng đối với mình bên người một vị động thiên cảnh giới Nhạc Gia quân tướng lĩnh phân phó nói. Sau đó hắn liền dẫn theo còn lại Nhạc Gia quân hướng về cửa bắc phương hướng đánh tới. Ngay tại Dương Tái Hưng nơi này vừa mới giải quyết cửa thành Tây chiến đấu đồng thời, một bên khác Nhạc Phi cũng là chậm rãi theo chỗ ngồi của hắn phía trên đứng lên, nhìn một chút trước mặt mọi người mở miệng nói. Cửa thành Tây chiến đấu cần phải kết thúc, đại quân trực tiếp để lên. Nhạc Phi tiếng nói sau khi kết thúc, tất cả tướng quân đều hưng phấn nhìn về phía trước Nhạc Vân vị trí. Lúc này Nhạc Vân đối thủ là một vị thần du cảnh giới cao thủ, nhưng là tại đối mặt Nhạc Vân thời điểm cũng chỉ có thể liên tục bại lui. Trên tường thành Mộ Dung Bố bọn người tự nhiên cũng là nhìn thấy tình cảnh này, bọn hắn không nghĩ tới phái ra thần du cảnh giới cao thủ vậy mà cũng không thể tránh được phía dưới vị này tiểu tướng. Vương gia, Trấn Bắc Vương phủ đại quân động. Ngay tại Mộ Dung Bố tâm phiền ý loạn thời điểm, bên cạnh hắn một vị động thiên cảnh giới tướng quân đột nhiên mở miệng hoảng sợ nói. Chương 91, Dương Tái Hưng giết tới, Mộ Dung Bố khủng hoảng. Chương 91, Dương Tái Hưng giết tới, Mộ Dung Bố khủng hoảng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Mộ Dung Bố cũng là đem ánh mắt nhìn phía ngoài thành Trấn Bắc Vương phủ đại quân. Quả thật đúng là không sai, bên ngoài Trấn Bắc Vương phủ đại quân chính lít nha lít nhít hướng về Trịnh Tây thành phương hướng chạy mà đến. Dù là cách nhau đếm dặm xa, Mộ Dung Bố cũng theo Nhạc Gia quân trên thân cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng uy áp. Trấn Bắc Vương phủ thật sự có đáng sợ như vậy quân đội sao? Trông thấy trước mặt cái này tràn ngập uy áp Nhạc Gia quân, Mộ Dung Bố trên mặt xuất hiện không thể tin thần sắc, như Nhạc Gia quân cường đại như vậy quân đội, hắn không tin Trấn Bắc Vương phủ có thể xuất ra nhiều như vậy. Dù sao đáng sợ như vậy cường đại quân đội cho dù là Đại Yến hoàng triều cũng rất khó tìm đạt được một chi cùng quân đội như vậy cùng so sánh quân đội. Thế nhưng là hắn không biết là Trấn Bắc Vương phủ sợ phàm có hắc, bằng không mà nói lại làm sao có thể có đáng sợ như vậy quân đội xuất thế đây. Toàn quân đề phòng. Theo rung động bên trong kịp phản ứng, Mộ Dung Bố bắt đầu phòng bị lên, mặc dù nói phía dưới quân đội 10 phân đáng sợ, nhưng là hiện tại bọn hắn trọng yếu nhất chính là giữ vững Trấn Tây thành. Bằng không mà nói không chỉ là vứt bỏ Trấn Tây thành đơn giản như vậy, hắn Mộ Dung Bố cũng phải trở thành vong hồn dưới lao. Theo hắn mệnh lệnh hạ đạt về sau, trên tường thành quân đội ào ào coi trọng hơn phía dưới Nhạc Gia quân. Lên một lượt vạn tên cung tiễn thủ cũng là ngưng trọng nhìn phía dưới Nhạc Gia quân. Thời cơ cần phải đến đi. Phía dưới Nhạc Phi dẫn theo Nhạc Gia quân chậm rãi tới gần Trấn Tây thành, không qua ánh mắt của hắn lại một mực chạy về phía một phương hướng khác. Chỗ đó chính là Dương Tái Hưng chỉ huy quân đội công cửa thành Tây. Nhạc Phi tiếng nói vừa mới rơi xuống, bắc cửa thành phía trên Mộ Dung Bố đột nhiên nghe phía sau truyền đến thanh âm huyên náo, tại cái này thanh âm huyên náo bên trong còn mang theo có chút giết tiếng la. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Bố lúc này thời điểm trong nội tâm không biết vì cái gì có một loại dự cảm bất tường, sau đó hắn đối mặt với bên người một vị thần du cảnh giới cao thủ dò hỏi. Bên trong thành xuất hiện một chi quân đội, hiện tại chính hướng phương hướng của chúng ta đánh tới, chỉ sợ đây hết thảy đều tại Trấn Bắc Vương phủ đại quân tính kế phía dưới đi. Lúc này thời điểm bên cạnh hắn vị này thần du cảnh giới lão giả trên mặt xuất hiện một vẻ phức tạp lại vẻ khiếp sợ, làm thần du cảnh giới tu sĩ, lúc này thời điểm hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được bên trong thành cái kia một chi quân đội tồn tại. Vừa mới hắn toàn bộ chú ý lực đều đặt ở phía ngoài Nhạc Gia quân trên thân, cho nên hắn cũng không có phát hiện bên trong thành quân đội. Thẳng đến bên trong thành truyền ra động tĩnh, hắn mới phát giác bên trong thành cái này một chi quân đội động tĩnh. Không có khả năng, ta Trấn Tây thành bên trong làm sao có thể có địch nhân quân đội. Mặc dù nói đã sớm đoán được kết quả này, nhưng là Mộ Dung Bố vẫn là một mặt không thể tin đối với trước mặt thần du cảnh giới cao thủ mở miệng nói. Lúc này thời điểm Mộ Dung Bố trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong, hắn hy vọng là trước mặt vị này thần du cảnh giới lao giả cảm thụ sai. Vương gia bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, bên trong thành hoàn toàn chính xác xuất hiện một chi quân đội, thật sự nếu không lấy hành động, có lẽ toàn bộ Trấn Tây thành đem về thật luôn hãm. Vị này thần du cảnh giới tu sĩ lúc này thời điểm cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó hắn liền đối với trước mặt Mộ Dung Bố nhắc nhở, hắn lúc này đã đại khái đoán được Nhạc Phi ý nghĩ. Chỉ sợ vừa mới bị kia tiểu tướng khiêu khích bọn hắn Trấn Tây thành nguyên nhân chủ yếu chính là vì gây nên bọn hắn coi trọng, để ánh mắt mọi người đều tụ tập ở chỗ này. Kỳ thật vị này thần du cảnh giới cường giả ý nghĩ trong lòng Mộ Dung Bố cũng là có thể đoán được, chỉ bất quá bây giờ hắn không phải như vậy tin tưởng thôi. Còn thỉnh cung phụng đi đem cái này một chi quân đội ngăn cản lại, chỉ cần đem cái này một chi quân đội tiêu diệt trong thành chúng ta thì có hy vọng. Lúc này thời điểm Mộ Dung Bố cũng là triệt để phản ứng lại, sau đó liền đối với mình bên người thần du cảnh giới lão giả mở miệng nói: "Vương gia, đã không kịp." Vị này thần du cảnh giới lão giả vừa định muốn hành động, liền cảm giác được cái gì trực tiếp ngừng ngay tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mặt Mộ Dung Bố trả lời. Nghe được hắn Mộ Dung Bố trên mặt xuất hiện một vẻ vẻ nghi hoặc, bất quá ở giây tiếp theo hắn liền hiểu cái này vị lão giả ý tứ. Chỉ nghe thấy một đạo nổ vang rung trời, sau đó toàn bộ Bắc Thành tường đều dường như theo phát sinh run rẩy đồng dạng. Một giây sau, Mộ Dung Bố liền nhìn thấy cái kia không thể phá vỡ Bắc Thành cửa được mở ra. Mà tại cửa thành bắc chỗ đứng đấy chính là một vị tay cầm màu đen đại thương thanh niên nam tử, nam tử trên khải giáp nhiễm lấy rất nhiều máu tươi. Vị nam tử này chính là Dương Tái Hưng, hắn giải quyết cửa thành Tây chiến sĩ về sau liền hướng thẳng đến cửa thành bắc tới, vẹn vẹn chỉ là không đến nửa canh giờ thời gian hắn thì giết tới cửa thành bắc. Đồng thời hắn còn nhanh chóng giải quyết binh lính chung quanh trực tiếp tới gần cửa thành bắc, hắn hiện tại càng là trực tiếp đem bắc cửa thành mở ra. Dương Tái Hưng khi đó dường như cũng là cảm nhận được Mộ Dung Bố ánh mắt, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên hung ác nhìn lấy Mộ Dung Bố. Đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, Mộ Dung Bố trong nháy mắt thì bị dọa đến mất hồn. Thất cung phụng, người này tu vi đạt đến loại trình độ nào? Qua một hồi lâu, Mộ Dung Bố lúc này mới trở lại đến thần, tại là đối với mình bên người thần du cảnh giới lao giả dò hỏi. Ta lại nhìn không thấu người này tu vi, có điều hắn trên thân khí thế chí ít cũng là đạt đến thần du cảnh giới, xem ra trấn Bắc Vương phủ những năm này giấu giếm rất sâu a. Thất cung phụng đang nghe Mộ Dung Bố mà nói ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì ngưng trọng lên, lúc này thời điểm hắn mặc dù không cách nào xem thấu Dương Tái Hưng tu vi, nhưng là hắn theo Dương Tái Hưng trên thân cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, Dương Tái Hưng thực lực xa xa vượt ra khỏi động tiên cảnh giới, chí ít cũng là cùng hắn đạt tới cùng một cấp bậc tồn tại. Mộ Dung Bố sau khi nghe xong một mặt không thể tin dáng vẻ, hắn không nghĩ tới vị này tay cầm màu đen đại thương thanh niên vậy mà đạt đến thần du cảnh giới. Tất cả mọi người, ngăn lại người này, đừng cho trấn Bắc Vương phủ đại quân tiến nhập trấn Tây Thành. Bất quá lúc này thời điểm hắn lại thế nào không thể tin, trọng yếu nhất cũng là ngăn lại trấn Bắc Vương phủ đại quân tiến nhập trấn Tây Thành, bằng không mà nói trấn Tây Thành đem lại bởi vậy vứt bỏ. Nghe được Mộ Dung Bố mà nói tất cả quân đội đều hướng về cửa thành bắc phương hướng đánh tới, bọn hắn lúc này thời điểm tự nhiên cũng là biết cửa thành bắc tầm quan trọng. Mà Dương Tái Hưng thì là cười ha ha về sau trực tiếp tay cầm trường thương đối với những thứ này tới gần binh lính của hắn khởi xướng chém giết. Chỉ thấy chung quanh hắn đếm trong vòng 10 thước, vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian liền chất đống phía trên 100 cỗ thi thể. Nhạc Vân, Vương Quý, các ngươi hai cái đi trợ giúp Tái Hưng. Xa xa Nhạc Phi trông thấy tình cảnh này, cũng là trực tiếp đối với mình bên người Nhạc Vân cùng Vương Quý phân phó nói. Nhạc Vân tu vi đã đạt đến pháp tướng cảnh giới, cho nên hắn tự nhiên là tay cầm một đôi ngân truy nhanh chóng hướng về Dương Tái Hưng phương hướng đánh tới. Mà về phần Vương Quý mà nói thì là đã đạt đến thần du cảnh giới, cho nên hắn tốc độ cũng vẹn vẹn chỉ là chậm Nhạc Vân một điểm, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở hắn cũng đi tới cửa thành bắc. Đến đón lấy chính là ba người sát lục thịnh yến. Chương 92, cầm xuống Tây Cảnh, Đông Cảnh tiến đánh trúng Trần Khánh Chi. Chương 92, cầm xuống Tây Cảnh, Đông Cảnh tiến đánh trúng Trần Khánh Chi. Lúc này thời điểm Nhạc Vân ba người cũng không có ẩn tàng trên thân tu vi chân chính. Bọn hắn ba người khí tức liền để binh lính chung quanh không dám tới gần ba người, trong nháy mắt toàn bộ chỗ cửa thành liền triệt để luân hãm. Đến mức phía sau mang theo Nhạc gia quân Nhạc Phi cũng là ngay tại hướng về cửa thành bắt chỗ đuổi, hắn lúc này một mặt dáng vẻ tự tin, hiển nhiên lúc này trấn Tây Thành đã là hắn trong túi lộ vật. Vương gia, mau chạy đi, không trốn mà nói chúng ta không có cơ hội. Thất cung phụng tại cảm nhận được Nhạc Vân ba người trên thân khí tức lúc cũng là triệt để đem tâm chìm đến đáy cốc, hắn không nghĩ tới ba người này bên trong lại có hai vị pháp tướng cảnh giới tồn tại. Phải biết nếu như hắn ngay từ đầu liền biết Dương Tái Hưng cùng Nhạc Vân tu vi đạt đến pháp tướng cảnh giới, như vậy hiện tại hắn chỉ sợ sớm đã chạy đi. Cái khác mấy vị thần du cảnh giới cường giả đang nghe Thất Cung Phụng mà nói về sau, mặt phía trên biểu hiện ra biểu lộ đều là đồng ý, hiển nhiên lúc này thời điểm bọn hắn cũng biết trận này đại chiến bọn hắn không có cơ hội thắng lợi. Bảo hộ bản vương rút lui đi. Mộ Dung Bố tự nhiên không có chút gì do dự, trực tiếp đối với bên người mấy vị thần du cảnh giới cao thủ mở miệng nói. Cả người hắn càng là không chút do dự liền hướng về một phương hướng khác chạy như bay. Cái khác mấy cái đại thần du cao thủ cũng là đi theo Mộ Dung Bộ tốc độ hướng về Đại Yến Hoàng thất phương hướng chạy như bay. Dương Tái Hưng, chớ để người này chạy thoát. Phía dưới Nhạc Phi tự nhiên cũng là nhìn thấy tình cảnh này, sau đó chỉ thấy hắn lớn tiếng đối với Dương Tái Hưng mở miệng nói. Vốn là ngay tại đồ sát lấy binh lính Dương Tái Hưng nghe được Nhạc Phi mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Mộ Dung Bố chạy trốn phương hướng, sau đó cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Mộ Dung Bố chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mà phía dưới Nhạc Vân lúc này thời điểm cũng là ngừng trong tay động tác, tay cầm ngân truy hóa thành một đạo lưu quang đi theo Dương Tái Hưng tốc độ mà đi. Tốc độ của hai người đã vượt xa khỏi đồng dạng thần du cảnh giới cao thủ tốc độ, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, hai người liền đã thấy chính đang chạy trốn Mộ Dung Bố người. Sau đó Dương Tái Hưng càng là trực tiếp đem trường thương trong tay ném ra ngoài, trong tay hắn một thanh này đèn nhánh trường thương giống như một đạo lợi nhận đồng dạng trực tiếp vạch phá bầu trời hướng về Mộ Dung Bố phương hướng đánh tới. Cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, Mộ Dung Bố tại chạy trốn tốc độ không khỏi đình chỉ, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng về bên cạnh trốn một chút. Dương Tái Hưng trường thương trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay của hắn, đem hắn cả cái cánh tay trong nháy mắt thì chém xuống dưới, mà trường thương lực lượng y nguyên còn tại tồn tại, hung hăng cắm vào tại Mộ Dung Bố phía trước thổ địa bên trên. Lúc này thời điểm chính đang chạy trốn mấy cái đại cung phụng cũng là ngừng lại, bởi vì bọn hắn cũng biết tại hai vị pháp tướng thân giới cao thủ trước mặt bọn hắn lại thế nào trốn cũng là trốn không thoát. Đồng thời tại cái này mấy cái đại cung phụng trên thân cũng là bạo phát ra trước nay chưa có khí thế, hiển nhiên lúc này thời điểm mấy người dự định đốt thiêu chính mình thọ mệnh đến cùng Nhạc Vân hai người nhất chiến. Nhạc Vân thì là hưng phấn tay cầm ngân truy trực tiếp giết đi vào. Trong tay hắn ngân truy dường như một đạo lưu tinh giống như hướng thẳng đến trước mặt Đại Yến Hoàng thất cung phụng va chạm mà đi. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đem Đại Yến Hoàng thất mấy vị này cung phụng đánh bay ra ngoài. Sau đó Nhạc Vân càng là trực tiếp tay cầm ngân truy hướng về Đại Yến Hoàng thất mấy cái đại cung phụng đánh tới. Đại Yến Hoàng thất cái này mấy cái đại cung phụng ở trước mặt của hắn thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Đến mức một bên khác Dương Tái Hưng thì là chậm rãi hướng về Mộ Dung Bố phương hướng đi đến. Không nghĩ tới đại yến hoàng thất vương gia lại là cái thứ hèn nhát, một mình bước xuống trấn Tây thành liền chạy trốn. Dương Thái Hưng đi vào Mộ Dung Bố trước mặt chậm rãi mở miệng nói, nhìn lên trước mặt Mộ Dung Bố, Dương Thái Hưng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Tướng quân có thể hay không tha ta một mạng, chỉ muốn tướng quân tha ta một mạng, tướng quân muốn cái gì bản vương đều thỏa mãn ngươi. Mộ Dung Bố nghe được Dương Thái Hưng mà nói về sau ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ vẻ tàn nhẫn, có điều rất nhanh liền bị hắn che giấu lên, ngược lại là đối với trước mặt Dương Thái Hưng hiện lộ đến 10 phần lịnh nọ. Bản tướng chỉ muốn đầu của ngươi, dù sao chém giết một cái đại yến hoàng thất vương gia loại cơ hội này bản tướng có thể không muốn bỏ qua. Dương Thái Hưng nhìn lên trước mặt Mộ Dung Bố lắc đầu, lúc này thời điểm hắn đối với trước mặt Mộ Dung Bố triệt để đã mất đi hứng thú. Sau đó chỉ thấy ngón tay hắn hướng về phía trước Mộ Dung Bố nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo sắc bén thương ý trực tiếp liền quán xuyên Mộ Dung Bố lồng ngực. Mộ Dung Bố một mặt không thể tin nhìn lên trước mặt Dương Thái Hưng, bất quá hắn lúc này đã không có cơ hội nói chuyện, một mặt không cam lòng ngã xuống. Giải quyết xong Mộ Dung Bố, Dương Thái Hưng nhìn thoáng qua bên kia nhanh phải kết thúc đại chiến, sau đó liền đem Mộ Dung Bố thi thể tùy ý treo ở trường thương phía trên hướng về trấn Tây thành phương hướng tiến đến. Đến mức Nhạc Vân thì là gần như chỉ ở Dương Thái Hưng đằng sau một lát liền giải quyết đại yến hoàng thất cái này mấy cái đại cung phụng, giải quyết xong cái này mấy cái đại cung phụng về sau, Nhạc Vân cũng là hướng về trấn Tây thành phương hướng tiến đến. Làm Nhạc Vân cùng Dương Thái Hưng trở về thời điểm, lúc này trấn Tây thành đã triệt để bị Nhạc Phi cầm xuống, hiện tại trấn Tây thành trên cổng thành đã cắm trấn Bắc Vương phủ cờ xí. Cũng là từ giờ phút này bắt đầu toàn bộ Tây cảnh triệt để luân hãm trở thành trấn Bắc Vương phủ địa bàn. Lúc này trấn Bắc Vương phủ đã nắm giữ Bắc cảnh cùng Tây cảnh, trấn Bắc Vương phủ phát động cuộc chiến đấu này không chỉ có riêng chỉ là cầm xuống Tây cảnh đơn giản như vậy. Chỉ thấy lúc này Đông cảnh có một chi bạch bào đội trưởng ở trong đó không ngừng cướp đoạt thành trì, vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa tháng toàn bộ Đông cảnh liền bị cái này một chi bạch bào quân cầm xuống hơn phân nửa. Cái này một chi bạch bào quân cũng chính là trấn Bắc Vương phủ quân đội, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, cái này một chi quân đội là sở phạm quân đội, đúng là hắn triệu hoán Trần Khánh Chi cùng bạch bào quân. Lấy chúng ta tốc độ bây giờ lớn nhất nhiều thời gian một tháng liền có thể thành công đánh hạ toàn bộ Đông cảnh. Nguyên thành, Đông cảnh một tòa phồn hoa thành trì, Trần Khánh Chi ngay tại bản cắt lên không đoạn phục quật lại như thế nào cầm xuống toàn bộ Đông cảnh. Hắn lúc này cùng Nhạc Phi một dạng đã xuất quân nửa tháng lâu, cái này nửa tháng thời gian bên trong Trần Khánh Chi chống đỡ Đông cảnh chưa kịp phản ứng thời gian bên trong cầm xuống nửa cái Đông cảnh. Đến đón lấy tốc độ của chúng ta chỉ sợ không có phía trước nhanh như vậy, dù sao đến đón lấy trấn Đông Vương đã biết chúng ta động tĩnh. Trần Khánh Chi bên người Sở Hàng đang nghe Trần Khánh Chi mà nói về sau nhíu mày nói ra. Hắn là Sở Long lần này an bài tại Trần Khánh Chi bên người dẫn theo quân đội trợ giúp Trần Khánh Chi phó nguyên soái. Mà Sở Hàng tại cái này nửa tháng thời gian bên trong, đối trước mặt Trần Khánh Chi cũng là hết sức bội phục. Hắn không nghĩ tới trước mặt Trần Khánh Chi lại có đáng sợ như vậy thống soái thiên phú. Cho dù là hắn đối mặt Trần Khánh Chi lúc hắn cũng cảm thấy mình không phải là Trần Khánh Chi đối thủ. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Hàng cũng mười phân hiếu kỳ, Sở Phàm đến cùng từ nơi nào tìm đến lợi hại như vậy tướng quân cùng đội ngũ. Trước mặt cái này một chi bạch bào quân Sở Hàng có thể rất vững tin khẳng định tuyệt đối xa xa vượt ra khỏi đại yến hoàng triều tuyệt đại bộ phận quân đội. Chương 93, đại yến duy hai ngoại tính vương gia, Sở Phàm thiên tiêu thành, xung đột lên chương 93, đại yến duy hai ngoại tính vương gia, Sở Phàm thiên tiêu thành. Xung đột lên ta tin tưởng hiện tại Trấn Đông Vương cần phải đang suy nghĩ như thế nào mặt đối với chúng ta cái này một chi quân đội, lão hồ ly kia cũng sẽ không như thế liền theo chúng ta khai chiến. Trần Khánh Chi đang nghe Sở Hàng mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, trong khoảng thời gian này hắn cũng tại La Vong trong tin tức biết được liên quan tới Trấn Đông Vương tin tức. Trấn Đông Vương là đại yến hoàng triều ngoại trừ Trấn Bắc Vương bên ngoài duy nhất ngoại tính phong vương, nhưng là đại viêm hoàng thất lại đối Trấn Đông Vương mười phân yên tâm, nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ Trấn Đông Vương điệu thấp bên ngoài chỉ sợ cũng bởi vì Trấn Đông Vương chỉ có một cái nữa nhi. Tương lai toàn bộ Đông cảnh cũng sẽ trở lại đại yến hoàng thất trong tay, cho nên đại yến hoàng triều cái này mới không có lựa chọn đối Trấn Đông Vương xuất thủ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì nếu như đại yến hoàng thất thật đối Trấn Đông Vương xuất thủ, như vậy khả năng sẽ đem Trấn Đông Vương bước đến Trấn Bắc Vương bên này. Cái này tự nhiên không phải đại yến hoàng thất hy vọng nhìn thấy. Đúng vậy à, lấy Trấn Đông Vương tính khí, hắn hẳn là sẽ lựa chọn ngăn cản chúng ta tiến công, nhưng cũng sẽ không chủ động hướng chúng ta phát động tiến công, đương nhiên lớn nhất khả năng hắn sẽ đem tình huống nơi này hồi báo cho đại yến hoàng triều, đến lúc đó hắn trực tiếp mặc kệ chúng ta cùng thuốc viện vương triều ở giữa chiến tranh. Sở Hàng tự nhiên cũng là hiểu rõ Trấn Đông Vương tính tình, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc nhìn qua Trấn Đông thành phương hướng giận dữ nói. Mặc dù nói cái này nửa tháng thời gian bên trong bọn hắn nhanh chóng cầm xuống nửa cái Đông cảnh, nhưng là chiến đấu kế tiếp có thể so sánh nửa tháng này tới chiến đấu khó hơn nhiều. Ngay tại Đại Yến Hoàng Triều bên này phát sinh chiến tranh đồng thời, lúc này Sở Phàm mấy người cũng là đi tới Phong Vân Hoàng Triều. Phong Vân Hoàng Triều quả nhiên không hổ là Đông Bực thứ nhất Hoàng Triều, nơi này tu sĩ phổ biến không so Đại Yến Hoàng Triều tu sĩ tu vi cao. Đương nhiên có lẽ bởi vì Thiên Kiêu chiến sắp đến, cho nên tới đây tu sĩ tu vi đều phổ biến cao. Mà lại Sở Phàm mới vừa tiến vào Phong Vân Hoàng Triều đã nhìn thấy rất nhiều thông mạch cảnh giới thiên tiêu, đương nhiên những thứ này thiên tiêu hiện tại đối mặt Sở Phàm tự nhiên không tính là cái gì. Dù sao Sở Phàm lúc này đã thành công đột phá đến pháp tướng viên mãn cảnh giới, tại thời gian đi đường bên trong hắn tu vi thành công đột phá một cái tiểu cảnh giới. Lúc này Sở Phàm vẹn vẹn kém một bước liền có thể bước vào cái gọi là vương giả cảnh giới. Đi vào Phong Vân Hoàng Triều, Sở Phàm cũng là dẫn theo bên người đội ngũ tiến nhập Phong Vân Hoàng Triều chuẩn bị khách sạn bên trong. Phong Vân Hoàng Triều vì chuẩn bị trận này, Thiên Kiêu đứng tại Thiên Kiêu chiến trung quanh xây dựng rất nhiều khách sạn, đương nhiên tuy nhiên những người ngoại lai này ở cung điện trên danh nghĩa là khách sạn, nhưng là bọn hắn hào hoa trình độ không kém chút nào đồng dạng tướng quân ở cung điện. Từ nơi này cũng có thể biểu dương ra Phong Vân Hoàng Triều thực lực. Mà Sở Phàm cái này một hàng cũng nhiều thêm một người, người này là một vị tay cầm kim giản nam tử. đây là Sở Phàm tháng này triệu hoán cơ hội triệu hoán đi ra, tùy đường bên trong Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo, hắn tu vi đạt đến pháp tướng viên mãn cảnh giới, nhất làm cho Sở Phàm cảm thấy vui vẻ là Tần Thúc Bảo còn mang theo 20 vạn huyền giáp thiết kỵ xuất thế. Bất quá Sở Phàm bèn bèn chỉ là đem Tần Thúc Bảo triệu hoán đi ra, đến mức cái kia 20 vạn huyền giáp thiết kỵ thì là không có triệu hoán đi ra. Đi vào Phong Vân Hoàng Triều tổ chức Thiên Kiêu chiến sân bãi, Sở Phàm cũng không có nhà rỗi, ngược lại là tại cái này cái gọi là Phong Vân Hoàng Triều Thiên Kiêu thành bên trong bắt đầu đi dạo. Bởi vì nơi này là đông được tổ chức Thiên Kiêu chiến thành chỉ cho nên tên là Thiên Kiêu thành. Công tử, nơi này thật náo nhiệt a, so với chúng ta Tô Châu thành náo nhiệt nhiều. Thanh Điểu nhìn lấy cái này phồn hoa Thiên Kiêu thành không nhịn được cảm khái nói. Đó là tự nhiên, nơi này dù nói thế nào cũng là Phong Vân Hoàng Triều Thiên Kiêu thành, nếu như không phồn hoa lời nói, lại làm sao có thể sẽ bị Phong Vân Hoàng Triều xem như tổ chức Thiên Kiêu chiến Thiên Kiêu chẳng sợ đâu. Sở Phàm đối với nơi đây phồn hoa cũng là cảm thấy không thể bình thường hơn được, dù sao nếu như Thiên Kiêu thành không phồn hoa lời nói, Phong Vân Hoàng Triều lại làm sao có thể lựa chọn nơi đây tới làm Thiên Kiêu đứng chàng sở đây. Mà lại đi qua những năm này Thiên Kiêu chiến tử hành, Thiên Kiêu thành cho dù tại như vậy không phồn hoa cũng sẽ phồn hoa. Lần này Sở Phàm xuất hành bèn bèn chỉ là mang theo Thanh Điểu cùng Vũ Văn Thành Đô, đương nhiên ngoại trừ Thanh Điểu cùng Vũ Văn Thành Đô bên ngoài Tiêu Tử Ý tự nhiên cũng là tại bên cạnh hắn. Mà Vũ Văn Thành Đô lúc này thời điểm cũng không có người mặc hắn cái kia một số kim giáp, ngược lại là mặc lấy một bộ màu trắng thường phục. Cái này cái gọi là Thiên Kiêu đứng cũng không có gì đặc biệt, cho tới bây giờ bạn cô nương gặp phải những cái được gọi là Thiên Kiêu tu vi cao nhất cũng vẹn vẹn chỉ là thần thông cảnh giới. Sở Phàm bên người Tiêu Tử Y lúc này thời điểm quyệt miệng nói ra, nàng vốn là coi là lần này Thiên Kiêu chiến sẽ mười phân có ý tứ, nhưng là Tiêu Tử Y không nghĩ tới, cho tới bây giờ nàng gặp phải những cái được gọi là Thiên Kiêu cao nhất tu vi cũng chẳng qua là thần thông cảnh giới, mà lại đạt tới thần thông cảnh giới Thiên Kiêu còn không có rất nhiều vẹn vẹn chỉ là mấy vị. Nơi này dù sao cũng là đông vực tự nhiên không sánh bằng Tiêu cô nương chỗ trung vực, ở chỗ này có thể tu luyện tới thần thông cảnh giới đều đã coi như là rất không tệ Thiên Kiêu. Sở Phàm nghe được Tiêu Tử Y mà nói về sau cười giải thích nói, nếu như không có giác tỉnh hệ thống, như vậy hắn tu vi hiện tại chỉ sợ liền thần thông cảnh giới đều không đạt được. Cho nên những thứ này thần thông cảnh giới Thiên Kiêu tại Đông Vũ trong mắt đã coi là đỉnh phong Thiên Kiêu. Bọn hắn ở trước mặt ngươi đáng là gì Thiên Kiêu, không phải cũng là tại đông vực trường thành sao? Hiện tại ngươi tu vi đã vượt qua bản cô nương, cho dù là tại Thiên Huyền Thánh Địa cũng coi là chuẩn thánh tử cấp bậc nhân vật. Tiêu Tử Y nghe được Sở Phàm mà nói về sau tức giận đủ cục chu cái miệng nhỏ nhắn, nàng thế nhưng là minh bạch bên cạnh mình Sở Phàm yêu nghiệt thiên phú. Bọn hắn thiên phú so ra kém ta. Sở Phàm nghe được Tiêu Tử Y mà nói về sau khẽ cười một tiếng nói ra, có điều hắn nói ngược lại là lời nói thật, hắn nhưng là nắm giữ tiên tiên đạo thể cùng thôn tiên ma công nơi tay. Dù là trung bực những cái kia thánh tử đều không có hắn tốc độ tu luyện. Thật sự là cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám ở ta Thiên Kiêu thành làm càn. Sở Phàm thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng vẫn là bị người chung quanh hắn nghe được, sau đó chỉ thấy theo đám người ở trong truyền ra một đạo cười nhạo âm thanh. Sau đó liền gặp theo đám người ở trong đi ra một vị người mặc viền vàng hình xăm hoa lệ trường bào thanh niên chậm rãi đi tới, trong ánh mắt tràn ngập cao ngạo nhìn lấy Sở Phàm phương hướng. Đương nhiên ánh mắt của hắn bên trong cũng là không chút nào che giấu đánh giá trước mặt Thanh Điểu cùng Tiêu Tử Y ỉ ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở công tử nhà ta trước mặt làm càn. Thanh Điểu trông thấy trước mặt vị này người mặc hoa lệ trường bào thanh niên coi trọng chính mình công tử trong ánh mắt tràn ngập không thực tế, trong nháy mắt thì đứng ra một mặt âm trầm nhìn lấy thanh niên trước mặt. Đồng thời lúc này thời điểm Thanh Điểu trên thân cái kia cỗ sát ý cũng là chậm rãi lộ ra. Bản công tử là người phương nào, ngươi sao còn chưa xứng biết, bất quá ngươi thị nữ này dáng dấp không tệ, không bằng tới đi theo bản công tử như thế nào. Người mặc hoa lệ trường bào thanh niên nhìn lên trước mặt Thanh Điểu ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ nóng rực thần sắc, đồng thời còn mở miệng đối với Sở Phàm khiêu khích nói. Mà ở bên cạnh hắn mấy vị thị vệ thì là từng bước ép sát nhìn lên trước mặt Sở Phàm, dường như Sở Phàm không đáp ứng liền sẽ đem Sở Phàm chém giết ở đây. Chương 94, Thiên Kiêu thành thiếu thành chủ, Sở Phàm sát ý. Chương 94, Thiên Kiêu thành thiếu thành chủ, Sở Phàm sát ý. Sở Phàm không nghĩ tới chính mình vừa mới đến cái này cái gọi là Thiên Kiêu thành thì gặp loại chuyện này, bất quá đối với thanh niên trước mặt Sở Phàm cũng không có quá lớn lưu ý, dù sao vị thanh niên này bên người mấy vị này thị vệ tu vi vẹn vẹn chỉ là thần thông cảnh giới, bằng vào mấy cái nho nhỏ thần thông cảnh giới thị vệ có thể làm gì hắn. Và miệng Sở Phàm nhìn đều chẳng muốn nhìn trước mặt vị thanh niên này liếc một chút, thanh âm rằng giặc chuyển ra, phản phất là đang quay một con rồi đơn giản như vậy. Thanh Điểu nghe được Sở Phàm mà nói về sau trong nháy mắt liền đến thanh niên bên người, chỉ thấy nàng thân hình còn giống như quỷ mị đối lấy thanh niên trước mặt liền đập hai bàn tay. Cương đại lực đạo trực tiếp đem thanh niên trước mặt đánh bay ra ngoài, đồng thời còn tại thanh niên trên mặt lưu lại hai đạo thật sâu trưởng ấn. Lúc này thời điểm thanh niên mặt xương phủ giống như đầu heo. Ngươi dám đánh ta, ngươi cũng đã biết bản công tử là người phương nào. Thanh Điểu một cử động kia triệt để chọc giận vị thanh niên này, chỉ thấy thanh niên ánh mắt âm ngoan nhìn lấy Sở Phàm, đồng thời bên cạnh hắn mấy vị kia thần thông cảnh giới thị vệ lúc này thời điểm cũng là phản ứng lại, sau đó đem thanh niên vây ở trong đó. Bản công tử đánh người thời điểm xưa nay không cần nhìn hắn là người phương nào, loại nào thân phận. Sở Phàm căn bản không muốn để ý tới thanh niên trước mặt, nếu như không phải hắn hiện tại không có sát ý, thanh niên trước mặt đã bị hắn giết. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, bản công tử thế nhưng là Thiên Kiêu thành thiếu thành chủ đương tiên, ta phụ thân thế nhưng là pháp tướng cảnh giới tồn tại, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thanh niên nghe được Sở Phàm cái này cao ngạo tiếng nói về sau, trong nháy mắt thì nổi nóng lên, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn lấy Sở Phàm nói ra. Cái gì? Hắn lại là Thiên Kiêu thành thành chủ nhi tử, xem ra vị này thiếu niên đã trúng thiết bản. Đúng vậy à, hiện tại thế nhưng là tại Thiên Kiêu thành, mà lại Thiên Kiêu Thành vị này thành chủ tu vi còn đạt tới pháp tướng cảnh giới, trước mặt vị này thiếu niên sau lưng thế lực chỉ sợ sẽ không quản thiếu năm, dù sao đây chính là pháp tướng cảnh giới thành chủ a. Vốn là tưởng rằng vừa ra trò vui, nhưng không nghĩ tới cái này vừa ra trò vui cứ như vậy sắp kết thúc. Đáng tiếc vị này thiếu niên, vậy mà gặp tiểu bá vương Vương Thiên. Trung quanh tu sĩ đang nghe Vương Thiên mà nói về sau trong nháy mắt phản ứng lại, đồng thời bọn hắn còn dùng một bộ ánh mắt thương hại nhìn về phía Sở Phàm phương hướng. Lúc này thời điểm bọn hắn đều cho rằng Sở Phàm lần này đem về thái kiếp khó thoát. Dù sao Vương Thiên thế nhưng là Thiên Kiêu Thành tiểu bá vương, cho dù là tứ đại hoàng triều hoàng tử cũng sẽ cho Vương Thiên một bộ mặt, mà bây giờ Vương Thiên vậy mà tại bên ngoài bị người khác đánh thành đầu heo. Tình huống như vậy còn thật chưa từng xuất hiện. Phụ thân ngươi là pháp tướng cảnh giới tồn tại, nhưng không đại biểu ngươi là pháp tướng cảnh giới tồn tại. Sở Phàm có thể không có chút nào sợ hãi trước mặt vị này tiểu bá vương ý tứ, chỉ thấy hắn một mặt khinh thường nhìn lên trước mặt Vương Thiên nói ra, trong ánh mắt đều là vẻ khinh miệt. Ngươi đang tìm cái chết, đều cho lên giết hắn. Vương Thiên nhìn lấy Sở Phàm cái này vẻ mặt khinh thường bộ dáng, trong nháy mắt thì tức giận lên, sau đó hắn liền đối với bên người mấy vị thần thông cảnh giới thị vệ mở miệng phân phó nói. Mấy vị này thần thông cảnh giới thị vệ đang nghe Vương Thiên mệnh lệnh, cũng là hướng thẳng đến Sở Phàm phương hướng đánh tới, trong tay đại đao cũng là trực tiếp rút ra. Trên thân cái kia thần thông cảnh giới khí tức cũng là trong nháy mắt thì bạo phát ra. Trong lúc nhất thời dân chúng chung quanh cùng tu sĩ ào ào lui ra rất xa, ánh mắt bên trong có chút thương hại nhìn lấy Sở Phàm. Thanh điểu, một tên cũng không để lại. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình mấy vị này thần thông cảnh giới thị vệ cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngược lại là giằng giặc đối với trước mặt Thanh điểu phân phó nói. Thanh điểu nghe được Sở Phàm mà nói về sau trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh biến mất ngay tại chỗ, khi nàng tại một lần xuất hiện thời điểm thân thể đã xuất hiện ở mấy vị này thần thông cảnh giới thị vệ bên người. Chỉ thấy ngón tay của hắn dường như hóa thành một thanh trường thương đồng dạng nhẹ nhàng hướng về một vị thần thông cảnh giới thị vệ một chỉ, sau đó một đạo vô hình thương ý trực tiếp đem vị này thần thông cảnh giới thị vệ mà sát. Làm xong đây hết thảy, Thanh điểu tiếp tục kinh nghiệm bản thân lấy cái khác thần thông cảnh giới thị vệ, vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở, trước mặt mấy vị này thần thông cảnh giới thị vệ liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, Thanh điểu cũng không định như vậy dừng tay, chỉ thấy nàng nhanh chóng xuất hiện tại Vương Tiên trước mặt, một chân liền đá hướng về phía trước mặt Vương Tiên. Thế nhưng là làm Thanh điểu chân nhanh sẽ rơi xuống Vương Tiên trên thân đồng thời, một đạo cường đại khí tức xuất hiện ở Vương Tiên bên người, sau đó liền chặn lại Thanh điểu cái này một chân. Đồng thời còn mang theo Vương Tiên thân thể ngược lại lui ra vài trăm mét. Thanh điểu thấy thế liền đình chỉ công kích, sau đó không có bất kỳ cái gì lưu luyến đi vào Sở Phàm bên người. Mà tại cái này mấy cái hô hấp ở giữa phát sinh sự tình triệt để bị khiếp sợ mọi người ở đây, bọn hắn vốn là coi là vị này thiếu niên sẽ vẫn lạc tại Thiên Kiêu Thành, nhưng là không nghĩ tới vị này thiếu niên bên người lại có một vị tu vi cao thâm như vậy nữ tử. Sự tình hôm nay thật đúng là có ý tứ, xem ra vị này thiếu niên sau lưng bối cảnh cũng không đơn giản a. Vị nữ tử này tu vi chí ít cũng là đạt đến động thiên cảnh giới, có thể ở bên người bồi dưỡng một vị động thiên cảnh giới thị nữ thế lực làm sao có thể đơn giản đâu. Có lẽ hôm nay chúng ta liền có thể trông thấy Thiên Kiêu Thành thành chủ xuất hiện, chỉ là không biết thiếu niên sau lưng bối cảnh có thể hay không để cho Thiên Kiêu Thành thành chủ tha cho hắn một mạng. Có lẽ vậy, nói không chừng thiếu niên là cái gì cái hoàng triều hoàng tử đâu, nếu như thiếu niên thật là cái nào hoàng triều hoàng tử mà nói Thiên Kiêu Thành thành chủ còn thật không dám bắt hắn thế nào. Vừa mới vốn đang tại thương hại Sở Phàm một chúng tu sĩ, lúc này thời điểm lại dùng một bộ ánh mắt tò mò nhìn về phía Sở Phàm. Lúc này thời điểm bọn hắn nào nào đang suy đoán Sở Phàm có phải hay không là tứ đại hoàng triều bên trong cái nào hoàng triều hoàng tử. Dù sao thị nữ bên người đều đã chí ít đạt tới động thiên cảnh giới, nếu như vậy Sở Phàm bối cảnh tuyệt đối sẽ không đơn giản. Không biết công tử đến từ nơi đâu, nhưng biết ta gia thiếu chủ là Thiên Kiêu Thành thiếu thành chủ, lựa chọn động khuôn thêm thiếu thành chủ, thì đại biểu cho đối với ta Thiên Kiêu Thành tuyên chiến, công tử sau lưng thế lực là dự định cùng ta Thiên Kiêu Thành tuyên chiến sao? Vương Thiên bên người bị kia hộ đạo giả chậm rãi đi lên phía trước đối với Sở Phàm dò hỏi, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện một vẻ kiên kỵ thần sắc. Làm động thiên viên mãn cảnh giới tồn tại, vừa thanh điểu một cước kia mang đến cho hắn rất cường đại trùng kích, cho nên hắn biết trước mặt thanh điểu chí ít cũng là đạt tới động thiên viên mãn cảnh giới, thậm chí đạt đến thần du cảnh giới. Đây mới là hắn đối Sở Phàm uy hiếp nguyên nhân. Nếu không dựa theo trước kia tình huống đến xem, hắn hiện tại đã đối Sở Phàm xuất thủ, dù sao Thiên Kiêu Thành uy nghiêm không phải ai đều có thể khiêu khích. Tuyên chiến lại như thế nào, bản công tử hôm nay liền giết hắn, nhìn xem Thiên Kiêu Thành là như thế nào hướng ta tuyên chiến. Sở Phàm nhìn lấy mặt mũi tràn đầy sát ý Vương Thiên chậm rãi nói ra, nếu như là vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn không có đối Vương Tiên tràn ngập sát ý, nhưng là hiện tại Sở Phàm thì là gương mặt sát ý, hắn không có khả năng lưu một vị đối với mình tràn ngập sát ý người sống trên đời. Chương 95, Thiên Tiêu Thành chủ Vương Long xuất hiện, không nhường chút nào Vũ Văn Thành Đô. Chương 95, Thiên Tiêu Thành chủ Vương Long xuất hiện, không nhường chút nào Vũ Văn Thành Đô. Hướng hồ hắn lúc này nắm giữ vương giả cảnh giới Vũ Văn Thành Đô có thể nói hiện tại hắn tại toàn bộ Đông Bực đều không cần lo lắng an nguy của mình. Công tử phải chăng? Vị này động thiên cảnh giới hộ đạo giả nghe được Sở Phàm mà nói ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ sát ý, có điều rất nhanh liền bị hắn ẩn giấu đi. Thanh điểu, động thủ. Sở Phàm còn không đợi vị này động tiên cảnh giới Thiên Kiêu Thành tu sĩ nói dứt lời liền trực tiếp đối với Thanh điểu ra lệnh. Thanh điểu nghe được Sở Phàm mệnh lệnh về sau, cũng là trực tiếp đem chính mình sát na thương theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài, sau đó chỉ thấy tay nàng cầm sát na thương liền hướng lên trước mặt tu sĩ đánh tới. Trên thân cái kia cố thuộc về thần du cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn trong tay trường thương cũng đã đâm tới vị này Thiên Kiêu Thành tu sĩ trước người. Vị này Thiên Kiêu Thành tu sĩ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sở Phàm vậy mà thật dự định đem bọn hắn chém giết ở chỗ này, bất quá hắn lúc này cũng không có quá nhiều phản ứng thời gian. Hắn nhanh chóng theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, sau đó liền dùng trong tay trường kiếm ngăn cản thanh điệu thiên công. Một giây sau thanh điệu trường thương trong tay liền cùng hắn trong tay trường kiếm đụng vào nhau, va chạm trong nháy mắt một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp đem trước mặt vị này thiên kiêu thành tu sĩ tung bay. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu là hắn biết trước mặt vị nữ tử này không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới vị nữ tử này thực lực khủng bố như thế. Thế nhưng là thanh điệu lại làm sao có thể chờ hắn kịp phản ứng đâu, chỉ thấy thanh điệu tiếp tục tay cầm sát na thương hướng về vị này thiên kiêu thành tu sĩ đánh tới, trong tay xuất hiện rất nhiều thương hoa. Nàng cả người thì là trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, lần tiếp theo thời điểm xuất hiện lại, trong tay hắn sát na thương đã đi tới thiên kiêu thành vị này tu sĩ trước người ba thước chỗ. Thiên kiêu thành vị này tu sĩ có lẽ là cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp chính hướng về chính mình thân thể đánh tới, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng tránh né lấy. Thế nhưng là một vị động tiên cảnh giới tu sĩ lại làm sao có thể ngăn cản được thanh điệu vị này thần du hậu kỳ tu sĩ công kích đây? Chỉ thấy thanh điệu trong tay động tác trong nháy mắt dừng lại trong nháy mắt, sau đó biến hóa thương pháp trực tiếp đem trước mặt vị này thiên kiêu thành tu sĩ chém giết ở chỗ này. Làm xong đây hết thảy, thanh điệu không để ý đến trước mặt vị này đã chết đi thiên kiêu thành động tiên cảnh giới tu sĩ, ngược lại là chậm rãi xách trong tay sát na thương đi hướng Vương Thiên phương hướng. Không, không được qua đây, ta thế nhưng là thiên kiêu thành thiếu thành chủ. Vương Thiên lúc này thời điểm cũng là theo chấn kinh bên trong phản ứng lại, chỉ thấy hắn không ngừng lui về, trên mặt thì là một bộ thần sắc kinh khủng. Mà thanh điệu nghe được hắn về sau thì là mặt không thay đổi tiếp tục hướng về phương hướng của hắn đi đến. Vị nữ tử này thực lực cũng quá kinh khủng đi, thậm chí ngay cả động thiên cảnh giới tu sĩ trong tay hắn đều sống không qua hai chiêu, chắc hẳn tu vi của nàng đã đạt đến thần du cảnh giới. Đúng vậy à, xem ra vị này thiếu niên lai lịch không đơn giản, bên người vậy mà mang theo một vị thần du cảnh giới thị nữ, mà lại ta cảm giác bên cạnh hắn vị kia tràn ngập bá đạo nam tử tu vi chỉ sợ càng cao. Người tiểu nói này, ta còn thật cảm thấy vị nam tử kia tu vi càng cao, dù sao hắn đứng ở nơi đó thì cho người ta một loại mười phân cảm giác an toàn. Không biết vị này công tử đến cùng là lai lịch ra sao, lại có như thế cường giả thủ hộ hắn. Lần này thiên tiêu thành chỉ sợ đá vào thiết bản. Trông thấy thanh điệu nhanh chóng đem thiên tiêu thành bị kia động thiên cảnh giới tu sĩ giải quyết về sau, những tu sĩ này trong nháy mắt lại bị khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới thanh điệu thực lực dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn cũng là thấy được vừa mới bị chính mình sơ suất Vũ Văn Thành Đô, lúc này thời điểm bọn hắn đột nhiên cảm thấy sợ phàm bắt đầu thần bí lên. Đồng thời đối luôn cố chấp thiên tiêu thành bọn hắn bắt đầu tò mò lên. Làm càn, ai dám động đến con ta, bản thành chủ chu diệt hắn cửu tộc. Ngay tại thanh điệu sắp đến Vương Thiên trước mặt lúc, một đạo thanh âm tức giận từ trên bầu trời vang lên, đồng thời một đạo quang mang gạch phá bầu trời, sau đó liền gặp cái này đạo quang mang hướng thẳng đến thanh điệu phương hướng đánh tới. Trông thấy một màn này, thanh điệu không dám có quá nhiều đại ý, chỉ thấy nàng nhanh chóng dùng trong tay sát na thương ngăn cản một kích này. Sau đó thanh điệu cả người cũng là bị cái này một cỗ mạnh mẽ lực đạo đánh bay ra, trong tay sát na thương bị nàng thật sâu cắm trên mặt đất. Bất quá dù vậy cũng vô pháp ngăn cản cái này một cường đại lực lượng, cắm trên mặt đất sát na thương theo thanh điệu thân thể không ngừng hướng về đằng sau tối lui. Trong nháy mắt liền tại trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo thật sâu thương ngân. Coi như thanh điệu sắp khống chế không nổi chính mình thân thể lúc, Vũ Văn Thành Đô nhẹ nhàng lách mình đi vào thanh điệu bên người, sau đó chỉ thấy bàn tay của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh điệu bả vai, thanh điệu cả người liền ngừng lại. Bất quá lúc này thời điểm thanh điệu hai tay lại đang run rẩy, hiển nhiên vừa mới một kích này cho nàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Kỳ thật cái này cũng không trách thanh điệu không tiếp nổi một kích này, chủ nếu là bởi vì một kích này là thiên tiêu thành thành chủ phẫn nộ một kích, lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi thần du cảnh giới tu sĩ có thể ngăn cản cấp độ. Thanh điệu có thể làm đến bước này đã coi như là thật tốt. Vũ Văn Thành Đô chậm rãi theo thanh điệu trong tay cầm qua sát na thương, nhẹ nhàng cân nhắc một chút trong tay sát na thương, sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới phương hướng âm thanh chuyển tới. Mà thanh điệu thì là hướng về Sở Phàm phương hướng đi tới, nàng biết tiếp xuống đại chiến đã không phải là nàng có thể tham dự. Không chỉ là Vũ Văn Thành Đô, lúc này thời điểm ánh mắt mọi người đều nhìn phía phương hướng âm thanh chuyển tới, đồng thời trong lòng của bọn hắn cũng là có suy đoán. Tại đám người ánh mắt phía dưới, một vị người mặc một bộ hắc bào nam tử chậm rãi từ không trung xuất hiện, nam tử trên thân còn tản ra một cỗ pháp tướng cảnh giới khí tức. Hắn đến trong nháy mắt liền đem tại chỗ chúng tu sĩ chế trụ, đương nhiên hắn cảm giác gáp bách cũng không có chuyển đến Sở Phàm nơi này. Dù sao Sở Phàm phía trước thế nhưng là đứng đấy một vị vương giả cảnh giới Vũ Văn Thành Đô. Các ngươi là người phương nào, tại ta Thiên Kiêu Thành nhất hiếp ta Vương Long nhi tử, thật không đem ta Thiên Kiêu Thành để ở trong mắt. Nam tử chính là Thiên Kiêu Thành thành chủ Vương Long, chỉ thấy hắn ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô phương hướng, mặc dù không có theo Vũ Văn Thành Đô trên thân cảm nhận được tu vi tồn tại, nhưng hắn cũng không cho rằng dễ dàng như thế thì đón lấy chính mình một kích người không có tu vi. Hắn dám đối công tử nhà ta lộ ra sát ý, hắn liền hẳn phải chết, làm sao ngươi muốn bảo vệ hắn? Vũ Văn Thành Đô nhẹ nhàng đem trong tay sát na thương đeo tại sau lưng, sau đó một bộ lẽ thẳng khí hùng nhìn lên bầu trời bên trong Vương Long nói ra. Mà lúc này Vũ Văn Thành Đô cũng không có đem trên thân cái kia cố thuộc về vương giả cảnh giới mới có khí tức phóng xuất ra, nhưng là nói ra câu nói này hắn trên thân cảm giác gáp bách mười phần. Đây chính là được xưng là đại tùy đệ nhất dũng sĩ Vũ Văn Thành Đô, cho dù không sử dụng bất luận cái gì tu vi, hắn cảm giác gáp bách cũng không phải thường nhân có thể đầy đủ chịu được. Phải biết hắn cái này đại tùy đệ nhất dũng sĩ tên tuổi thế nhưng là dựa vào nắm đấm đánh ra tới. Chương 96, rung động tiên tiêu thành mọi người, Tiêu Tử Y Lìa đối Sở Phạm suy đoán. Chương 96, rung động tiên tiêu thành mọi người, Tiêu Tử Y Lìa đối Sở Phạm suy đoán. Vương Long đang nghe Vũ Văn Thành Đô cái này uy hiếp lời nói về sau ánh mắt biến đến âm tình bất định xuống tới. Hắn tự nhiên cũng không nghĩ tới trước mặt Vũ Văn Thành Đô vậy mà như thế uy hiếp hắn, nhưng là Vương Long lại làm sao có thể như thế qua loa kết thúc đây. Húng chi trước mặt vẫn là hắn nhi tử, mà lại càng quan trọng hơn là sau lưng của hắn nhưng còn có Phong Vân Hoàng Triều tồn tại, cho nên hắn cũng không có quá mức lo lắng. Các hạ nói như vậy, ý là không có nói chuyện. Vương Long nghĩ một hồi về sau cái này mới chậm rãi đứng ra nói ra, trên thân cái kia cố thuộc về pháp tướng trung kỳ khí tức triệt để bạo phát ra. Hắn tử hoặc là các ngươi hai cái cùng chết. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy trước mặt mình Vương Long giằng giặc mở miệng nói, trong ánh mắt không có chút nào ba động, phản phất tại tự thuật một chuyện nhỏ đồng dạng. Phụ thân giết hắn. Vương Thiên không nghĩ tới chính mình phụ thân đến người trước mặt đều còn tại lớn lối như thế, chỉ thấy hắn khôi phục vừa mới cái kia phách lối thái độ đối với Vương Long mở miệng nói. Khi ánh mắt của hắn chuyển qua Sở Phàm trên thân lúc tràn đầy cừu hận cùng sát ý Thành Đô, động thủ. Trông thấy hiện tại còn dám đối với mình lộ ra sát ý Vương Thiên, Sở Phàm cũng là không có kiên nhẫn trực tiếp đối với Vũ Văn Thành Đô phân phó nói. Sau khi nói xong Sở Phàm nhìn đều chẳng muốn nhìn Vương Thiên phương hướng. Vũ Văn Thành Đô đang nghe Sở Phàm sau khi phân phó trực tiếp cầm trong tay sát na thương liền hướng về Vương Long phương hướng đánh tới, mỗi đi một bước hắn trên thân khí tức liền cường hãn một phần. Làm hắn triệt để đi vào Vương Long bên người thời điểm, hắn trên thân khí tức cũng là đạt đến pháp tướng viên mãn cảnh giới. Đối phó một cái nho nhỏ Vương Long, Vũ Văn Thành Đô cũng không định bộc lộ ra chính mình cái kia vương giả cảnh giới khí tức. Pháp tướng viên mãn cảnh giới, ngươi đến cùng là người phương nào? Vương Long tại cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô trên thân cái kia cố thuộc về pháp tướng viên mãn cảnh giới khí tức về sau triệt để bị khiếp sợ. Hắn vừa mới bắt đầu đã cảm thấy trước mặt Vũ Văn Thành Đô không đơn giản, nhưng là hắn không nghĩ tới Vũ Văn Thành Đô tu vi vậy mà đạt đến pháp tướng viên mãn cảnh giới. Phải biết toàn bộ Phong Vân Hoàng Triều tối cường nhân vật cũng vẹn vẹn chỉ là pháp gia viên mãn cảnh giới tồn tại. Hiện tại đứng ở trước mặt mình Vũ Văn Thành Đô thì đã đạt đến pháp tướng viên mãn cảnh giới, chẳng phải là nói trước Vũ Văn Thành Đô đã có thể tại toàn bộ Phong Vân Hoàng Triều xông pha. Càng làm cho Vương Long không thể tin được chính là như thế một cái cường giả vậy mà là thủ hạ của người khác. Hắn lúc này không chỉ là không thể tin, còn bắt đầu suy đoán lên Sở Phàm thân phận. Pháp tướng viên mãn cảnh giới cường giả, ta Đông Vực thật sự có dạng này cường giả sao? Có khẳng định là có, chỉ là ta không nghĩ ra là một vị pháp tướng viên mãn cảnh giới cường giả vậy mà là thủ hạ của người khác. Xem ra vị này công tử địa vị không đơn giản à? Vị này công tử có lẽ không phải ta Đông Vực người, dù sao ta đổ vật người tối cường cũng chẳng qua là pháp tướng viên mãn cảnh giới tu sĩ, mà vị này công tử bên người một vị tùy tùng thì đạt đến pháp tướng viên mãn cảnh giới. Cũng không biết vị này công tử đến từ cái nào vực. Ta vừa mới bắt đầu trông thấy vị này công tử cùng vị này công tử bên người vị kia nữ từ lúc, liền cảm giác thân phận của hai người này mười phân cao quý, hiện tại xem ra quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tại chỗ một chúng tu sĩ đang nghe Vương Long mà nói về sau, ào ào dùng một bộ ánh mắt tò mò nhìn về phía Sở Phàm phương hướng. Đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn đối Sở Phàm cũng bắt đầu lấy khá hơn, dù sao nếu như có thể bị như vậy đại nhân vật nhìn lên, như vậy bọn hắn đem về nhất phi trùng thiên. Tiêu Tử Y tại nghe đến mấy cái này tu sĩ tiếng thảo luận lúc, cũng là đem ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía mình bên người Sở Phàm. Nàng minh đích thật là tới từ Trung Bực Thái Huyền Thánh Địa, nhưng là nàng nghĩ mãi mà không rõ trước mặt mình vị này Sở Phàm đến cùng là đến từ chỗ nào. Dù sao nếu như Sở Phàm thật là sinh trưởng ở địa phương này tại Đông Vực, như vậy bên cạnh hắn lại làm sao có thể có nhiều như vậy cường giả. Mặc dù nói những cái này cường giả tại Thái Huyền Thánh Địa không tính là cái gì, nhưng là những tu sĩ này tại toàn bộ Đông Vực xem như tối cường đứng đầu nhất tồn tại. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là đi theo tại Sở Phàm bên người pháp tướng cùng vương giả cảnh giới tu sĩ tuổi tác cũng không lớn, cho dù là tại bọn hắn Thái Huyền Thánh Địa cũng được xưng tụng một vị thiên tiêu. Kỳ thật Sở Phàm triệu hoán tới Vũ Văn Thành Đô, Triệu Tử Long bọn người là ở vào chính mình đỉnh phong thời kỳ, cho nên bọn hắn tuổi tác tự nhiên không có khả năng lớn. Có thể nói hiện tại Sở Phàm triệu hoán qua tới nhân vật chỉ sợ ngoại trừ lão hoàng bên ngoài hắn tuổi tác cũng không lớn. Đương nhiên Triệu Cao tuổi tác cũng là đạt đến 40-50 tuổi, nhưng là tuổi tác như vậy tại toàn bộ huyền huyễn thế giới tính không được cái gì. Dù sao chỉ cần đột phá vương giả cảnh giới thọ mệnh liền sẽ gia tăng đến 1000 năm, pháp tướng cảnh giới thì là 500 năm. Đến mức vương giả cảnh giới phía trên cảnh giới càng là động một chút lại gia tăng hơn ngàn năm thọ mệnh, cho nên mấy chục tuổi tuổi tác tại huyền huyễn thế giới bên trong thật không tính là cái gì. Những cái kia cường giả tùy ý bế một chút quan thì sẽ đi qua mấy trăm năm. Tiểu cô nương đây là coi trọng bản công tử ạ, như thế nhìn chằm chằm bản công tử nhìn. Lúc này thời điểm Sở Phàm cũng là chú ý tới bên cạnh mình Tiêu Tử Y kia một mực đem ánh mắt nhìn về phía mình, sau đó chỉ thấy hắn nhịn không được trêu vừa nói: "Sở Phàm đệ đệ, ngươi cũng quá tự luyến đi, làm cho bản cô nương coi trọng nhân vật đều là cái kia tuyệt thế thiên tiêu, thì ngươi còn quá yếu." Tiêu Tử Y kia nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là hồi thần lại, sau đó cho Sở Phàm một cái liếc mắt, sau đó hướng tới nói ra: "Không biết Tiêu cô nương nói tới tuyệt thế thiên tiêu đến cùng mạnh đến mức nào, ta xem một chút ta còn có cơ hội hay không." Sở Phàm nghe được Tiêu Tử Y Y mà nói phía sau tiếp tục đùa giỡn nói, đương nhiên lúc này thời điểm hắn cũng muốn theo Tiêu Tử Y Y miệng bên trong hiểu rõ một chút những cái kia trung vực chân chính tiên tiêu đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. "Chờ ngươi chừng nào thì đột phá chân vương cảnh giới lại nói." Tiêu Tử Y Y nghe được Sở Phàm mà nói về sau quan sát tỉ mỉ lấy Sở Phàm ở miệng nói, bất quá trên mặt của nàng lại là mang theo một vẻ hy vọng thần sắc. Tiêu Tử Y Y kể từ khi biết Sở Phàm thể chất là tiên tiên đạo thể chất về sau, nàng một mực chờ mong Sở Phàm trưởng thành. Mặc dù nói Sở Trần là Thái Huyền Thánh Địa trăm ngàn năm khó gặp một lần tiên tiêu, nhưng là hiện tại Sở Trần còn cũng không có đúng nghĩa trưởng thành. Bởi vì Thái Huyền Thánh Địa trên một đời thánh tử lúc này tu vi đã đạt đến nhập thánh cấp bậc, mà muốn bên trong bậc tiên tiêu bảng tu vi nhất định phải đạt tới vương giả cảnh giới, đến mức tiên tiêu bảng trước mấy tên tu vi càng là đạt đến chân vương cảnh giới. Cho nên đây cũng là vì cái gì Tiêu Tử Y để Sở Phàm đột phá đến chân vương cảnh giới lại nói, chỉ cần Sở Phàm thật đột phá đến chân vương cảnh giới, như vậy hắn đem về có cơ hội tiến nhập trung bậc tiên tiêu bảng, thậm chí có thể tại tiên tiêu bảng phía trên lấy được một cái rất tốt thứ tự. Tiêu Tử Y thì thậm chí cảm thấy đến trước mặt gia hỏa này có thể lấy được thiên tiêu bảng đệ nhất, dù sao Sở Phàm thiên phú là Tiêu Tử Y thì gặp qua tối cường tồn tại. Ngay tại Sở Phàm cùng Tiêu Tử Y thì chuyện trò vui vẻ đồng thời, lúc này Vũ Văn Thành Đô đã cùng Vương Long đại chiến đã bắt đầu. Vũ Văn Thành Đô mặc dù chỉ là bại lộ pháp tướng viên mãn cảnh giới tu vi, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là ngay từ đầu liền áp chế Vương Long, vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu liền đem Vương Long đánh bay ra ngoài. Chương 97, chém giết Vương Long, Vương Thiên, sự kiện kết thúc. Chương 97, chém giết Vương Long, Vương Thiên, sự kiện kết thúc. Sát na thương tại Vũ Văn Thành Đô trong tay lộ ra như thế bá đạo, mỗi một thương đều mang theo lực lượng đáng sợ. Vương Long binh khí trong tay tại cùng Vũ Văn Thành Đô trong tay sát na thương và chạm trong nháy mắt liền có một đạo khủng bố lực lượng trực tiếp theo vũ khí trong tay hắn bên trong truyền vào trong thân thể. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở Vũ Văn Thành Đô liền giải quyết trước mặt Vương Long. Có thể nói tại Thiên Kiêu trong thành quan chiến tu sĩ đều còn chưa kịp phản ứng Vương Long liền đã ngã xuống đất không dậy nổi, lúc này trong miệng của hắn không ngừng tại từng ngụm phun máu tươi. Chỗ ngực còn có một chỗ to lớn lõm, loáng thoáng ở giữa có thể nhìn đến một cái quyền ấn. Đồng thời hắn cái kia một thanh trường kiếm cũng là trực tiếp bị đổi ra hai đoạn cắm ở bên cạnh hắn. Tình cảnh này để mọi người ở đây đều triệt để bị khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới vị này pháp tướng cảnh giới Thiên Kiêu thành chủ vậy mà dễ dàng như vậy liền bị người đánh bại. Thậm chí có thể nói vị này Thiên Kiêu thành chủ liền năng lực phản kháng đều không có liền bị người đánh tại trên mặt đất nằm sấp đứng không dậy nổi. Thi Liên vừa mới còn một mặt kiêu ngạo Vương Thiên, lúc này thời điểm trông thấy chính mình phụ thân tại trên mặt đất đứng không dậy nổi dáng vẻ cũng là triệt để bị dại ra, hắn không nghĩ tới chính mình vị này pháp tướng cảnh giới phụ thân vậy mà dễ dàng như vậy liền bị người đánh bại. Lúc này thời điểm Vương Trời đang nhìn hướng Sở Phàm thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng, hắn hiện tại tin tưởng Sở Phàm có thể chém giết chính mình. Không biết hiện tại ngươi cảm thấy mình có không có năng lực cứu ngươi này nhi tử. Nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Vương Long, Vũ Văn Thành Đô chậm rãi đi ra phía trước đối với hắn mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong mang theo rất nhiều khinh thường, dường như người trước mặt không xứng làm hắn đối thủ đồng dạng. Ta thừa nhận chính mình không phải các hạ đối thủ, nhưng là nơi này chính là Phong Vân Hoàng Triều, các hạ động ta thì đại biểu cho cùng Phong Vân Hoàng Triều kết thù, chẳng lẽ các hạ thật dự định cùng ta Phong Vân Hoàng Triều kết thù sao? Vương Long lúc này thời điểm trong nội tâm còn có một tia hy vọng, cái kia chính là hy vọng trước mặt mình người sẽ đối với Phong Vân Hoàng Triều có một ít kiêng kỵ, sau đó chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu nhìn lên trước mặt Vũ Văn Thành Đô. Buồn cười, ngươi cảm thấy Phong Vân Hoàng Triều sẽ vì ngươi mà đắc tội bản tướng loại này cường giả sao? Vũ Văn Thành Đô đang nghe Vương Long mà nói về sau thì nở nụ cười, sau đó chậm rãi đi vào Vương Long bên người giẫm lên Vương Long bàn tay khinh thường mở miệng nói. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không sợ hãi Phong Vân Hoàng Triều, huống chi nếu như Phong Vân Hoàng Triều biết hắn tu vi đạt tới vương giả cảnh giới, như vậy Phong Vân Hoàng Triều lại làm sao có thể sẽ vì một cái pháp tướng cảnh giới thành chủ mà đắc tội hắn đây? Kỳ thật bất kỳ một cái nào hoàng triều đều sẽ không dễ dàng đắc tội một cái pháp tướng cảnh giới tồn tại. Húng chi lúc này thời điểm Vũ Văn Thành Đô hiện lộ ra thực lực đã đạt đến pháp tướng viên mãn cảnh giới đây. Vương Long đang nghe Vũ Văn Thành Đô mà nói về sau thì triệt để tuyệt vọng rồi, bởi vì hắn chính mình cũng biết Phong Vân Hoàng Triều không thể là vì hắn đắc tội một cái thế lực thần bí. Sau đó chỉ thấy Vương Long đem ánh mắt nhìn về phía mình phía trước cách đó không xa Vương Thiên trên thân, lúc này thời điểm hắn hận không thể đi lên cho Vương Thiên nhất bàn tay đập chết. Hắn không nghĩ tới chính mình thật vất vả đột phá pháp tướng cảnh giới, cuối cùng vậy mà bởi vì chính mình cái này ngu xuẩn nhi tử mà kết thúc sinh mệnh. Vũ Văn Thành Đô trông thấy Vương Long trong ánh mắt xuất hiện một vẻ nhận mệnh thần sắc cũng là không có chút nào lưu thủ, chỉ thấy hắn tùy ý một chân liền đem trước mặt Vương Long chém giết. Làm xong đây hết thảy hắn không có chút nào dừng lại, ngược lại là chậm rãi đi vào Vương Thiên bên người, một tay lấy Vương Thiên tóm lấy, kéo lấy Vương Thiên thân thể hướng về Sở Phàm phương hướng chậm rãi đi tới. "Công tử, thuộc hạ cho người này mang đến." Vũ Văn Thành Đô tướng Vương Thiên ném ở Sở Phàm trước mặt cung kính nói, sau khi nói xong, hắn liền đem thanh điệu sát na thương còn cho thanh điệu. Tiếp nhận sát na thương thanh điệu cũng là trực tiếp đem để vào không gian giới chỉ bên trong. Sau đó chậm rãi đứng tại Sở Phàm bên người. "Bản công tử nói qua ngươi sẽ chết, dù là ngươi sau lưng thế lực cũng vô pháp ngăn cản ngươi tử vong kết quả." Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình một mặt hoảng sợ Vương Thiên chậm rãi mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong mang theo trào phúng cùng khinh miệt thần sắc. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta." Vương Thiên lúc này thời điểm cũng là triệt để sợ hãi, hắn không nghĩ tới chính mình phụ thân xuất thủ cũng không có ngăn cản người trước mặt. Càng làm cho hắn bạn bạn không nghĩ tới là chính mình bị kia pháp tướng cảnh giới phụ thân vậy mà dễ dàng như vậy liền vẫn lạc tại người trước mặt trong tay. "Giết đi." Sở Phàm lười nhác nhìn Vương Thiên, chỉ thấy hắn chậm rãi mang theo Tiêu Tử Y hướng về bên trong thành tiếp tục đi đến, không qua hắn thanh âm lại chậm rãi vang lên. Vũ Văn Thành Đô nghe được Sở Phàm thanh âm về sau tùy ý đối với Vương Thiên phất phất tay, một giây sau ngay tại cầu tình Vương Thiên triệt để bất lạc, cứng ngắc thi thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy Vũ Văn Thành Đô không có chút nào để ý tới Vương Thiên cùng Vương Long thi thể, nhanh chóng liền đuổi kịp Sở Phàm tốc độ, đi theo tại Sở Phàm bên người bảo hộ lấy Sở Phàm. Thẳng đến Sở Phàm bọn người rời đi rất lâu sau đó, dân chúng chung quanh cùng tu sĩ lúc này mới phản ứng lại. "Thành chủ đại nhân cứ như vậy vẫn lạc, ta không có nhìn lầm đi. Vị công tử thần bí này hộ vệ vậy mà như vậy tùy tiện liền đem thành chủ đại nhân chém giết, vị công tử thần bí này đến cùng là lai lịch ra sao a?" Bên cạnh hắn vị kia hộ vệ thế nhưng là đạt tới pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, loại này cường giả tại chúng ta Đông vực cũng coi là lớn nhất cường giả đứng đầu, không nghĩ tới hiện tại loại này cường giả vậy mà xuất hiện ở Thiên Kiêu thành. "Ai, đến đón lấy toàn bộ Thiên Kiêu thành chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh, dù sao Thiên Kiêu thành dù nói thế nào cũng là Phong Vân Hoàng Triều bên trong, Phong Vân Hoàng Triều hẳn là sẽ không như vậy mặc kệ đi. Vô luận nói như thế nào, sự kiện này đều cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta đến đón lấy cần phải làm là chờ lấy xem kịch." Xem hết chuyện này đi qua một chúng tu sĩ cũng là bắt đầu đào ảo lấy bản về Phong Vân Hoàng Triều sẽ xử trí như thế nào Sở Phàm bọn người. Có người cảm thấy Phong Vân Hoàng Triều có thể sẽ cùng Sở Phàm bọn người không chết không thôi. Dù sao Thiên Kiêu Thành dù nói thế nào cũng là Phong Vân Hoàng Triều mặt mũi, đồng thời cũng là tại toàn bộ Đông Vực tổ chức Thiên Kiêu đại chiến Thiên Kiêu chiến địa điểm. Nhưng là có người lại cảm thấy Phong Vân Hoàng Triều sợ rằng sẽ không giải quyết được gì, dù sao Sở Phàm bên người thế nhưng là nắm giữ một vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại. Phong Vân Hoàng Triều hẳn là sẽ không vì Thiên Kiêu Thành thành chủ đắc tội Sở Phàm. Vô luận như thế nào Phong Vân Hoàng Triều cùng Sở Phàm ở giữa sự tình đến đón lấy đều sẽ trở thành bọn hắn đàm luận đề tài. Dù sao đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới Sở Phàm vậy mà như thế to gan tại Thiên Kiêu Thành quang minh chính đại chém giết Thiên Kiêu Thành thành chủ cùng thiếu thành chủ. Không sai mà xem như lần này bị thảo luận nhân vật chính Sở Phàm thì là tại Thiên Kiêu Thành đi dạo trong chốc lát liền về tới trấn Bắc Vương phủ tại Thiên Kiêu Thành trụ sở. Tại cái này nửa ngày bên trong, Sở Phàm cũng phát hiện Thiên Kiêu Thành đã xuất hiện rất nhiều đông vực rất nổi danh thiên kiêu. Trong đó thì bao gồm được xưng là Đại Yến Hoàng Triều đệ nhất thiên kiêu Công Tôn Kiếm. Chương 98, Sở Phàm danh tiếng vang vọng Thiên Kiêu Thành, Thiên Kiêu tể tụ Thiên Kiêu Thành chương 98, Sở Phàm danh tiếng vang vọng Thiên Kiêu Thành, Thiên Kiêu tể tụ Thiên Kiêu Thành. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp mặt Sở Phàm đều không có lựa chọn ra trấn Bắc Vương phụ trụ sở, cũng không phải là hắn sợ hai Phong Vân Hoàng Triều trả thù. Ngược lại là bởi vì hắn cảm thấy Thiên Kiêu Thành quá mức nhàm chán, mà lại ở sau đó cái này mấy cái ngày bên trong Sở Phàm đều một mực tại theo La Vong cái kia bên trong biết được liên quan tới Đại Yến Hoàng Triều bên trong đại chiến. Lúc này Sở Phàm cũng là hiểu được Nhạc Phi cùng Trần Khánh Chi trong khoảng thời gian này thu hoạch. Nói tóm lại Nhạc Phi cùng Trần Khánh Chi chiến quả Sở Phàm vẫn là tương đối hài lòng. Nhạc Phi cùng Trần Khánh Chi chiến tranh tốc độ đã vượt qua Quách Gia cùng dự tính của hắn. Mà tại cái này mấy cái ngày bên trong Sở Phàm cùng Quách Gia cũng đang không ngừng tính toán như thế nào nhanh chóng cầm xuống Đại Yến Hoàng Triều. Bởi vì bọn hắn cầm xuống Đại Yến Hoàng Triều về sau, phải đối mặt cũng là cái khác Tam Đại Hoàng Triều, dù sao cái khác Tam Đại Hoàng Triều không có khả năng trơ mắt nhìn hắn đem chọn cái Đại Yến Hoàng Triều cầm xuống. Đương nhiên tại cái này mấy cái ngày bên trong Sở Phàm cái tên này cũng là triệt để vang vọng toàn bộ Thiên Kiêu Thành. Mặc dù nói lúc đó chém giết Thiên Kiêu Thành thành chủ Vương Long thời điểm, hắn cũng không có nói ra tên của mình. Nhưng là lúc đó trở về thời điểm Sở Phàm cũng không có ẩn tàng chính mình thân phận, hắn trực tiếp mang theo Vũ Văn Thành đâu người tiến nhập trấn Bắc Vương phủ trụ sở. Điều này cũng làm cho Thiên Kiêu Thành những thám tử kêu biết được Sở Phàm thân phận chân thật, mà chiếm được tin tức này Thiên Kiêu Thành thám tử cùng một chúng tu sĩ cũng là đặc biệt chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới chém giết Thiên Kiêu Thành thành chủ lại là vị kia đại yến trấn Bắc Vương phủ thế tử. Sở Phàm lần này cũng là triệt để đem chọn cái trấn Bắc Vương phủ danh tiếng vang dội. Đã từng trấn Bắc Vương phủ tại toàn bộ Đông Vực tuy nhiên cũng có thể coi là một cái nhất lưu thế lực, nhưng là hoàn toàn không thể cùng hiện tại so sánh. Dù sao hiện tại trấn Bắc Vương phủ thế nhưng là cầm giữ có pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, cho nên nói hiện tại trấn Bắc Vương phủ thực lực đã vượt xa khỏi đã từng. Hiện tại trấn Bắc Vương phủ đã bị rất nhiều tu sĩ liệt vào cấm khu, đồng thời bọn hắn cũng đem trấn Bắc Vương phủ đẳng cấp chia làm hoàng triều đẳng cấp. Đương nhiên có thể cho những tu sĩ này hiếu kỳ chính là Phong Vân Hoàng Triều có thể hay không cùng trấn Bắc Vương phủ khai chiến. Có lẽ đã từng Phong Vân Hoàng Triều sẽ không tìm vị kia chém giết Thiên Kiêu Thành thành chủ thiếu niên thần bí phiền phức. Nhưng là hiện tại vị này thiếu niên thần bí thân phận đã bị phơi bày, hắn cũng không phải là địa phương khác tới thiếu niên thần bí, mà chính là Đông Vực trấn Bắc Vương phủ thế tử. Thân phận như vậy đã không lại sẽ bị Phong Vân Hoàng Triều e sợ. Ngươi quả nhiên vẫn là như vậy lóa mắt à, luận đi tới chỗ nào ngươi đều sẽ trở thành người khác đàm luận đối tượng, không biết cái gì thời điểm ta mới có thể đuổi kịp bước tiến của ngươi. Thiên Kiêu Thành một chỗ trong khách sạn, một vị mang mạng che mặt nữ tử đang nghe liên quan tới Sở Phàm đàm luận lúc trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười hiền hòa. Có điều rất nhanh nàng cái này một vệt nụ cười hiền hòa biến thành một vệt vẻ lo lắng. Chỉ sợ đến đón lấy Phong Vân Hoàng Triều sẽ không dừng tay như vậy đi, hy vọng lần này ngươi không nên xuất hiện nguy hiểm. Vị này mang mạng che mặt nữ tử trong lòng yên lặng vì Sở Phàm cầu thần. Thiên Y Y, bọn hắn trôi thảo luận vị kia trấn Bắc Vương phủ thế tử thật sự có bọn hắn trôi thảo luận như vậy quả quyết sao? Đúng vào lúc này, ngồi tại vị này mang mạng che mặt nữ tử bên người một vị tuyệt mỹ nữ tử hiếu kỳ đối với nữ tử dò hỏi, nàng hai con ngươi không ngừng đánh giá trước mặt nữ tử. Không tệ, hắn vẫn luôn là một cái rất quả quyết người, đồng thời dường như bất luận kẻ nào đều không bị hắn để ở trong mắt đồng dạng, hắn phảng phất như là một điều bí ẩn đồng dạng người, mãi mãi cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh, bất cứ chuyện gì đều tại hắn trưởng khống bên trong. Nữ tử chính là thần tượng Tông Lạc Thiên Y Y, lần trước cùng Sở Phàm tại trấn Bắc Vương phủ phân biệt về sau nàng trở lại thần tượng Tông trong đầu liền một mực hiện ra Sở Phàm thân ảnh. Mà lần này Thiên Kiêu chiến nàng cũng là chủ yếu vì gặp Sở Phàm mới tới, trong lòng của nàng Sở Phàm vĩnh viễn là một vị cao cao tại thượng trưởng khống giả. Nhưng không nghĩ tới mới vừa tiến vào Thiên Kiêu thành nàng liền nghe đến liên quan tới Sở Phàm thảo luận. Đối với Sở Phàm có thể tùy tiện chém giết Thiên Kiêu thành thành chủ, Lạc Thiên Ý Nhi cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Vị này trấn Bắc Vương phủ thế tử thật sự có ngươi nói như vậy được không? Bạn cô nương thật đúng là hiếu kỳ nha. Lạc Thiên Ý Nhi bên người vị nữ tử này nghe được nàng về sau ánh mắt bên trong hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt, nàng cảm thấy có thể làm cho chính mình hảo hữu coi trọng như thế nam tử tuyệt đối sẽ không phổ thông. Chờ ngươi chính thức nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi liền biết hắn đến cùng đến cỡ nào thần bí, cỡ nào tốt. Lạc Thiên Y Nhi nghe được nữ tử nói về sau cười một tiếng, trong ánh mắt đều là hồi ức. Thật tốt, bạn cô nương ngược lại muốn nhìn xem là nam nhân như thế nào đem ngươi mê thành dạng này. Lạc Thiên Y Nhi trước mặt vị nữ tử này đang nghe Lạc Thiên Y Nhi mà nói về sau trong nháy mắt thì cho Lạc Thiên Y Nhi một cái liếc mắt, bất quá lúc này thời điểm trong nội tâm nàng đối Sở Phàm hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Sở Phàm đệ đệ không hổ là để bạn cô nương cũng nhìn không thấu người, chỉ sợ trấn Bắc Vương phủ thế tử cái danh này là ngươi yếu nhất danh tiếng đi. Thiên Tiêu Thành một phương hướng khác, một vị chân trần nữ tử nghe được Thiên Tiêu Thành bên trong tin tức trong suốt nở nụ cười, ánh mắt bên trong mang theo có chút nghiền ngẫm. Người này chính là Thượng Quan Khuynh Thành, lần này Thiên Tiêu chiến nàng cũng mang theo bên người đồ đệ trước tới tham gia, nàng không nghĩ tới đã từng nhìn thấy vị kia tiểu gia hỏa bây giờ tại toàn bộ Thiên Tiêu Thành vậy mà như thế có danh thanh. Đương nhiên nàng càng thêm không có nghĩ tới là Sở Phàm thị vệ bên người vậy mà chém giết Thiên Tiêu Thành thành chủ Vương Long, phải biết Vương Long tu vi thế nhưng là đạt đến pháp tướng trung kỳ. Khinh Vũ, vi sư có việc phải xử lý, ngươi ở chỗ này chờ vi sư trở về. Sau đó Thượng Quan Khuynh Thành liền không kịp chờ đợi muốn đi trước trấn Bắc Vương phụ trụ sở tìm kiếm Sở Phàm, sau đó liền đối với mình bên người thiếu nữ mở miệng nói. Sau khi nói xong, Thượng Quan Khuynh Thành thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một mặt mộng thiếu nữ. Sư phụ đây là thế nào, nghe được trấn Bắc Vương phụ thế tử tên về sau liền dường như biến thành người khác, chẳng lẽ sư phụ cùng vị này trấn Bắc Vương phụ thế tử ở giữa có cái gì sao? Khi phản ứng thiếu nữ trong ánh mắt xuất hiện một vẻ ánh mắt giảo hoạt, đồng thời cũng là nghĩ lên chính mình sư phụ trong khoảng thời gian này biến hóa. Trấn Bắc Vương phụ thế tử Sở Phàm, không biết ngươi thực lực có đáng giá hay không cho ta rút kiếm. Thiên Tiêu Thành trên đường phố, một đạo thân ảnh cô đơn ngay tại trên đường phố không ngừng đi lại, nghe được Thiên Tiêu Thành di động tu sĩ thảo luận về sau vị này thân ảnh cô đơn khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, trên thân tán phát lấy từng vệt kiếm ý ta nói công tôn kiếm, hắn Sở Phàm bất quá chỉ là một vị nhị thế tổ, lại có tư cách gì đáng giá ngươi xuất kiếm đâu, không bằng để ta gặp ngươi một chút kiếm như thế nào. Thì tại vị này thân ảnh cô đơn tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, bên cạnh hắn đột nhiên vang lên một đạo vui vẻ thanh âm, đồng thời một vị tay cầm một cái tiêu ngọc nam tử chậm rãi xuất hiện ở nam tử bên người. Nam tử xem ra tiêu sái vô cùng, phảng phất như là tiêu giao thế gian hiệp khách đồng dạng. Chương 99, Phong Vân Hoàng Triều tính kế, Thanh Long Vương Vân Thanh Thiên. Chương 99, Phong Vân Hoàng Triều tính kế, Thanh Long Vương Vân Thanh Thiên. Chờ tránh thức thiên tiêu chiến thời điểm ngươi sẽ nhìn thấy kiếm của ta. Được xưng là công tôn kiếm nam tử cũng không có đem ánh mắt nhìn về phía tay cầm tiêu ngọc nam tử, ngược lại là bình tĩnh đối với nam tử trả lời. Nếu như ta hiện tại thì muốn gặp trong tay người kiếm đâu? Tay cầm tiêu ngọc nam tử nghe được công tôn kiếm mà nói về sau khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đi vào công tôn kiếm bên người, ngọc trong tay tiêu hướng thẳng đến công tôn kiếm đánh tới. Công tôn kiếm cảm nhận được hướng chính mình đánh tới tiêu ngọc trong nháy mắt thì hóa thành một đạo hư ảnh biến mất ngay tại chỗ, làm hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một tòa trên mái hiên. Ngọc Vô Ngân, người ta đại chiến lưu đến thiên tiêu chiến. Công tôn kiếm nhìn phía dưới vị này tay cầm tiêu ngọc nam tử bình tĩnh mở miệng nói, trong giọng nói của hắn mang theo không thể nghi ngờ chi sắc. Tốt ta, ngươi công tôn kiếm thật đúng là không có ý nghĩa, bản công tử đi trước. Ngọc Vô Ngân không nghĩ tới công tôn kiếm dù vậy đều không muốn đánh với hắn một trận, sau đó hắn liền thu hồi ngọc trong tay tiêu, mấy cái lắc mình ở giữa liền biến mất ở nguyên địa. Công tôn kiếm nhìn thoáng qua Ngọc Vô Ngân rời đi phương hướng liền biến mất ở trên mái hiên. Chính tại Thiên Tiêu Thành Thiên Tiêu tề tụ đồng thời, lúc này liên quan tới Thiên Tiêu Thành tình huống cũng là triệt để chuyển đến Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô. Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Thất là Vân gia, đồng thời bọn hắn tại sáng tạo Phong Vân Hoàng Triều đã kinh lịch hơn ngàn năm, tại cái này hơn ngàn năm bên trong Phong Vân Hoàng Triều cũng là triệt để trở thành đông vực đệ nhất thế lực. Không nghĩ tới cái này Đại Yến Trấn Bắc Vương phủ lại còn có thực lực như thế, thật là coi thường Đại Yến Trấn Bắc Vương phủ. Phong Vân Hoàng Triều đương đại hoàng tộc Vân Khiếu Thiên khi biết tin tức về sau, trên mặt xuất hiện một vẻ tâm trầm thân sắc. Làm đông vực đệ nhất thế lực Phong Vân Hoàng Triều, bọn hắn tự nhiên cũng là biết Đại Yến Trấn Bắc Vương phủ thực lực. Nhưng là không nghĩ tới lần này Đại Yến vậy mà xuất động một vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, phải biết dạng này tồn tại tại bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Hoàng huynh, hiện tại chúng ta cần phải suy tính là như thế nào đánh giá lần này phong ba, dù sao thiên kiêu thành thế nhưng là liên quan đến lấy ta Phong Vân Hoàng Triều mặt mũi. Vân Khiếu Thiên bên người ngồi lấy một vị người mặc giao long bảo nam tử chậm rãi đứng ra đối với Vân Khiếu Thiên lo lắng nói ra. Người này chính là Phong Vân Hoàng Triều ba đại vương gia một trong Thanh Long Vương Vân Thanh Thiên, tại Phong Vân Hoàng Triều thuộc về Phong Vân nhân vật. Đồng thời cũng là Phong Vân Hoàng Triều hoàng chủ Vân Khiếu Thiên đồng bảo huynh đệ. Hiện tại chúng ta Phong Vân Hoàng Triều hoặc là thì cùng Trấn Bắc Vương phụ khai chiến, hoặc là cũng là giữ im lặng lắng lại trận sóng gió này, nhưng là muốn cùng Trấn Bắc Vương phụ khai chiến, như vậy muốn cân nhắc sự tình liền nhiều, dù sao Trấn Bắc Vương phụ thực lực ngươi cũng nhìn thấy, có lẽ đã từng chúng ta không cần đem Trấn Bắc Vương phụ để ở trong mắt, nhưng là hiện tại Trấn Bắc Vương phụ liền chấm cũng nhìn không thấu. Vân Khiếu Thiên tự nhiên cũng là minh bạch Vân Thanh Thiên, chỉ thấy ánh mắt của hắn rằng giặc nhìn về phía Đại Yến phương hướng, nếu như vừa mới bắt đầu nghe được loại tin tức này, hắn sẽ không chút do dự trực tiếp phái người đem Trấn Bắc Vương phụ diệt đi. Nhưng là bây giờ đang ở biết được Trấn Bắc Vương phụ có pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại về sau, Vân Khiếu Thiên liền cảm giác Trấn Bắc Vương phủ chỉ sợ ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí mật. Càng quan trọng hơn là nếu như bọn hắn không thể duy nhất một lần đem vị này pháp tướng viên mãn cảnh giới tu sĩ giải quyết, như vậy nên đón bọn hắn chính là vị này pháp tướng viên mãn cảnh giới tu sĩ vô cùng trả thù. Đến lúc đó cho dù là Phong Vân Hoàng Triều cũng không thể thừa nhận hậu quả như vậy. Nếu như chúng ta giữ im lặng, như vậy thế nhân chẳng phải là cảm thấy ta Phong Vân Hoàng Triều dễ khi dễ. Hôm nay đang nghe Vân Khiếu Thiên mà nói về sau, trong nháy mắt liền hiểu chính mình hoàng huynh ý nghĩ trong lòng, sau đó chỉ thấy hắn một mặt không cam lòng đối với Vân Khiếu Thiên mở miệng nói. Tại toàn bộ Phong Vân Hoàng Triều cũng chỉ có hắn Vân Thanh Thiên dám như vậy đối Vân Khiếu Thiên nói chuyện. Hiện tại cái này thời kỳ ta Phong Vân Hoàng Triều không có khả năng cùng Trấn Bắc Vương phụ khai chiến, nhưng là chúng ta lại có thể đem chiến hỏa dẫn tới Đại Yến Hoàng Triều trên thân, dù sao chấm tin tưởng Mộ Dung Hoàng thất không có khả năng nhìn lấy Trấn Bắc Vương phụ của khởi. Vân Khiếu Thiên nhìn lấy chính mình vị này xúc động đệ đệ lắc đầu, chỉ thấy hắn ánh mắt bên trong lóe ra qua mang, hiển nhiên hắn lúc này trong nội tâm đã có tính kế. Hoàng huynh, chúng ta cho dù muốn tính kế bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ cũng cần trước đem lần này sự tình giải quyết ta, nếu không ngoại giới sẽ làm sao nhìn chúng ta Phong Vân Hoàng Triều. Mây Thanh Thiên tuy nhiên biết chính mình hoàng huynh lúc này chính tại tính kế Trấn Bắc Vương phủ, nhưng là hắn có thể nhịn không được cái này một hơi. Chấm sẽ hạ một đạo ý chỉ để Trấn Bắc Vương phủ cho ta Phong Vân hoàng triều một cái công đạo, hiện tại Trấn Bắc Vương phủ hẳn là sẽ không lựa chọn đồng thời cùng ta Phong Vân hoàng triều cùng Đại Yến hoàng triều là đi, cho nên Trấn Bắc Vương phủ khẳng định sẽ cho ta Phong Vân hoàng triều một cái công đạo, đến lúc đó chúng ta thì chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là có thể. Vân Khiếu Thiên tự nhiên minh bạch Vân Thanh Thiên, sau đó chỉ thấy hắn lắc đầu giải thích nói. Kỳ thật Vân Khiếu Thiên cũng sớm đã suy nghĩ minh bạch, hắn hiện tại cũng không tính cùng Trấn Bắc Vương phủ là địch, dù sao Trấn Bắc Vương phủ cùng Đại Yến hoàng thất ở giữa đã sớm như nước với lửa. Hiện tại Vân Khiếu Thiên chỉ cần tùy ý chọn phát một chút Đại Yến hoàng thất cùng Trấn Bắc Vương phủ quan hệ trong đó, để Đại Yến hoàng thất cùng Trấn Bắc Vương phủ khai chiến, bọn hắn Phong Vân hoàng triều liền tọa sơn quan hổ đấu. Cuối cùng vô luận là Đại Yến hoàng thất thắng được, vẫn là Trấn Bắc Vương phủ thắng được, bọn hắn Phong Vân hoàng triều đều có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Về phần bọn hắn Phong Vân hoàng triều muốn Trấn Bắc Vương phủ cho bọn hắn một cái công đạo cũng rất đơn giản, Vân Khiếu Thiên tin tưởng Trấn Bắc Vương phủ sẽ lựa chọn thế nào. Chỉ cần Trấn Bắc Vương phủ không tuyển chọn đồng thời cùng bọn hắn Phong Vân hoàng triều cùng Đại Yến là địch liền sẽ cho bọn hắn một cái công đạo. Thế nhưng là Vân Khiếu Thiên không có nghĩ tới là hắn phải đối mặt là Sở Phàm vị này bật học tuyển thủ, Sở Phàm cũng sẽ không cho hắn bất kỳ bàn giao. Hoàng huynh, để bản vương đi, bản vương ngược lại muốn nhìn xem cái này cái gọi là Trấn Bắc Vương phủ đến cùng có bao nhiêu cường đại. Vân Thanh Thiên nghe được chính mình hoàng huynh mà nói về sau, kích động đứng ra nói ra, trên mặt của hắn còn xuất hiện một vẻ phẫn hận thần sắc. Tốt, bất quá vô luận Trấn Bắc Vương phủ cho chúng ta Phong Vân hoàng triều bất luận cái gì bàn giao ngươi đều không thể làm ra quá kích biểu hiện, bằng không mà nói liền đi trấn thủ Hoàng Lăng. Vân Khiếu Thiên đang nghe Vân Thanh Thiên mà nói về sau, trên mặt xuất hiện một vẻ do dự, có điều rất nhanh hắn thì hạ quyết tâm. Mặc dù nói Vân Thanh Thiên làm việc có chút xúc động, nhưng dù nói thế nào cũng là Phong Vân hoàng triều Thanh Long Vương, hắn Vân Khiếu Thiên tin tưởng Trấn Bắc Vương phủ sẽ không làm quá mức chuyện bạo động. Hoàng huynh yên tâm, Thanh Thiên sẽ không làm quá mức sự tình. Vân Thanh Thiên nghe được Vân Khiếu Thiên mà nói về sau ánh mắt sáng lên, sau đó hắn liền không kịp chờ đợi đối với Vân Khiếu Thiên chắp tay rời đi. Phong Vân bệ, nếu như Thanh Long Vương làm ra quá kích sự tình đến liền trực tiếp đem hắn mang về, chẳng không hy vọng nhìn gặp Phong Vân hoàng triều cùng Trấn Bắc Vương phủ ở giữa phát sinh sớm đại chiến, đương nhiên cũng không muốn yếu đi Phong Vân hoàng triều danh tiếng. Vân Khiếu Thiên nhìn lấy mây hôm nay rời đi phương hướng đối với sau lưng chậm rãi mở miệng nói. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một đạo hắc ảnh liền biến mất ở cung điện bên trong. Chương 100, Đại Yến hoàng triều kế hoạch, Mông Nguyên đệ nhất thiên kiêu Mông Ngọc chú ý. Chương 100, Đại Yến hoàng triều kế hoạch, Mông Nguyên đệ nhất thiên kiêu Mông Ngọc chú ý. Đương nhiên lúc này thời điểm nhận được tin tức không chỉ có riêng chỉ là Phong Vân hoàng triều, lúc này đã đổi tới Thiên Kiêu thành Đại Yến hoàng triều cũng là nhận được liên quan tới Sở Phạm tin tức. Đáng chết, hắn làm sao có thể bình yên vô sự xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Lục Tổ đã vẫn là sao? Không có khả năng, Lục Tổ thế nhưng là pháp tướng hậu kỳ tồn tại. Đại Yến hoàng triều hoàng đế Mộ Dung Ly khi biết Sở Phạm đi vào Thiên Kiêu thành hành động lúc tức giận không thôi, hắn vốn là coi là Sở Phạm đã vẫn lạc ở trên đường. Nhưng là không nghĩ tới mới vừa tới đến Thiên Kiêu thành hắn liền đạt được liên quan tới Sở Phạm tin tức. Thời gian lâu như vậy hắn đều không có thu đến liên quan tới chính mình lão tổ tin tức, Mộ Dung Ly trong nội tâm đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Chỉ sợ lão Lục thật vẫn lạc, dù sao Sở Phạm bên người thế nhưng là nắm giữ một vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại. Tại Mộ Dung Ly bên người một vị lão giả đang nghe liên quan tới Sở Phạm tin tức về sau yên lặng một hồi lâu, cái này mới chậm rãi đối với bên người Mộ Dung Ly mở miệng nói. Đồng thời trên mặt của hắn cũng là âm trầm đáng sợ, tại nâng lên Sở Phạm thời điểm ánh mắt của hắn bên trong lóe qua một vẻ sát ý ngũ tổ, Lục tổ thật vẫn lạc à? Dù sao Lục tổ thực lực như thế cường đại, mà lại tại bên cạnh hắn còn có Kim Ý Liễu vệ cùng đại quân triều ta. Mộ Dung Ly nghe đến lão giả lời nói về sau vẫn là không cam lòng mở miệng nói. Mặc dù nói hắn lúc này đã ý thức được chỉ sợ chính mình lão tổ thật đã vẫn lạc, nhưng là hắn hiện tại lại thế nào cam tâm đây? Dù sao đối phó một cái nho nhỏ Trấn Bắc Vương phủ vậy mà vẫn lạc hai vị pháp tướng cảnh giới tồn tại, phải biết mỗi một vị pháp tướng cảnh giới tồn tại đều là một quốc gia lớn nhất đỉnh tiêm nhân vật. Đồng dạng một vị pháp tướng cảnh giới tồn tại cũng là một quốc gia trụ cột. Mà hiện tại bọn hắn Đại Yến hoàng triều vì đối phó Trấn Bắc Vương phủ, vậy mà vẫn lạc hai vị pháp tướng cảnh giới tồn tại, cái này khiến hắn vị này làm hoàng đế làm sao có thể đầy đủ tiếp thu được. Xuất động tất cả lực lượng đối phó Sở Phàm, hiện tại chúng ta không thể tại mù quáng xuất động nhân thủ đối phó hắn, nếu không sẽ chỉ suy yếu chúng ta Đại Yến hoàng thất lực lượng. Đại Yến ngũ tổ lúc này thời điểm cũng là triệt để hiểu rõ ra, nếu như muốn đối phó Sở Phàm, như vậy thì nhất định phải lấy lôi đỉnh chi thế đối phó Sở Phàm. Bằng không mà nói bọn hắn không chỉ có không có cách nào đối phó Sở Phàm, sẽ còn suy yếu bọn hắn Đại Yến hoàng thất lực lượng. Ngũ tổ, chờ lần này Thiên Tiêu chiến kết thúc về sau, ta Đại Yến hoàng triều nhất định đem hết toàn lực hủy diệt toàn bộ Trấn Bắc Vương phủ. Mộ Dung Ly nghe được chính mình lão tổ mà nói về sau cắn răng nghiến lợi trả lời, nếu như không phải tại Thiên Tiêu thành mà nói hắn tuyệt đối đánh cược toàn bộ Đại Yến hoàng triều tất cả lực lượng đi hủy diệt Trấn Bắc Vương phủ. Bất quá đã Trấn Bắc Vương phủ cường giả đều tại Sở Phàm bên người bảo hộ Sở Phàm, như vậy hiện tại Trấn Bắc Vương phủ cần phải rất suy yếu, phái một vị pháp tướng cảnh giới hoàng thất tiến về Trấn Bắc Vương phủ đi dò xét một phen đi, nếu như Trấn Bắc Vương phủ thực lực thật vô cùng yếu lời nói cái kia liền trực tiếp hủy diệt Trấn Bắc Vương phủ, đến lúc đó chỉ cần chăm chú đối phó Sở Phàm là có thể. Đại Yến ngũ tổ lúc này thời điểm dường như nghĩ tới điều gì đồng dạng đối với bên cạnh Mộ Dung Ly phân phó nói. Mộ Dung Ly nghe được hắn về sau trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, sau đó liền bắt đầu vận tắc lên. Một bên khác, vừa đến nơi đây Mông Nguyên hoàng triều hoàng đế Mông Ca đang nghe đầu này tin tức cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới cái này bọn hắn bình thường không có để ở trong lòng Trấn Bắc Vương phủ thế tử lại có như thế gan phá. Thật sự là có ý tứ, vị này Trấn Bắc Vương phủ vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa năm mà đắc tội với Đại Yến hoàng triều cùng Phong Vân hoàng triều, chỉ sợ đến đón lấy chờ đợi Trấn Bắc Vương phủ ngoại trừ hủy diệt bên ngoài, cũng không có đệ nhị chủng khả năng đi. Mông Ca ánh mắt sâu kín nhìn lấy Trấn Bắc Vương phủ trụ sở phương hướng nói ra, đồng thời đối với Trấn Bắc Vương phủ thế tử cũng là hiếu kỳ. Hắn cũng muốn nhìn xem vị này truyền thuyết bên trong Trấn Bắc Vương phủ thế tử đến cùng là bậc nào tồn tại. Phu hoàng, nhi thần lại cảm thấy vị này Trấn Bắc Vương phủ thế tử vô cùng có ý tứ, có lẽ hắn có rất lớn át chủ bài mới sẽ không kiêng nể gì như thế làm cần đâu. Dù sao bên cạnh hắn thế nhưng là nắm giữ một vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, chỉ cần hắn muốn chạy trốn tại toàn bộ Đông Ngực đều có thể tùy thời đào thoát. Mông Ca bên người một vị 18-19 tuổi thiếu nữ đang nghe hắn về sau lại có khác biệt ý nghĩ, gặp nàng lắc đầu đối với Mông Ca mở miệng nói, trong ánh mắt đúng là ý tò mò, hiển nhiên lúc này thời điểm nàng đối với vị này cái gọi là Trấn Bắc Vương phủ thế tử cũng là hiếu kỳ. Ha ha, Ngọc Nhi nói không sai, ngược lại là phụ hoàng sơ sót điểm này. Mông Ca nghe được vị nữ tử này mà nói cũng không có phản bác, ngược lại là ha ha phá lên cười, trong ánh mắt đều là yêu chiều chi sắc. Có thể làm cho Mông Nguyên hoàng triều hoàng đế như thế yêu chiều chỉ có Mông Nguyên hoàng triều thất công chúa Mông Ngọc, vị này Mông Nguyên hoàng triều thất công chúa từ nhỏ thiên tư thông minh, đồng thời cũng là Mông Nguyên hoàng triều đệ nhất thiên tiêu, vẻn vẹn chỉ là 19 tuổi liền đạt đến động thiên cảnh giới, tại toàn bộ Mông Nguyên hoàng triều thậm chí toàn bộ Đông Ngực đều xem như tiếng tăm lừng lây thiên tiêu. Sở Phàm, không biết ngươi thực lực như thế nào, có đáng giá hay không đến bản công chúa xuất thủ. Mông Ngọc nghe được chính mình phụ hoàng mà nói về sau ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Trấn Bắc Vương phụ trụ sở phương hướng. Lúc này thời điểm Mông Nguyên vị này thất công chúa cũng là triệt để đối Sở Phàm tò mò lên. Đối Sở Phàm cách làm cảm thấy chấn kinh, không chỉ có riêng chỉ là cái này Tam đại hoàng triều đồng dạng làm Đông Ngực tứ đại hoàng triều một trong Thiên Tâm hoàng triều đối với Sở Phàm cách làm càng thêm chấn kinh. Đương nhiên lúc này thời điểm Thiên Tâm hoàng triều ngoại trừ đối Sở Phàm cách làm cảm thấy chấn kinh bên ngoài, ánh mắt bên trong càng là để lộ ra một vẻ vẻ lo lắng. Bọn hắn cũng sẽ không giống Mông Nguyên hoàng triều như vậy xem kịch, Trấn Bắc Vương phủ cùng bọn hắn Thiên Tâm hoàng triều vốn chính là tiếp xúc, nếu như Trấn Bắc Vương phủ thực lực thật mười phân cường hãn lời nói, như vậy tiếp xuống bọn hắn liền muốn phòng bị Trấn Bắc Vương phủ. Bất quá đây hết thảy đối với bọn hắn tới nói đều còn tại quá sớm. Mà cái khác thế lực lúc này thời điểm tự nhiên cũng là nhận được tin tức này, sau đó trong một đoạn thời gian mặt, Trấn Bắc Vương phủ cái tên này triệt để truyền đến sở hữu thế lực trong hai. Ngay tại sở hữu thế lực đều tại hiếu kỳ Phong Vân hoàng triều sẽ xử trí như thế nào Trấn Bắc Vương phủ thời điểm. Lúc này Phong Vân hoàng triều Vân Thanh Thiên cũng là dẫn theo mấy vị thần du cảnh giới cao thủ đi tới Trấn Bắc Vương phủ trụ sở. Lúc này thời điểm Vân Thanh Thiên phảng phất như là một vị cao cao tại thượng tiên Phật đồng dạng, chỉ thấy hắn ánh mắt khinh miệt nhìn phía dưới Trấn Bắc Vương phủ trụ sở. Mặc dù nói Vân Thanh Thiên cũng biết Sở Phàm bên người có một vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, nhưng hắn có thể không tin Sở Phàm dám động hắn vị này Phong Vân hoàng triều Thanh Long Vương. Dù sao hắn không chỉ có riêng là Phong Vân hoàng triều Thanh Long Vương đơn giản như vậy, hắn vẫn là Phong Vân hoàng triều làm đại hoàng đế bảo đệ. Có thể nói tại toàn bộ Phong Vân hoàng triều vị này Thanh Long Vương đều là đi ngang tồn tại. Mà ở bên cạnh hắn mấy vị thần du cảnh giới Phong Vân hoàng triều cao thủ cũng là một mặt kinh miệt nhìn phía dưới Trấn Bắc Vương phủ trụ sở. Chương 101, Vân Thanh Thiên hỏi tội xử phạt, vạn chúng chú mục. Chương 101, Vân Thanh Thiên hỏi tội xử phạt, vạn chúng chú mục. Vân Thanh Thiên khinh miệt nhìn thoáng qua phía dưới Trấn Bắc Vương phủ trụ sở về sau lúc này mới dùng ánh mắt ra hiệu nhìn thoáng qua bên cạnh mình một vị thái giám. Phong Vân hoàng triều Thanh Long Vương giá lâm, đại yến Trấn Bắc Vương phủ thế tử còn không ra thấy một lần. Chỉ thấy vị này thái giám chậm rãi đi tới đối với phía dưới Trấn Bắc Vương phủ trụ sở cao ngạo mở miệng nói. Vị này thanh âm của thái giám không hề có chút che giấu nào, thần thông cảnh giới tu sĩ thanh âm rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trấn Bắc Vương phủ trụ sở, đồng thời chung quanh tu sĩ cũng là nghe được đạo này thanh âm. Đương nhiên Thanh Long Vương Vân Thanh Thiên cũng là không có chút nào che giấu chính hắn đến, cho nên sớm tại hắn xuất hiện tại Trấn Bắc Vương phủ trụ sở trên không thời điểm rất nhiều tu sĩ thì đã phát hiện hắn. Chỉ là khi đó những tu sĩ này cũng không biết trước mặt vị nam tử này thân phận thật sự, nhưng là bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch trước mặt vị này cũng là truyền thuyết bên trong Phong Vân hoàng triều Tam Vương một trong Thanh Long Vương. Không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày trôi qua Phong Vân hoàng triều thì phái ra Thanh Long Vương, xem ra Phong Vân hoàng triều thì là muốn Trấn Bắc Vương phủ cho một cái công đạo a. Ha ha, nhân gia Phong Vân hoàng triều dù nói thế nào cũng là ta Đông Ngực đệ nhất thế lực. Trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phạm như thế đánh mặt Phong Vân hoàng triều lại làm sao có thể bỏ qua hắn? Xem ra vị này cái gọi là đại yến Trấn Bắc Vương phủ thế tử lần này phải gặp tai ương, gây người nào không tốt hết lần này tới lần khác gây phía trên Phong Vân hoàng triều. Các ngươi có thể không nên quên Sở Phạm bên người thế nhưng là nắm giữ một vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, Phong Vân hoàng triều muốn động hắn cũng cần cân nhắc thật lâu đi, dù sao không cẩn thận thì làm phát bực vị này pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại. Đúng vậy à, pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, cho dù là Phong Vân hoàng triều cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc đi. Phía dưới tu sĩ càng tụ càng nhiều, vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian liền tụ tập mấy vạn tu sĩ, những tu sĩ này đang nhìn hướng Trấn Bắc Vương phụ trụ sở thời điểm, trong ánh mắt đều tràn đầy hiếu kỳ. Bọn hắn muốn biết Phong Vân hoàng triều đến cùng dự định xử lý như thế nào chuyện này. Dù sao dù nói thế nào, lần này Sở Phàm đều là chém giết một vị Phong Vân hoàng triều pháp tướng cảnh giới cao thủ. Hơn nữa còn là như vậy quang minh chính đại chém giết vị này pháp tướng cảnh giới cao thủ. Phong Vân hoàng triều vậy mà đem Vân Thanh Thiên đều phái ra, xem ra Vân Khiếu Thiên rất xem trọng lần này sự kiện. Mông Nguyên hoàng triều trụ sở Mông Ca ngẩng đầu lên nhìn qua Trấn Bắc Vương phụ trụ sở phương hướng chậm rãi nói, đồng thời lúc này thời điểm hắn nổi hứng tò mò, hắn muốn biết Phong Vân hoàng triều đến cùng dự định xử trí như thế nào chuyện này. Bên cạnh hắn Mông Ngọc càng là một mặt tò mò nhìn Trấn Bắc Vương phụ trụ sở phương hướng, có điều nàng càng thêm hiếu kỳ chính là truyền thuyết bên trong vị kia Trấn Bắc Vương phụ thế tử đến cùng dài dáng dấp ra sao. Ha ha ha, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy, xem ra Sở Phạm tên tiểu xuất sinh này đem sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Một phương hướng khác Mộ Dung Ly thì là mặt mũi tràn đầy khoái ý nhìn lấy Trấn Bắc Vương phủ trụ sở phương hướng, lúc này thời điểm hắn dường như đã nhìn gặp Phong Vân Hoàng Triều đem Sở Phạm chém giết. Phong Vân Hoàng Triều sẽ không lựa chọn đắc tội Sở Phạm, hiện tại để Sở Phạm cho một cái công đạo, cũng chẳng qua là muốn cho người trong thiên hạ nhìn xong, bằng không mà nói Phong Vân Hoàng Triều càng thêm hy vọng tọa sơn quan hổ đấu. Gừng càng già càng cay, Đại Yến Ngũ Tổ vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền minh bạch Phong Vân Hoàng Triều ý đồ chân chính. Cho dù là hắn đứng tại Phong Vân Hoàng Triều địa vị, hắn cũng sẽ không lựa chọn tại Sở Phạm nhất chiến. Dù sao Sở Phạm cùng Đại Yến Hoàng Triều ở giữa có như thế hận thù sâu, hiện tại Phong Vân Hoàng Triều chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, sau đó ngồi thu ngư ông chi lợi là được. Lão tổ có ý tứ là lần này Phong Vân Hoàng Triều cũng không tính cùng Sở Phạm nhất chiến sao? Mộ Dung Ly nghe đến lão giả lời nói về sau nụ cười trên mặt trong nháy mắt thì đọc lại, chỉ thấy hắn một mặt đờ đẫn nhìn lên trước mặt lão giả dò hỏi. Lão giả nghe được Mộ Dung Ly mà nói về sau nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía Trấn Bắc Vương phụ trụ sở phương hướng. Mộ Dung Ly nhìn gặp lão giả gật đầu về sau, ánh mắt rằng rặc nhìn về phía Trấn Bắc Vương phụ trụ sở, đương nhiên lúc này thời điểm hắn ánh mắt bên trong càng nhiều thì là không che giấu được sát ý. Lúc này tụ tập thiên hạ ánh mắt Trấn Bắc Vương phụ trụ sở, Trấn Bắc Vương phụ chủ đề bên trong Sở Phạm tự nhiên cũng là biết Phong Vân Hoàng Triều vị này cái gọi là Thanh Long Vương đến, bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không có vội vàng. Ngược lại là rằng rặc mang theo bên người Tiêu Tử Y thì cùng Thanh Điệu bọn người chậm rãi đi ra Trấn Bắc Vương phụ trụ sở. Theo Trấn Bắc Vương phụ trụ sở cửa lớn từ từ mở ra, Sở Phạm thân ảnh cũng là triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những cái kia chưa từng gặp qua Sở Phạm người lúc này thời điểm đều hào hào đem ánh mắt tụ vào ở trên người hắn. Trong đó rất nhiều nữ tử tại nhìn thấy Sở Phạm diện mạo lúc trong nháy mắt thì biến thành hoa si. Đây chính là đại yến Trấn Bắc Vương phủ thế tử hạ, vậy mà dài đến như vậy xinh đẹp. Xa xa Mông Ngọc trông thấy tình cảnh này cũng là không khỏi sức sở, nàng không nghĩ tới truyền thuyết bên trong đại yến Trấn Bắc Vương phủ thế tử vậy mà dài đến như vậy xinh đẹp. Không biết Thanh Long Vương đến đây vì chuyện gì. Sở Phạm đi ra Trấn Bắc Vương phủ trụ sở về sau cũng không để ý tới người khác, ngược lại là giằng giặc ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên phía trên Vân Thanh Tiên dò hỏi. Lúc này thời điểm Sở Phạm không kiêu ngạo không tự ti, đã không có kiêu ngạo tự phụ thần sắc cũng không có khiếp đảm thần sắc. Ngươi chém giết ta Phong Vân Hoàng Triều một vị pháp tướng cảnh giới tồn tại, chẳng lẽ không cần phải cho ta Phong Vân Hoàng Triều một cái công đạo sao? Vân Thanh Thiên gặp lại Sở Phàm cái dạng này lúc giận không chỗ phát tiết, bất quá nghĩ đến chính mình hoàng huynh bằng dao, hắn vẫn là nhịn ở trong nội tâm nộ hỏa, sau đó một bộ tức giận ánh mắt nhìn phía dưới Sở Phàm. Người khác đang nghe Vân Thanh Thiên mà nói về sau, trong nháy mắt liền hiểu Vân Thanh Thiên chân chính ý đồ đến, sau đó chỉ thấy ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập tại Sở Phàm trên thân. Thời điểm đó bọn hắn đều muốn biết Sở Phàm đến cùng dự định như thế nào trả lời trước mặt Vân Thanh Thiên. Giết liền giết, không biết Phong Vân Hoàng Triều dự định như thế nào hỏi tội tại bản công tử. Sở Phàm đang nghe Vân Thanh Thiên mà nói về sau không có chút nào do dự trực tiếp nói ra, dường như chém giết một vị Phong Vân Hoàng Triều pháp tướng cảnh giới cao thủ đối với hắn mà nói thì giống như chém giết một con kiến đơn giản như vậy. Mà Sở Phàm trả lời cũng là triệt để tại chỗ một chúng tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn có nghĩ qua Sở Phàm biết giải thả tại sao muốn giết vị này Phong Vân Hoàng Triều thiên kiêu thành pháp tướng cường giả. Nhưng là bọn hắn chưa từng có nghĩ đến Sở Phàm vậy mà lựa chọn trả lời như vậy. Cho dù là vừa mới bắt đầu liền đoán được Phong Vân Hoàng Triều động tác kế tiếp đại yến hoàng thất lao tổ cũng không nghĩ tới Sở Phàm biết cái này giống như trả lời. Bởi vì vì bọn hắn đều biết Phong Vân Hoàng Triều lần này bất quá là làm dáng một chút thôi. Nhưng là người nào cũng không ngờ rằng Sở Phàm vậy mà lại như vậy trả lời. Sở Phàm loại này trả lời trong nháy mắt liền đem chính mình đẩy đến Phong Vân Hoàng Triều trong đống, dù là Phong Vân Hoàng Triều chỉ là nghĩ làm dáng một chút hiện tại cũng rất khó làm đến. Phía trên Vân Thanh Tiên tức thì bị Sở Phàm nói nhảm giận đến. Chương 102, phách lối Vân Thanh Tiên, kinh khủng La Thành chương 102, phách lối Vân Thanh Tiên. Kinh khủng La Thành hắn cũng không nghĩ tới phía dưới Sở Phạm vậy mà lại lựa chọn như thế quả quyết trả lời hắn. Sở Phạm ngươi cũng đã biết ngươi như thế là đang gây hấn với ta Phong Vân Hoàng Triều. Vân Thanh Thiên lúc này thời điểm cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đối với phía dưới Sở Phạm giận dữ hét, hắn trong ánh mắt sát ý lúc này thời điểm rốt cuộc không che giấu được trực tiếp phóng thích ra ngoài. Bản công tử chưa từng có nghĩ tới khiêu khích Phong Vân Hoàng Triều, giết hắn Vương Long bất quá là hắn khiêu khích bản công tử, nếu như vậy Phong Vân Hoàng Triều đều cảm thấy bản công tử là đang gây hấn với Phong Vân Hoàng Triều, như vậy thì làm bản công tử khiêu khích các ngươi Phong Vân Hoàng Triều đi. Sở Phàm nghe được Vân Thanh Thiên mà nói về sau chậm rãi nói, lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt bình tĩnh như thủy, dường như lớn như vậy Phong Vân Hoàng Triều đối với hắn mà nói không có bất kỳ uy hiếp gì đồng dạng. Người đang tìm cái chết. Vân Thanh Thiên đang nghe Sở Phàm cái này gợn sóng không chịu nổi tiếng nói về sau triệt để nổi giận, chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng về Sở Phàm phương hướng một quyền đánh tới. Trong nháy mắt một đạo đáng sợ quyền phong từ trên bầu trời hướng về Sở Phàm phương hướng rơi xuống. Sở Phàm nhìn thấy một màn này không có chút nào tránh né chi ý coi như Vân Thanh Thiên nắm đấm nhanh sẽ rơi xuống Sở Phàm trên thân lúc, Sở Phàm bên người xuất hiện một đạo màu xanh cái bóng. Sau đó chỉ thấy một nói màu xanh quang mang ngăn cản tại Sở Phạm trước mặt. Đồng thời cái này một đạo màu xanh thân ảnh trực tiếp một quyền đem Vân Thanh Thiên đánh bay ra ngoài. Đợi Vân Thanh Thiên bay sau khi ra ngoài, mọi người cái này mới nhìn rõ ràng Sở Phạm đứng trước mặt một vị một bộ áo xanh nữ tử. Đến mức lúc này thời điểm Vân Thanh Thiên thì là lùi lại mấy trăm trượng về sau cái này mới chậm rãi dừng bước, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh nhìn lấy Sở Phạm phương hướng. Động công tử nhà ta người, tử. Thanh Điểu nhìn lên trước mặt Vân Thanh Thiên nghiêm nghị mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt sát ý không giảm chút nào phóng thích ra ngoài. Dù là người trước mặt là Phong Vân Hoàng Triều Tam Vương một trong Thanh Long Vương nàng cũng không có đem để ở trong mắt. Sở Phàm, bản vương sau cùng hỏi lần nữa, ngươi là có hay không thật muốn khiêu khích ta Phong Vân Hoàng Triều? Vân Thanh Thiên nhìn lên trước mặt Thanh Điểu ánh mắt bên trong tràn ngập kiên kỵ, có điều hắn vẫn là cao ngạo nhìn lấy Sở Phàm mở miệng nói. Bản công tử nói qua, nếu như Phong Vân Hoàng Triều cho rằng bản công tử đang gây hấn với Phong Vân Hoàng Triều, như vậy bản công tử liền khiêu khích người Phong Vân Hoàng Triều thì đã có sao? Sở Phàm tự nhiên cũng là không có chút nào nhượng bộ, chỉ thấy hắn chậm rãi tiến về phía trước một bước, bình tĩnh nhìn trước mặt Vân Thanh Thiên nói ra:
"Tốt, tốt, tốt, đã như vậy, như vậy hôm nay cũng đừng trách bản vương hạ thủ không lưu tình."
Vân Thanh Thiên cũng là triệt để vì Sở Phàm mà nói cho khi ở, sau đó chỉ thấy hắn tức giận đối với Sở Phàm nói ra, sau đó chỉ thấy hắn đem ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong mấy vị kia thần du cảnh giới tu sĩ trên thân. Mấy vị kia thần du cảnh giới tu sĩ trông thấy Vân Thanh Thiên ánh mắt lúc mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là đi thẳng tới Vân Thanh Thiên bên người, sau đó trực tiếp phóng xuất ra trên thân khí tức, nhìn về phía trước Sở Phàm. "La Thành, đã bọn hắn muốn chơi, vậy liền đi bồi bọn hắn chơi đùa đi." Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình Vân Thanh Thiên cùng mấy vị thần du cảnh giới tu sĩ không có chút nào để ở trong mắt, chỉ thấy hắn đối với mình bên người người mặc ngân giáp La Thành chậm rãi nói ra. La Thành đang nghe Sở Phàm mà nói về sau trực tiếp tay cầm ngân thương đi ra ngoài, đồng thời hắn còn đem trên thân cái kia cố thuộc về pháp tướng viên mãn cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo màu bạc quang mang biến mất ngay tại chỗ, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Vân Thanh Thiên phía trước. Chỉ thấy hắn một chân đem trước mặt Vân Thanh Thiên liền đá bay ra ngoài, sau đó trường thương trong tay liền trực tiếp đâm về phía vừa mới Vân Thanh Thiên bên người mấy vị này thần du cảnh giới tu sĩ. Mấy vị này thần du cảnh giới tu sĩ tại cảm nhận được La Thành trên thân khí tức lúc cũng là khiếp sợ không thôi, bất quá kịp phản ứng bọn hắn cũng là đội vàng xuất ra vũ khí cùng La Thành đối kháng. Đây chính là Sở Phàm bên người vị kia pháp tướng viên mãn cảnh giới tu sĩ à, hắn khí tức quả nhiên đáng sợ.
Đúng vậy à, ta cảm giác hắn cái này một cỗ khí tức tùy thời đều có thể cho ta áp đảo đồng dạng.
Có dạng này át chủ bài Sở Phàm hoàn toàn chính xác có thể tại toàn bộ Đông Ngực đi ngang, bất quá hôm nay Sở Phàm thật có chút làm cản, hắn cũng dám như vậy quang minh chính đại khiêu khích Phong Vân Hoàng Triều.
Không đúng, xuất thủ cái này vị cũng không phải là lần trước xuất thủ vị kia pháp tướng viên mãn cảnh giới cường giả, chẳng lẽ Sở Phàm bên người có hai vị pháp tướng viên mãn cảnh giới cao thủ sao?
Cái này sao có thể, một cái nho nhỏ trấn Bắc Vương phủ thế tử bên người làm sao có thể có hai vị pháp tướng viên mãn cảnh giới cao thủ? Đại chiến trong nháy mắt liền đem mọi người ở đây hấp dẫn lấy, bọn hắn không nghĩ tới hôm nay cuộc chiến tranh này lại có thể đánh được lên. Đương nhiên càng để bọn hắn cảm thấy hưng phấn là lại có thể trông thấy pháp tướng viên mãn cảnh giới cao thủ xuất thủ. Bất quá lúc này cũng có người nhận ra xuất thủ La Thành cũng không là lần trước chém giết Vương Long vị kia pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại. Trong nháy mắt cả đám người triệt để sôi trào, nếu như vị này cũng không là lần trước xuất thủ vị kia pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn ở đây, như vậy là không phải đại biểu cho Sở Phàm bên người có hai vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại. Mọi người ở đây đàm luận cái này thời gian mấy hơi thở bên trong, La Thành liền nhanh chóng giải quyết trước mặt mấy vị thần du cảnh giới tu sĩ. Đối với hắn mà nói, những thứ này thần du cảnh giới tu sĩ liền hắn một chiêu đều không thể tiếp được. Cho nên muốn giải quyết những thứ này thần du cảnh giới tu sĩ có thể nói là mười phân dễ dàng.
Thật mạnh.
Trông thấy La Thành giải quyết mấy vị này thần du cảnh giới tu sĩ trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu đều nổi lên như thế hai chữ. Lúc này thời điểm bị La Thành một chân đá bay ra ngoài Vân Thanh Thiên cũng là bắt đầu kinh hoàng hốt. Dù sao Sở Phàm liền Vương Long đều chém giết, bây giờ đang ở chém giết hắn hẳn là cũng xem như bình thường, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt kinh hoàng nhìn lấy Sở Phàm phương hướng. Mà La Thành thì là chậm rãi hướng về phương hướng của hắn đi tới, đối tại trên mặt đất đã nửa chết nửa sống mấy vị kia thần du cảnh giới tu sĩ, La Thành thì là không có chút nào để ý tới.
Các hạ nếu như động Thanh Long Vương liền thật cùng ta Phong Vân Vương Triều không chết không thôi.
Ngay tại La Thành sắp đến Vân Thanh Thiên bên người lúc, một đạo thanh âm khàn khàn chậm rãi từ không trung truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh còn giống như quỷ mị xuất hiện ở Vân Thanh Thiên trước mặt. Đạo thân ảnh này trên thân cũng là tản ra thuộc về pháp tướng cảnh giới khí tức, hắn trên thân cái kia cỗ pháp tướng cảnh giới khí tức, chỉ bất quá vừa mới đạt tới pháp tướng hậu kỳ. Vân Thanh Thiên tại nhìn thấy người này lúc phảng phất là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy đứng ở sau lưng người nọ. Muốn động nhà ta công tử? La Thành cũng không để ý tới đi ra vị này pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, ngược lại là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Vân Thanh Thiên phương hướng nói ra. Đồng thời bước tiến của hắn còn đang không ngừng hướng về Vân Thanh Thiên phương hướng đi đến. Tất cả mọi người tại nhìn thấy La Thành cử động lúc đều triệt để bị khiếp sợ, bọn hắn vốn là coi là La Thành sẽ dừng tay như vậy, nhưng là không nghĩ tới Phong Vân Hoàng Triều cao thủ xuất hiện La Thành đều không có lựa chọn dừng tay. Chương 103, Sở Phàm quyết định, chấn nhiếp mọi người. Chương 103, Sở Phàm quyết định, chấn nhiếp mọi người. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, La Thành chậm rãi tay cầm ngân thương hướng về phía trước Vân Thanh Thiên đi đến, hắn mỗi đi một bước đều dường như đi tại đám người nhịp tim phía trên. Thanh Long Vương hôm nay không thể xảy ra chuyện gì, nếu không dù là dốc hết toàn bộ Phong Vân Hoàng Triều lực lượng, ta Phong Vân Hoàng Triều cũng sẽ cùng trấn Bắc Vương phụ nhất chiến. Phong Vân Hoàng Triều vị này pháp tướng hậu kỳ cường giả nhìn lấy ngay tại hướng về phía bên mình đi tới La Thành ánh mắt ngưng trọng nói ra, sau khi nói xong hắn trên thân cũng là tản ra cái kia cố thuộc về pháp tướng hậu kỳ khí tức. Vốn là chính tại tiến lên La Thành đang nghe Phong Vân Hoàng Triều vị này pháp tướng hậu kỳ cường giả lời nói về sau cũng là dừng bước, sau đó chậm rãi đem ánh mắt chuyển đi qua nhìn về phía Sở Phàm phương hướng. Lúc này thời điểm tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm, bởi vì bọn hắn đều biết hôm nay trận này đại chiến chủ yếu nhân vật chính cũng là Sở Phàm, hiện tại sở hữu quyền quyết định đều tại Sở Phàm trên thân. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu? Mông Ngọc ánh mắt tò mò nhìn cái kia bình tĩnh Sở Phàm, trong lòng của nàng chính đang suy đoán Sở Phàm sẽ như thế nào quyết định, bất quá đổi lại nàng đứng tại Sở Phàm vị trí, hắn có lẽ cũng chọn tha trước mặt Thanh Long Vương. Đáng chết, làm sao liền Phong Vân Hoàng Triều đều không làm gì được hắn. Mộ Dung Ly thì là một mặt tức giận nhìn lấy Sở Phàm phương hướng, hắn không nghĩ tới Phong Vân Hoàng Triều đến nước này lại còn lựa chọn cùng Sở Phàm hòa bình giải quyết chuyện này.
hôm nay vô luận Sở Phàm làm ra hạng gì quyết định, đều sẽ triệt để đắc tội Phong Vân Hoàng Triều, chỉ bất quá chiến tranh bởi vì hắn cái này một cái quyết định chỉ hoãn hoặc là sớm. Đại Yến Ngũ Tổ thì là một mặt ngưng trọng nhìn lấy Sở Phàm phương hướng, lúc này thời điểm hắn tự nhiên biết Sở Phàm vô luận như thế nào làm ra quyết định, hắn cùng Phong Vân Hoàng Triều ở giữa đều đã triệt để kết cựu án. Đây là bọn hắn Đại Yến hy vọng nhìn thấy, nhưng là Sở Phàm bên người có hai vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tu sĩ thì là để bọn hắn không nghĩ tới. Trở về đi La Thành, không cần thiết cùng một vị phế vật tính toán. Sở Phàm lúc này thời điểm tự nhiên cũng là minh bạch hắn lúc này không thể đem trước mặt Vân Thanh Thiên chém giết, bằng không mà nói thì triệt để cùng Phong Vân Hoàng Triều kết thù. Hắn hiện tại mới vừa vặn cùng Đại Yến Hoàng Triều kết thù, hắn không nghĩ là nhanh như thế thì cùng Phong Vân Hoàng Triều đại chiến, mặc dù nói mục tiêu của hắn là thống nhất toàn bộ Đông Ngực, nhưng là hiện tại hắn cũng không có nhiều như vậy quân đội đến đối mặt toàn bộ Đông Ngực. Trở về nói cho ngươi nhà hoàng chủ, ta Trấn Bắc Vương phủ tuy nhiên không gây chuyện, nhưng là ta Trấn Bắc Vương phủ cũng không sợ sự tình. Sở Phàm sau khi nói xong lại đối Phong Vân Hoàng Triều vị kia pháp tướng hậu kỳ cường giả mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn còn đối với bên người Tần Quỳnh cùng Vũ Văn Thành Đô nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô cùng Tần Quỳnh trên thân đồng thời phóng xuất ra pháp tướng cảnh giới khí tức, mà lại hai người trên thân khí tức đều đạt đến pháp tướng viên mãn cảnh giới. Làm xong đây hết thảy, Sở Phàm không để ý đến tại chỗ chấn kinh mọi người, ngược lại là chậm rãi mang theo mấy người trở về đến Trấn Bắc Vương phủ trong sân. Cái này Trấn Bắc Vương phủ thực lực thật đúng là khủng bố a, vẹn vẹn chỉ là một cái Trấn Bắc Vương phủ thế tử bên người thì nắm giữ ba vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại. Phong Vân Hoàng Triều vị này pháp tướng hậu kỳ cường giả tại nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt bên trong ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, càng nhiều thì là ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ thực lực vậy mà như thế khủng bố, nếu như chỉ là một vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tu sĩ mà nói có lẽ bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều còn sẽ trực tiếp bạch mặt. Nhưng là đối diện thế nhưng là nắm giữ ba vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, thực lực như vậy Phong Vân Hoàng Triều cần phải nghiêm túc cân nhắc một phen. Ở bên cạnh hắn Vân Thanh Thiên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng, mặc dù nói hắn vẫn luôn mười phần bá đạo. Nhưng là chuyện này cái gì nhẹ cái gì nặng hắn nên cũng biết, hắn hiện tại đã có thể đoán được chính mình hoàng huynh trong khoảng thời gian này chỉ sợ sẽ không đối vị này Trấn Bắc Vương phủ thế tử độc thủ. Sau đó Vân Thanh Thiên liền cùng vị này Phong Vân Hoàng Triều pháp tướng hậu kỳ cường giả rời đi. Không nghĩ tới ngốc trời Trấn Bắc Vương phủ lại có đáng sợ như vậy thực lực, vẹn vẹn chỉ là vị này Trấn Bắc Vương phủ thế tử bên người thì có ba vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, chỉ sợ Phong Vân Hoàng Triều không lại bởi vậy cùng Trấn Bắc Vương phủ khai chiến đi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn ở đây dựa theo Trấn Bắc Vương phủ thế tử làm nhục như vậy bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều, Phong Vân Hoàng Triều sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào khai chiến, nhưng là hiện tại Trấn Bắc Vương phủ thế tử bên người thế nhưng là nắm giữ ba vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại. Đúng vậy a, không ai từng nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ nội tình vậy mà như thế cường hãn. Hiện tại Đông Bực tứ đại hoàng triều thế lực sợ rằng sẽ bởi vì Trấn Bắc Vương phủ mà thay đổi. Ta thế nhưng là nghe nói Đại Yến Hoàng Triều cùng Trấn Bắc Vương phủ ở giữa là không chết không thôi cục diện, có lẽ lần này Thiên Tiêu chiến kết thúc về sau, Đại Yến Hoàng Triều cùng Trấn Bắc Vương phủ ở giữa liền sẽ có nhất phương thế lực tiêu tán tại cái này thiên địa ở giữa. Đợi đến Phong Vân Hoàng Triều Vân Thanh Thiên rời đi về sau, tại chỗ tu sĩ bắt đầu thảo luận lên, lúc này thời điểm bọn hắn đối Trấn Bắc Vương phủ hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Dù sao vẹn vẹn chỉ là Trấn Bắc Vương tử thế tử bên người thì nắm giữ ba vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, như vậy chẳng phải là đại biểu cho Trấn Bắc Vương phủ thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cái này cái gọi là Trấn Bắc Vương phủ thật đúng là đại đại ngoài chấm đoán trước a, lại có thể duy nhất một lần xuất ra ba vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại. Một bên khác Mông Ca trông thấy tình cảnh này, ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ khó có thể tin thần sắc, đồng thời hắn cũng bắt đầu suy tư tới tiếp xuống dự định. Dù sao hiện tại Trấn Bắc Vương phủ thực lực đã có thể cùng bọn hắn tứ đại hoàng triều so sánh với. Phu hoàng, chúng ta cần không tiếc bất cứ giá nào giao hảo Trấn Bắc Vương phủ, nhi thần có dự cảm Trấn Bắc Vương phủ sẽ không như thế đơn giản. Mông Ngọc ánh mắt bên trong càng là lóe ra làm cho không người nào có thể xem hiểu qua mang, sau đó chỉ thấy nàng theo Trấn Bắc Vương phủ trụ sở phương hướng chậm rãi thu hồi ánh mắt đối với trước mặt Mông Ca mở miệng nói. Ngọc Nhi cảm thấy Trấn Bắc Vương phủ có chỗ nào có thể giá trị cho chúng ta giao hảo, dù sao bọn hắn hiện tại thế nhưng là đắc tội Đại Yến Hoàng Triều cùng Phong Vân Hoàng Triều, bọn hắn phải đối mặt là hai đại hoàng triều. Mông Ca nghe được Mông Ngọc mà nói về sau tránh cho nghiền ngẫm đối với nàng mở miệng nói, bất quá lúc này thời điểm hắn thần sắc bắt đầu suy tư lên. Phu hoàng cảm thấy Trấn Bắc Vương phủ sẽ bị hai đại hoàng triều diệt đi sao? Mông Ngọc đối với Mông Ca cười thần bí nói ra, sau khi nói xong nàng liền chậm rãi lui xuống, chỉ để lại Mông Ca một mặt suy tư nhìn lấy Trấn Bắc Vương phủ trụ sở phương hướng. Một bên khác, lúc này Mộ Dung Ly đã là một bộ tức giận khuôn mặt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ lại có đáng sợ như vậy thực lực. Phải biết ba vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại có thể so ra mà vượt trăm vạn đại quân, thậm chí có thể nói chỉ cần ba vị này pháp tướng viên mãn cảnh giới cường giả muốn cải biến bọn hắn Đại Yến Hoàng thất thống trị địa vị chỉ cần đi đem bọn hắn Đại Yến Hoàng thất giết hại mang vào là có thể. Chương 104, ám tập Trấn Bắc Vương phủ, Đại Yến nhậm chức hoàng đế Mộ Dung Thu. Chương 104, ám tập Trấn Bắc Vương phủ, Đại Yến nhậm chức hoàng đế Mộ Dung Thu. Dù là ở bên cạnh hắn Đại Yến Ngũ Tổ lúc này thời điểm trên mặt cũng là xuất hiện thần sắc kinh khủng. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn trong lòng có đoán Trấn Bắc Vương phủ đặt ở vị trí số 1, nhưng hắn không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ thực lực dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Đến đón lấy đối mặt Trấn Bắc Vương phủ sự tình thì để ta tới quyết định, Trấn Bắc Vương phủ cao thủ toàn bộ từ để ta giải quyết. Đại Yến Ngũ Tổ thở dài thở ra một hơi về sau chậm rãi nói ra, sau đó ánh mắt của hắn bắt đầu kiên định lên, phản phất là đã quyết định gì đó đồng dạng. Ngũ Tổ dự định triệu hồi cái khác mấy cái tổ sao? Mộ Dung Ly nghe được chính mình lão tổ mà nói về sau sững sờ trong chốc lát, bất quá tại nhìn thấy chính mình lão tổ ánh mắt bên trong như vậy thần sắc kiên định về sau hắn dường như đoán được cái gì, sau đó chỉ thấy hắn một mặt kinh ngạc nhìn chính mình lão tổ. Đồng thời trên mặt hắn hoảng sợ thần sắc cũng là hóa thành một vệt nụ cười mừng rỡ, dù sao tứ đại hoàng triều sở dĩ có thể trưởng khống đông vực dựa vào là không chỉ có riêng là trên mặt nổi thực lực. Cũng tỉ như hiện tại đại yến hoàng triều trên mặt nổi tối cường cũng là đại yến ngũ tổ, nhưng là tỉ mỉ người thì sẽ phát hiện đại yến ngũ tổ phía trên sẽ có hay không có tam tổ, tứ tổ đây. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian mặt Phong Vân hoàng triều cùng đại yến trấn Bắc Vương phủ ở giữa sự tình truyền khắp toàn bộ Thiên Kiêu thành, đồng thời trấn Bắc Vương phủ nắm giữ ba đại pháp tướng viên mãn cảnh giới cường giả sự tình cũng là truyền khắp toàn bộ Thiên Kiêu thành. Đến mức Phong Vân hoàng triều tại cái này mấy cái ngày bên trong thì là không có bất kỳ động tác gì, phản phất là Phong Vân hoàng triều chấp nhận chuyện này đồng dạng. Có thể là ai cũng không biết Phong Vân hoàng triều Vân Khiếu Thiên khi biết tin tức này thời điểm trong hoàng cung phát rất lớn hỏa. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là khống chế được tâm tình của mình không có lựa chọn tìm trấn Bắc Vương phủ phiền phức. Bởi vậy tất cả mọi người cho rằng chuyện này sợ rằng sẽ đến đây kết thúc. Mà lại một lần nữa tiến nhập tầm mắt mọi người bên trong trấn Bắc Vương phủ, lần này cũng là triệt để người coi trọng, đồng thời rất nhiều người bắt đầu dò xét trấn Bắc Vương phủ chân chính thực lực. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày, liên quan tới trấn Bắc Vương phủ tin tức liền bị những thế lực này toàn bộ dò xét đến. Cũng tỉ như trấn Bắc Vương phủ còn có hai đại chiến tướng, Triệu Tử Long trên mặt nội đã là pháp tướng cảnh giới chiến tướng, mà vị kia ma thần lữ bố tu vi thì là không thế nào rõ ràng. Nhưng là rất nhiều người đều cho rằng vị kia ma thần lữ bố tu vi đã đạt đến pháp tướng cảnh giới, dù sao có thể cùng Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long đặt song song tướng lĩnh lại làm sao có thể yếu đây. Cùng lúc đó, ngay tại Sở Phàm tại toàn bộ Thiên Kiêu thành dương danh đồng thời, lúc này đại yến hoàng triều Bắc Cảnh trấn Bắc Vương phủ hôm nay lại đến rất nhiều khách không mời mà đến. Theo đêm khuya đến, một vị lại một vị hắc y nhân xuất hiện ở trấn Bắc Vương phủ, những người áo đen này tốc độ 10 phân cấp tốc, vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở thì giải quyết số lớn trấn Bắc Vương phủ thị vệ. Lại có người xâm nhập trấn Bắc Vương phủ, nhìn đến không xuất thủ không được. Trấn Bắc Vương phủ khắp ngõ ngách viện tử bên trong, đã nằm ngủ lão vương đột nhiên cảm nhận được kẻ xông vào khí tức, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên một bên hộ kiếm liền đi ra ngoài. Mà lúc này tại lầu các phía trên lão trấn Bắc Vương Sở Long tự nhiên cũng là phát hiện trấn Bắc Vương phủ biến hóa, chỉ thấy hắn nhìn phía dưới nhíu nhíu mày. Thủ bút thật lớn, vậy mà xuất động 7 vị thần du cảnh giới tu sĩ cùng một vị nửa bước pháp tướng cảnh giới cao thủ. Sở Long trong đoạn thời gian này mà cũng là thành công đột phá đến nửa bước pháp tướng cảnh giới, cho nên hắn hiện tại cũng là cảm nhận được bên ngoài những người áo đen kia khí tức. Chỉ sợ là đại yến hoàng thất động thủ đi, dù sao chúng ta đã cầm xuống toàn bộ tây cảnh cùng hơn phân nửa đấu cảnh. Cổ Khải Minh đi vào Sở Long bên người chậm rãi mở miệng nói, trong khoảng thời gian này Nhạc Phi cùng Trần Khánh Chi chiến tranh kết quả bọn hắn hai cái tự nhiên là biết đến. Cho nên theo đạt được Nhạc Phi cùng Trần Khánh Chi chiến báo về sau bọn hắn liền một mực tại trấn Bắc Vương phủ bố trí mai phục, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới lần này xuất động tu sĩ vậy mà như thế cường. Hẳn là sẽ không, dù sao bọn hắn đại yến hoàng triều hiện tại chỉ sợ mới vừa vận đạt được liên quan tới tây cảnh cùng đông cảnh tin tức, không có khả năng nhanh như vậy thì làm ra phản ứng, hẳn là tiểu phàm bên kia chuyện gì xảy ra triệt để chọc giận đại yến hoàng triều. Sở Long nghe được Cổ Khải Minh mà nói về sau thì là lắc đầu, sau đó hắn dùng một bộ lo lắng ánh mắt nhìn về phía Phong Vân hoàng triều phương hướng. Hiện tại đại yến hoàng triều lựa chọn đối trấn Bắc Vương phủ xuất thủ hẳn là chính mình tôn nhi bên kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu phàm bên kia nên cái kia sẽ không phát sinh chuyện gì tình, nếu như phát sinh sự tình cũng là tiểu phàm chém giết đại yến hoàng triều một vị nào đó cực giả, dạng này mới có thể làm cho cả đại yến hoàng triều tức giận, lựa chọn đối với ta trấn Bắc Vương phủ xuất thủ. Cổ Khải Minh nghe được Sở Long mà nói về sau cũng liền trong nháy mắt hiểu rõ ra, đồng thời lúc này thời điểm trong lòng của hắn cũng là có suy đoán. Vô luận như thế nào trước giải quyết phía ngoài địch nhân đi. Sở Long tự nhiên biết Cổ Khải Minh trong lời nói ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn khoát tay áo nói ra. Động thủ. Sở Long đối với Cổ Khải Minh sau khi nói xong hắn thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ trấn Bắc Vương phủ. Theo Sở Long tiếng nói vừa ra, trấn Bắc Vương phủ bên trong xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, mà những người áo đen này bên trong lại có 6 vị thần du cảnh giới tồn tại, trong đó càng là có 2 vị tu vi đạt đến thần du hậu kỳ. Sau đó trấn Bắc Vương phủ những người áo đen này liền cùng xâm nhập trấn Bắc Vương phủ những người áo đen kia giao chiến ở cùng nhau. Sở Long cùng Cổ Khải Minh cũng là trực tiếp theo lầu các phía trên bay xuống dưới, đứng tại trên mái hiên nhìn lên trước mặt Hắc Y Nhân. Tại bọn hắn hai cái chính đối diện chính là vị kia nửa bước pháp tướng cảnh giới Hắc Y Nhân. Vị này nửa bước pháp tướng cảnh giới Hắc Y Nhân không có lựa chọn đi cùng trấn Bắc Vương phủ Hắc Y Nhân giao chiến, ngược lại là lựa chọn trực tiếp trước đến tìm kiếm Sở Long. Không nghĩ tới, Mộ Dung Thu ngươi lão gia hỏa này còn chưa chết a. Sở Long đi vào vị này Hắc Y Nhân bên người, cảm nhận được cái này một cỗ khí tức quen thuộc trong lúc nhất thời liền nhận ra vị này Hắc Y Nhân thân phận. Chỉ thấy hắn ánh mắt trêu tức nhìn lên trước mặt Hắc Y Nhân. Ngươi Sở Long đều không có tử, ta Mộ Dung Thu lại làm sao có thể tử? Vị này đại yến nửa bước pháp tướng cảnh giới Hắc Y Nhân đang nghe Sở Long mà nói về sau cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại là đem mặt nạ trên mặt cầm xuống dưới, lộ ra một bộ thương lão bên trong mang theo một vẻ tôn nghiêm khuôn mặt. Người này thình lình chính là đại yến trên một đời hoàng đế Mộ Dung Thu, tại mười mấy năm trước đem vị trí chuyển cho Mộ Dung Ly về sau liền biến mất không thấy. Nhìn lên trước mặt Sở Long vị này đại yến nhậm chức hoàng đế trong ánh mắt tràn đầy sát ý, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Sở Long lúc này thời điểm cũng là đem trên thân cái kia cố thuộc về nửa bước pháp tướng cảnh giới khí tức triệt để bạo phát đi ra, sau đó ánh mắt rằng giặc nhìn lên trước mặt Mộ Dung Thu. Trấn Bắc Vương phủ quả nhiên không đơn giản, căn cơ bị hao tổn ngươi lại có thể đột phá đến nửa bước pháp tướng cảnh giới. Nhìn lấy Sở Long trên thân cái kia cố đồng dạng thuộc về nửa bước pháp tướng cảnh giới khí tức, Mộ Dung Thu mi đầu đột nhiên gấp nhíu lại. Chương 105, Trấn Bắc Vương phủ giả chiến, lão hoàng xuất thủ. Chương 105, Trấn Bắc Vương phủ giả chiến, lão hoàng xuất thủ. Phải biết đã từng Sở Long thế nhưng là bị đại yến lao tổ trọng thương căn cơ không cách nào đột phá. nhưng là bây giờ Sở Long vậy mà đồng dạng đã đạt đến nửa bước pháp tướng cảnh giới. Cái này cũng thì đại biểu cho Sở Long đã giải quyết hắn căn cơ vấn đề. Ta Trấn Bắc Vương phụ giản không đơn giản cùng ngươi Đại Yến hoàng triều có gì liên quan, bất quá hôm nay ngươi đã đạt tới nơi này, vậy liền lưu tại nơi này đi. Sở Long ánh mắt bên trong tách ra một vẻ sắc ý, đối với trước mặt Mộ Dung Thu trực tiếp công tới, lúc này thời điểm hắn không có nương tay chút nào. Trên thân cái kia khí tức kinh khủng hướng thẳng đến Mộ Dung Thu đánh tới. Mà Mộ Dung Thu cũng là không sợ chút nào trực tiếp đón nhận Sở Long công kích. Rất nhanh, đã từng Trấn Bắc Vương cùng trên một đời Đại Yến hoàng triều hoàng chủ liền đại chiến ở cùng nhau. Hai người mỗi một chiêu mỗi một thế ở giữa đều mang theo cường đại sát ý. Cổ Khải Minh trông thấy bên này đại chiến đã bắt đầu, cũng là đi thẳng tới mặt khác trên chiến trường trợ giúp cái khác Trấn Bắc Vương phụ thần du cảnh giới tu sĩ. Trấn Bắc Vương phụ đại chiến 10 phân kịch liệt, chung quanh rất nhiều tu sĩ cũng là phát hiện Trấn Bắc Vương phụ phát sinh đại chiến. Thế nhưng là Trấn Bắc Vương phủ đã sớm tại Trấn Bắc Vương phủ chung quanh bố trí phủ binh, cho nên khi những tu sĩ này dự định tiến về Trấn Bắc Vương phủ dò xét thời điểm một chi lại một chi quân đội xuất hiện ngăn trở những tu sĩ này. Trấn Bắc Vương phủ đến cùng xảy ra chuyện gì? Loại này đại chiến sinh ra ba động chí ít cũng là thần du cảnh giới cao thủ, chẳng lẽ có thần du cảnh giới cao thủ ám sát Trấn Bắc Vương phủ sao? Ngươi không có trông thấy Trấn Bắc Vương phủ bên ngoài có nhiều như vậy quân đội à? Hiển nhiên vương gia sớm đã có chuẩn bị, hiện tại chỉ là không muốn để cho những cái kia ám sát người chạy trốn thôi. Thật không biết là cái nào không biết sống chết đến ám sát vương gia. Nhiều năm như vậy thời gian bên trong thường xuyên có người ám sát thế tử, bây giờ lại dám như thế quang minh chính đại ám sát vương gia, thật sự là chán sống rồi. Hy vọng vương gia nhanh chóng đem vị này ám sát giả chém giết. Ám sát vương gia người lại làm sao có thể còn sống, đáng tiếc ta thực lực quá yếu không cách nào đến giúp vương gia. Trấn Bắc Vương phủ phía ngoài một chúng tu sĩ một mặt tức giận nhìn lấy Trấn Bắc Vương phủ, đương nhiên lúc này thời điểm phẫn nộ của bọn hắn cũng không phải nhằm vào Trấn Bắc Vương phủ, mà chính là nhằm vào ám sát Trấn Bắc Vương phủ thích khách. Dù sao toàn bộ Bắc cảnh tu sĩ đối với Trấn Bắc Vương phủ đều là 10 phần tôn kính. Có thể nói tại toàn bộ Bắc cảnh ngươi có lẽ có thể không biết Đại Yến hoàng triều hoàng đế là ai, nhưng là ngươi không thể không nhận biết Trấn Bắc Vương là ai. Thậm chí có thể nói hiện tại Trấn Bắc Vương phủ để bọn hắn phát động phản loạn đem chọn cái Đại Yến hoàng triều đánh hạ đến bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ phản đối. Thì tại bên ngoài tu sĩ hào hào vì Trấn Bắc Vương phủ cầu nguyện thời điểm, lúc này ngay tại hướng về chiến trường chỗ tiến đến Lao Hoàng đột nhiên phát hiện không đúng, sau đó chỉ thấy hắn thay đổi một cái phương hướng, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này Trấn Bắc Vương phủ một chỗ trong sân, Phượng Khê Nhiễm cũng là bị thích khách cho đánh thức, chỉ thấy nàng nhanh chóng mặc xong quần áo đi tới ngoài viện. Mà chung quanh những thị vệ kia cùng thị nữ cũng toàn bộ xuất hiện ở bên cạnh nàng bảo hộ lấy nàng. Chúng ta tham kiến vương phi. Một bọn thị vệ cùng thị nữ nhìn thấy Phượng Khê Nhiễm sau khi đi ra cũng là ào ào đối với nàng thi lễ một cái. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Phượng Khê Nhiễm đối với phía trước thị vệ cùng thị nữ khoát tay áo, sau đó tùy ý đối với thị vệ thống lĩnh dò hỏi. Khởi bẩm vương phi, có thích khách xâm nhập Trấn Bắc Vương phủ, lão vương gia để cho chúng ta bảo vệ cẩn thận vương phi. Thị vệ thống lĩnh nghe được Phượng Khê Nhiễm mà nói về sau không có chút nào do dự, trực tiếp đem tình huống bên ngoài nói ra. Sớm tại đoạn thời gian trước lao Trấn Bắc Vương Sở Long thì có an bài, cho nên vị này động thiên cảnh giới thị vệ thống lĩnh sớm ngay ở chỗ này thủ hộ lấy Phượng Khê Nhiễm an toàn. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Sở Long đối Phượng Khê Nhiễm an uy lưu ý, dù sao tùy ý thì điều động một vị động thiên cảnh giới thị vệ thủ hộ chính mình con dâu. Vương phi còn thỉnh lui về phía sau, có địch nhân đến. Ngay tại Phượng Khê Nhiễm còn muốn nói điều gì thời điểm, vị này động thiên cảnh giới thị vệ thống lĩnh đột nhiên trên mặt ngưng trọng lên, sau đó ánh mắt rằng rặc nhìn qua ngăm đen bầu trời. Không nghĩ tới một cái động thiên cảnh giới thống lĩnh lại có thể phát hiện chúng ta tồn tại, xem ra Trấn Bắc Vương phủ thị vệ cũng không đều là phế vật. Vị thị vệ này thống lĩnh tiếng nói vừa mới rơi xuống, đêm đen như mực lúc rảnh rỗi bên trong liền truyền đến một đạo cười nhạo âm thanh, sau đó chỉ thấy mấy chục đạo hắc ý nhân xuất hiện ở phía trước trên mái hiên. Trong đó dẫn đầu là một vị thái giám, bất quá vị này thái giám tu vi cũng đạt tới động thiên cảnh giới, hiển nhiên lần này Đại Yến hoàng triều đến có chuẩn bị. Không nghĩ tới một vị thái giám vậy mà cũng có thể tu luyện tới động thiên cảnh giới. Trấn Bắc Vương phủ thị vệ thống lĩnh tại nhìn thấy vị này thái giám lúc trực tiếp mở miệng châm chọc nói: "Ngươi muốn chết?" Vị này thái giám đang nghe Trấn Bắc Vương phủ vị thị vệ này thống lĩnh mà nói về sau triệt để nổi giận, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về Trấn Bắc Vương phủ thị vệ thống lĩnh phương hướng đánh tới. Tại phía sau hắn hắc y nhân cũng là hướng thẳng đến Trấn Bắc Vương phủ thị vệ xuống tới. Trong nháy mắt Phượng Khê Nhiễm phía trước liền xuất hiện một cái chiến trường, mà tại Phượng Khê Nhiễm bên người mấy vị thần thông cảnh giới thị nữ thì là che chở nàng không ngừng hướng phía sau tối lui. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở bọn hắn liền tối lui ra khỏi chiến trường. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, đen nhánh bên trong xẹt qua một đạo sáng màu bạc quang mang, đạo này sáng màu bạc quang mang dường như tựa như một viên sao băng đồng dạng hướng thẳng đến Phượng Khê Nhiễm phương hướng đánh tới. Trấn Bắc Vương phủ vị này động thiên cảnh giới thị vệ thống lĩnh tại nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt bên trong trong nháy mắt thì xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Chỉ thấy hắn không để ý chút nào trước mặt thái giám hướng thẳng đến Phượng Khê Nhiễm phương hướng bay đi. Thế nhưng là trước mặt hắn vị này thái giám lại làm sao có thể cho hắn cơ hội đâu, chỉ thấy vị này thái giám một quyền liền đánh vào Trấn Bắc Vương phủ thị vệ thống lĩnh trên thân. Trong nháy mắt liền đem Trấn Bắc Vương phủ vị thị vệ này thống lĩnh đánh bay ra ngoài. Lúc này thời điểm Phượng Khê Nhiễm bên người mấy vị kia thần thông cảnh giới thị nữ cũng là một bộ chịu chết ánh mắt, chỉ thấy các nàng đem Phượng Khê Nhiễm bao bọc vây quanh, dùng chính mình thân thể ngăn cản được đạo này công kích. Phượng Khê Nhiễm cũng không nghĩ tới lại có như thế cường giả ám sát chính mình, lúc này thời điểm trong đầu của nàng lóe qua đến rất nhiều, không cam lòng tâm tình trong lòng của nàng lan tràn ra. Ngay tại lúc cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một thanh trường kiếm vạch phá bầu trời thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, sau đó chỉ thấy một thanh trường kiếm xuất hiện ở Phượng Khê Nhiễm trước mặt chặn lại vừa mới cái kia một đạo màu bạc quang mang. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở Phượng Khê Nhiễm trước mặt, hắn không phải Lao Hoàng lại là người phương nào đây? Chỉ thấy Lao Hoàng nhẹ nhàng vô vô chính mình trong tay kiếm hộ, đối với trước mặt Phượng Khê Nhiễm nhếch miệng cười một tiếng về sau liền thả người nhảy lên đi vào trên mái hiên. Một giây sau, chỉ thấy hắn lại một lần nữa nhẹ nhàng vô vô trong tay kiếm hộ, liền gặp hắn trong tay kiếm hộp trực tiếp mở ra. Vừa mới ngăn cản được một lần kia ám sát cái kia một thanh kiếm cũng là về tới cái hộp kiếm của hắn bên trong. Các hạ đã tới sao không đi ra gặp mặt? Lão Hoàng rằng giật thanh âm theo trên mái hiên truyền ra, mà hắn ánh mắt thì là nhìn qua trước mặt mảnh này bầu trời đêm. Chương 106, Thâm bất khả trắc Lão Hoàng, chiến đấu kết thúc. Chương 106, Thâm bất khả trắc Lão Hoàng, chiến đấu kết thúc. Mà phía dưới mọi người nghe đến Lão Hoàng thanh âm, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia giữa bầu trời đêm đen kịt. Lúc này thời điểm bọn hắn tuy nhiên nhìn không thấy cái này giữa bầu trời đêm đen kịt có cái gì, nhưng là bọn hắn đều biết chỗ đó tồn tại một cái tuyệt thế cường giả. Không nghĩ tới trấn Bắc Vương phủ còn có như thế cao thủ. Ngay lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn chậm rãi theo trong bầu trời đêm truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Lão Hoàng phía trước trên mái hiên. Đạo thân ảnh này trên thân tán phát lấy nửa bước pháp tướng cảnh giới khí tức, đồng thời hắn ánh mắt lại là ngưng trọng nhìn qua Lão Hoàng. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, trên đất cái kia một thanh bảo kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Ta cũng không phải cái gì cao thủ, ta chỉ là công tử bên người một vị mã phu, bất quá bây giờ ngươi đã muốn thương tổn phu nhân, như vậy hôm nay liền lưu tại nơi này đi. Lão Hoàng nhìn lên trước mặt hắc y nhân nhếch miệng cười một tiếng, gương mặt vẻ đăm chiêu, lúc này thời điểm hắn dường như thật là một cái ong vỏ vẽ đồng dạng. Một giây sau, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ đánh một cái trong tay kiếm hộp, thay vào đó là trước mặt hắn hộp kiếm bị triệt để mở ra. Sau đó hắn hộp kiếm bên trong kiếm xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Kiếm nhất, một kiếm khai trần đi long xà. Theo Lão Hoàng khẽ quát một tiếng, hộp kiếm bên trong liền bay ra một đạo ngân quang. Đạo này ngân quang hướng thẳng đến trước mặt vị này hắc y nhân đánh tới, toàn bộ không gian đều tràn ngập một đạo kinh khủng cảm giác áp bách. Một người thấy thế cũng là vội vàng tay cầm bảo kiếm ngăn cản được đạo này ngân quang. Thế nhưng là hắc y nhân nhưng lại xa xa đánh giá thấp một kiếm này uy lực, hắn trong tay trường kiếm cùng một thanh này phi kiếm va chạm trong nháy mắt, cả người trực tiếp té bay ra ngoài, thân thể càng là hung hăng nện ở phía dưới trong sân. Tại cảm nhận được lực lượng đáng sợ của một kích này về sau, hắc y nhân rốt cục phát hiện Lão Hoàng thực lực không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy, sau đó liền gặp hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Một giây sau, cả người càng là trực tiếp hóa thành một thân ảnh màu đen biến mất ngay tại chỗ. Đã tới, cái kia lại làm sao có thể để ngươi rời khỏi? Lão Hoàng nhìn lấy hóa thành một đạo hắc ảnh chính hướng về trấn Bắc Vương phủ bên ngoài bay đi thân ảnh cười hắc hắc, sau đó chỉ thấy ngón tay hắn lần nữa đập trước mặt hộ kiếm, thanh âm trầm thấp lại một lần nữa vang lên. Kiếm nhị, lưỡng nghi tương sinh tịnh đế liên. Theo đạo này thanh âm trầm thấp vang lên về sau, chỉ thấy một đạo quang mang lại một lần nữa theo Lão Hoàng trước mặt hộ kiếm bên trong bay ra ngoài. Sau hai đạo quang mang trực tiếp vạch phá bầu trời hướng về hắc ý nhân đuổi theo. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền nghe được trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng kêu thê thảm. Một giây sau, bay ra ngoài hai đạo quang mang lần nữa hóa thành hai đạo ngân quang về tới Lão Hoàng hộp kiếm bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lão Hoàng cười hì hì rồi lại cười liền đem trước mặt hộp kiếm đóng lại. Phu nhân, Lão Hoàng đi trước. Đem kiếm hộp ôm vào trong ngực Lão Hoàng đối với phía dưới Phượng Khê Nhiễm cười hắc hắc về sau liền dự định rời đi. Bất quá tại nhìn thấy phía dưới hắc y nhân lúc, Lão Hoàng vẫn là tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp đem đánh ngã xuống đất. Sau đó cả người hắn nhảy lên một cái, nhảy mấy cái ở giữa liền rời đi Phượng Khê Nhiễm chỗ tiểu viện. Xuân Trúc, ngươi cũng đã biết tiểu phàm bên người vị này mã phu. Phượng Khê Nhiễm rồi mới từ chuyện mới vừa rồi bên trong hồi thần lại, sau đó chỉ thấy nàng một mặt chấn kinh đối với mình thị nữ bên người dò hỏi. Khởi bẩm phu nhân, nô tỳ hoàn toàn chính xác biết thế tử bên người có như thế một vị mã phu, bất quá nô tỳ không biết vị này mã phu thực lực có như thế cường hãn. Xuân Trúc đang nghe Phượng Khê Nhiễm mà nói về sau cũng là một mặt chấn kinh nhìn lấy Lão Hoàng rời đi phương hướng. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết Lão Hoàng tồn tại, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới tự ra thế tử bên người vị kia xem ra không đáng chú ý mã phu vậy mà đáng sợ như vậy. Phải biết vừa mới xuất hiện vị kia hắc y nhân thực lực chỉ sợ đã đạt đến thần du cảnh giới, nhưng là tại vị này mã phu bên người vậy mà như thế không chịu nổi. Bất quá cho dù là nàng cũng đoán sai, vừa mới vị kia hắc y nhân không chỉ có riêng là thần du cảnh giới đơn giản như vậy, mà chính là đạt đến truyền thuyết bên trong nửa bước pháp tướng cảnh giới. Nếu như nàng biết vị này hắc y nhân thực lực đạt tới không theo bộ pháp hướng cảnh giới, chỉ sợ nàng sẽ càng thêm chấn kinh. Một bên khác, Lão Hoàng lúc này đã xuất hiện ở Sở Long đám người bên người, chỉ thấy hắn ôm lấy kiếm hiệp xuất hiện tại trấn Bắc Vương phủ cao nhất cái này tòa nhà mái nhà. Hắn xuất hiện tự nhiên cũng là trong nháy mắt thì đưa tới trấn Bắc Vương phủ Sở Long đám người chú ý, nhìn thấy người tới trấn Bắc Vương trong ánh mắt cũng là mười phần chấn kinh. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy trước mặt Lão Hoàng không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới như thế phổ thông một vị mã phu vậy mà đạt tới pháp tướng cảnh giới. Kiếm nhất, một kiếm khai trần đi long xà. Kiếm nhị, lưỡng nghi tương sinh tịnh đế liên. Lão Hoàng xuất hiện về sau cũng không có lựa chọn xem chừng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vô vô trong ngực hộp kiếm, thanh âm trầm thấp lại một lần nữa tại cái này đêm đen như mực lúc rảnh rỗi bên trong vang lên. Sau đó chỉ thấy hai đạo ngân quang theo trước mặt hắn xuyên qua, một giây sau cái này hai đạo ngân quang liền xuất hiện ở Sở Long bên người, nhanh chóng xẹt qua Sở Long bên người, một giây sau trực tiếp đâm xuyên qua Sở Long trước mặt vị này nửa bước pháp tướng cảnh giới đại yến cường giả. Cái này hai thanh phi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua vị này nửa bước pháp tướng cảnh giới đại yến cường giả về sau cũng không có dừng lại, phản mà là tiếp tục hướng về phía dưới những cái kia thần du cảnh giới tu sĩ đánh tới. Lão Hoàng cái này hai thanh phi kiếm mang theo lực lượng cũng không yếu tại pháp tướng cảnh giới, có thể nói cho dù là đồng dạng pháp tướng sơ kỳ cường giả cũng vô pháp ngăn cản, huống chi là phía dưới những thứ này thần du cảnh giới tu sĩ đây. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, hai thanh phi kiếm liền trực tiếp chém giết phía dưới mấy vị thần du cảnh giới đại yến tu sĩ. Làm xong đây hết thảy, lão hoàng đem hai thanh phi kiếm triệu trở về, sau đó đối với Sở Long nết miệng cười một tiếng. Sau cùng cả người trong nháy mắt thì hóa thành một đạo hư ảnh biến mất ngay tại chỗ. Vương gia, không nghĩ tới tiểu phàm bên người lại còn có như thế nhân vật, thật đúng là ẩn giấu được sâu a. Lúc này Cổ Khải Minh cũng là đi tới Sở Long bên người, nhìn lấy lão hoàng rời đi thân ảnh, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy thật không thể tin. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn không phải là không có dò xét qua lão hoàng nội tình, nhưng là từ đầu đến cuối bọn hắn đều cảm thấy lão hoàng là một người bình thường. Bởi vì lão hoàng theo xuất hiện về sau liền chưa từng có động thủ qua, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi hắn là cường giả. Dù sao cường giả lại làm sao có thể là bộ dáng như vậy đây này. Nhưng cho tới hôm nay lão hoàng động thủ, mới để bọn hắn rõ ràng nhận thức đến lão hoàng thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Phải biết vừa mới vị kia nửa bước pháp tướng cảnh giới đại yến cường giả tại hắn trong tay liền hai chiêu đều không có chống đỡ. Thậm chí có thể nói lão hoàng nếu quả như thật muốn giết vị này đại yến nửa bước pháp tướng cảnh giới cường giả lời nói chỉ cần một chiêu là có thể. Đúng vậy a, chúng ta đều xem thường tiểu phàm bên người những cái này cường giả. Sở Long cũng là gương mặt chấn kinh, bất quá đang nghĩ đến Sở Phàm bên người những cái kia liên tục không ngừng cường giả lúc trên mặt hắn chấn kinh cũng là chậm rãi tiêu tán. Dù sao Sở Phàm bên người thế nhưng là có được không ít cường giả. Chương 107, Sở Phàm chờ Nghịch Lân, đặc thù thiên đạo mình chương 107, Sở Phàm chờ Nghịch Lân, đặc thù thiên đạo mình trước đem trấn Bắc Vương phủ tình huống ổn định đi. Sở Long nhìn lấy lão hoàng rời đi phương hướng hít một hơi thật sâu, sau đó lúc này mới quay đầu đối với Cổ Khải Minh phân phó nói. Sau khi nói xong, cả người hắn cũng là cấp tốc liền rời đi. Cổ Khải Minh động tác cũng là hết sức nhanh chóng. Vẹn vẹn chỉ là nửa canh giờ thời gian trấn Bắc Vương phủ liền khôi phục vừa mới bắt đầu bình tĩnh. Bên ngoài vây quanh trấn Bắc Vương phủ đại quân cũng là trực tiếp triệu hồi. Vương gia đây là giải quyết thích khách sao? Đó là khẳng định, dù sao vương gia thế nhưng là thần có cảnh giới cường giả, muốn phải giải quyết mấy cái thích khách không phải dễ như trở bàn tay sao? Không biết là từ đâu tới đáng chết thích khách, cũng dám đến trấn Bắc Vương phủ ám sát vương gia, muốn là ta biết, tuyệt đối sẽ vì vương gia báo thù. Ta cũng vậy, dù là liều mạng cái tính mạng cũng muốn bảo trụ vương gia. Chỉ bằng các ngươi hai cái còn không bảo vệ được vương gia. Dù sao vương gia thế nhưng là thần du cảnh giới cao thủ a. Theo trấn Bắc Vương phủ đại quân triệt hồi về sau, những cái kia vốn là lo lắng lao trấn Bắc Vương an nguy bách tính nào ảo sung sướng lên. Dù sao trấn Bắc Vương phủ đại quân đều đã triệt hồi, như vậy cũng liền đại biểu cho trận này ám sát kết thúc, mà chính mình vương gia thì là bình yên vô sự. Đảo mắt thời gian liền đi qua mấy ngày, trấn Bắc Vương bị ám sát tin tức rất nhanh liền lưu truyền ra ngoài, trong nháy mắt tại toàn bộ Bắc cảnh nhấc lên một trận phong ba. Bất quá cuối cùng biết trấn Bắc Vương phủ không có người ngoài ý muốn nổi lên về sau, chuyện này rất nhanh liền bị đã bình định. Dù sao trấn Bắc Vương phủ bị ám sát tình huống cũng không phải lần một lần hai. Thiên Tiêu Thành, Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là nhận được trấn Bắc Vương phủ bị tự sát tin tức. Đương nhiên nắm giữ là vong hắn tự nhiên biết ám sát trấn Bắc Vương phủ là người phương nào. Cái này đáng chết đại yến, cũng dám ám sát ta trấn Bắc Vương phủ, thật sự là chán sống rồi. Thanh Điểu một mặt phẫn hận tại Sở Phàm bên người nói ra, nàng không nghĩ tới đại yến hoàng triều lại còn dám ám sát trấn Bắc Vương phủ. Mà bên cạnh hắn Sở Phàm thì là mặt âm trầm không nói gì, lần này đại yến hoàng triều cũng là triệt để cho hắn chọc giận. Nếu như đại yến hoàng triều xuất động cường giả ám sát hắn, hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao hắn cùng đại yến hoàng triều ở giữa có sinh tử cửu án. Nhưng hắn không nghĩ tới lần này đại yến hoàng triều vậy mà lựa chọn ám sát trấn Bắc Vương phủ, mà lại nếu như không phải hắn đem lão hoàng lưu lại hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Dù sao ai cũng không biết, lần này đại yến hoàng triều vậy mà phái ra một vị nửa bước pháp tướng cảnh giới tồn tại đi ám sát Mẫu Phi. Đương nhiên cho dù không có lão hoàng tồn tại hắn Mẫu Phi cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, La Vong cho dù đem hết toàn lực cũng sẽ không để hắn Mẫu Phi xảy ra vấn đề. Chỉ bất quá lần này đại yến hoàng triều ám sát triệt để chọc giận hắn. Công tử, để Thành Đô đi diệt toàn bộ đại yến hoàng thất. Vũ Văn Thành Đô càng là một mặt phẫn hận nhìn lấy đại yến hoàng triều trụ sở phương hướng, bằng vào hắn vương giả cảnh giới tu vi muốn tiêu diệt toàn bộ đại yến hoàng thất vẫn là không cần tốn nhiều sức. Sở Phàm nghe được Vũ Văn Thành Đô mà nói cũng không nói lời nào, ngược lại là chính đang suy tư như thế nào đối mặt đại yến hoàng triều. Sở Phàm, ngươi tốt nhất đừng để hắn xuất thủ, bằng không đợi đối đãi các ngươi chính là mạnh hơn tồn tại. Đúng vào lúc này, Sở Phàm bên người Tiêu Tử Y đi chậm rãi mở miệng nói, đồng thời nàng cái kia một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lo lắng thần sắc. Vì cái gì không thể để cho Thành Đô xuất thủ? Vốn là chính đang suy tư Sở Phàm nghe được Tiêu Tử Y Điềm mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên đối với Tiêu Tử Y Điềm mở miệng do hỏi. Mà cái khác mấy người cũng là hết sức tò mò nhìn về phía trước mặt Tiêu Tử Y Điềm, bọn hắn có như thế thực lực muốn phải giải quyết một cái đại yến hoàng triều chẳng lẽ còn không được sao? Ngươi biết trung bực thế lực tối cường là cái kia một cái sao? Tiêu Tử Y thì trông thấy Sở Phàm dùng bộ này ánh mắt nhìn lấy chính mình cũng là tránh thoát Sở Phàm ánh mắt, sau đó nói sang chuyện khác đối với Sở Phàm mở miệng nói, không phải mấy cái đại thánh địa sao? Sở Phàm đối với trung bực còn thật không thế nào hiểu rõ. Bất quá trong lòng của hắn, trung vực tối cường thế lực hẳn là cái kia mấy cái đại thế lực đi, mà cái kia mấy cái đại thế lực không học hỏi tốt là mấy cái đại thánh địa à? Trung vực cường đại nhất không phải chúng ta mấy cái đại thánh địa, bất quá cường đại nhất cũng có thể nói là chúng ta mấy cái đại thánh địa, nhưng là còn có một nhân vật cực kỳ đặc thù, hắn thực lực không kém gì chúng ta mấy cái đại thánh địa, thậm chí có thể nói cường tại chúng ta, có điều hắn lại cực ít xuất thủ. Tiêu Tử Y Y nghe được Sở Phàm đối thoại về sau chậm rãi mở miệng nói, nói đến cái này thế lực thời điểm trong ánh mắt của hắn xuất hiện một vẻ lo lắng thần sắc. Nguyên lai cái này thế lực tên là Thiên Đạo Minh. Lúc đầu Thiên Đạo Minh thực lực còn tại mấy cái đại thánh địa phía dưới, bất quá theo Thiên Đạo Minh thực lực không ngừng tăng cường, tại cái này thời gian vạn năm bên trong đã vượt qua bọn hắn mấy cái đại thánh địa. Có thể nói cho dù là Thái Huyền Thánh Địa chờ một đám trung bực thánh địa cũng sẽ không treo chọc Thiên Đạo Minh. mà lại theo Thiên Đạo Minh không ngừng cường đại, cái khác Đông Nam Tây Bắc tứ vực cũng là thành công toàn bộ quy hoạch tại Thiên Đạo Minh bên trong phạm vi quản hạt. Thậm chí có thể nói Thiên Đạo Minh lúc này thời điểm còn đang không ngừng từng bước xâm chiếm trung vực, nếu như không phải có mấy cái đại thánh địa còn có thể cùng Thiên Đạo Minh chống lại lời nói, như vậy Thiên Đạo Minh liền có thể nói là dưới gầm trời này đệ nhất đại thế lực. Mà vừa mới Tiêu Tử Y ngăn cản Sở Phàm nguyên nhân chủ yếu là Thiên Đạo Minh không cho phép cường giả trực tiếp xuất thủ hủy diệt một quốc gia, dù sao một quốc gia nếu như bị một cái cường giả xuất thủ hủy diệt, như vậy tất cả hoàng triều đều sẽ lo lắng hãi hùng. Thiên Đạo Minh có thể không cho phép dạng này tồn tại xuất hiện, nhưng nếu như là quốc gia cùng quốc gia ở giữa tranh phong Thiên Đạo Minh thì không sẽ quản. Dù sao một cái hoàng triều hưng suy đối tại Thiên Đạo Minh tới nói không tính là cái gì. Dù sao Thiên Đạo Minh đã tồn tại đến thời gian 10 vạn năm, mà một cái hoàng triều có thể tồn tại đến thời gian vạn năm đã coi là đã lâu. Huống chi là đông vực loại này tiểu hoàng triều đây. Cho nên nói nếu như Sở Phàm bằng vào thủ hạ quân đội thay thế Đại Yến hoàng triều như vậy Thiên Đạo Minh sẽ không nói cái gì, nhưng là nếu như hắn bằng vào một vị cường giả trực tiếp quét ngang toàn bộ Đại Yến hoàng triều, đem Đại Yến hoàng triều hủy diệt. Như vậy chờ đợi Sở Phàm chính là Thiên Đạo Minh chế tài, mà Thiên Đạo Minh thực lực thế nhưng là không kém gì trung vực mấy cái đại thánh địa, cho nên tại Thiên Đạo Minh bên trong mặt, thánh nhân cấp bậc cường giả vẫn là rất thường gặp. Tùy tiện xuất động một vị thánh nhân cũng không phải là hiện tại Sở Phàm có thể ngăn cản được. Nguyên lai là thế này phải không? Vậy nếu như ta đem chọn cái Đông vực tứ đại hoàng triều hủy diệt một lần nữa thành lập một cái hoàng triều, Thiên Đạo Minh sẽ còn sao? Nghe xong Tiêu Tử Y ỉa giới thiệu về sau Sở Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trung vực lại có như thế một cái thế lực, sau đó hắn liền đối với trước mặt Tiêu Tử Y ỉa mở miệng hỏi thăm. Dù sao nếu như Thiên Đạo Minh không cho phép Đông vực thế lực thống nhất, như vậy hắn tiếp xuống dự định thì khó khăn. Những người khác nghe được Sở Phàm mà nói về sau hào hào đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tử Y ỉa phương hướng. Mặc dù nói bọn hắn đều không e ngại cái này cái gọi là Thiên Đạo Minh, nhưng là bọn hắn cũng không hy vọng Thiên Đạo Minh nhúng tay. Chương 108, Thiên Tiêu chiến đến, mới thấy Mộ Dung Ly chương 108, Thiên Tiêu chiến đến, mới thấy Mộ Dung Ly Tiêu Tử Y ỉa đang nghe Sở Phàm mà nói về sau thì là nở nụ cười, nụ cười của nàng phảng phất như là mùa đông ánh sáng mặt trời đồng dạng mười phần ấm áp. Thiên Đạo Minh sẽ không tham dự hoàng triều ở giữa chiến tranh, có thể nói nếu như ngươi có thực lực mà nói có thể thống nhất toàn bộ Đông Ngực, bất quá đến lúc đó lại cần thì tiến về Thiên Đạo Minh chứng nhận, chỉ có thông qua Thiên Đạo Minh nhận chứng hoàng triều mới có thể bị thiên hạ tu sĩ thừa nhận. Tiêu Tử Y hài lòng nhìn lấy Sở Phàm nói ra, dù sao nếu như Sở Phàm thật sự có thể thống nhất toàn bộ Đông Ngực, như vậy nàng sẽ thật cảm thấy Sở Phàm rất đáng ngưỡng. Còn cần đi Thiên Đạo Minh chứng nhận sao? Sở Phàm nghe được Tiêu Tử Y mà nói về sau có chút dầu dĩ không vui, dù sao xuyên việt qua đến hắn tự nhiên biết cái này cái gọi là Thiên Đạo Minh tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mà lại dù là Thiên Đạo Minh ở ngoài mặt mười phân công chính, nhưng là đi qua nhiều năm như vậy phát triển ai biết hắn vẫn sẽ hay không giống mặt ngoài như vậy công chính. Huống chi nếu như Thiên Đạo Minh thật như mặt ngoài như vậy công chính, như vậy hắn như thế nào lại một mực từng bước xâm chiếm những nơi khác đây? Bất quá bây giờ thực lực còn chưa đủ, Sở Phàm đương nhiên sẽ không khiêu khích Thiên Đạo Minh. Dù sao đây chính là thánh địa cũng không dám trêu chọc tồn tại, hắn hiện tại tối cường triệu hoán nhân vật bất quá là cái nho nhỏ vương giả cảnh giới tu sĩ. Mà thánh địa bên trong thế nhưng là có rất nhiều thánh nhân cấp bậc tu sĩ, thậm chí ngay cả thánh vương cấp bậc tu sĩ cũng rất phổ biến, huống chi còn có truyền thuyết bên trong đại thánh cấp bậc cường giả đây. Mà lại Sở Phàm cũng có thể đoán được thánh địa bên trong khẳng định còn ẩn giấu đi chuẩn đế cấp bậc tu sĩ. Đến mức đại đế cấp bậc tu sĩ Sở Phàm thì là nhận là thánh địa không có, dù sao nếu như thánh địa bên trong có đại đế cấp bậc tồn tại, cái kia lại làm sao có thể sợ hãi Thiên Đạo Minh. Hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất là hủy diệt Đại Yến hoàng triều, sau đó mở ra hệ thống thương thành, đến lúc đó nhìn xem hệ thống thương thành bên trong có không thể không lại sợ hãi Thiên Đạo Minh độ vận. Sở Phàm chăm chú suy tư lên, đương thời lúc này thời điểm hắn cũng tìm tới chính mình trước mắt việc cần phải làm. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thành lập một cái hoàng triều, mà muốn thành lập một cái hoàng triều đơn giản nhất cũng là hủy diệt Đại Yến hoàng triều. Biết có Thiên Đạo Minh tồn tại, Sở Phàm mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong liền một mực đang suy tư như thế nào nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực cùng đến đón lấy mặt đối Thiên Đạo Minh. Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy ngày, một ngày này toàn bộ Thiên Tiêu thành người đông tấp nập, mà tất cả tu sĩ đều hướng về Thiên Tiêu thành trung ương tiến đến, cho dù là Sở Phàm bọn người cũng không ngoại lệ. Thiên Tiêu thành chính trung ương đứng sừng sững lấy một tòa ngọn núi to lớn, mà tại cái này trên một ngọn núi đứng sừng sững lấy một cái thập phần lớn luận võ đài. Tại luận võ đài chung quanh thì là tọa lạc lấy một tòa lại một tòa tiểu sơn, trong đó những thứ này tiểu sơn cũng có lớn có nhỏ, đương nhiên bắt mắt nhất thì là cái kia bốn tòa phân biệt đứng sừng sững ở đông nam tây bắc bốn ngọn núi. Mỗi trên một ngọn núi mặt đều có một tòa cung điện, mà tại cung điện ngay phía trước thì là quan chiến đài. Trừ bỏ cái này bốn ngọn núi bên ngoài, bên cạnh còn đứng sừng sững lấy to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa núi nhỏ ngọn núi, trong đó trấn Bắc Vương phủ sơn phong cùng Đại Yến hoàng triều sơn phong cách nhau không xa. Sở Phàm dẫn theo đội ngũ tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong chậm rãi tiến nhập thuộc về trấn Bắc Vương phủ ngọn núi nhỏ. Mặc dù nói cái này một ngọn núi tại nhiều nhiều sơn phong bên trong không tính to lớn, nhưng là có được mấy ngàn người vẫn là không thành vấn đề. Càng quan trọng hơn là tại sơn phong quan chiến đài phía trên còn để đó rất nhiều linh quả, xem ra mười phân mê người. Đây chính là Thiên Tiêu chiến tràng Sở ạ, quả thật to lớn. Sở Phàm nhìn phía dưới cái này một khối giống như một cái tiểu thế giới kích cỡ tương đương luận võ đài trong ánh mắt tràn ngập cảm khái, nếu như không phải hắn tu luyện qua, như vậy chỉ sợ hắn còn không thể đem trước mặt luận võ đài rõ ràng xem hết. Cái này tính là gì? Ta Thái Huyền Thánh Điệu nội môn đệ tử sân tỷ võ đều so cái này đại. Tiêu Tử Y Y nghe được Sở Phàm mà nói về sau một mặt kiêu ngạo nói, đối với trước mặt Thiên Tiêu thành luận võ đài nàng cũng không có quá lớn chấn kinh, ngược lại cảm thấy có chút đơn sơ. thánh địa cùng nơi này có thể so sánh à? Thánh địa đây chính là truyền thuyết bên trong cao cao tại thượng địa phương, nơi này chẳng qua là đông vực tiên tiêu chiến luận võ đài thôi. Sở Phàm nghe được Tiêu Tử Y mà nói về sau cho nàng một cái liếc mắt, sau đó tiếp tục giằng giặc nhìn hướng về phía trước luận võ đài. Tiêu cô nương có muốn đi lên hay không chơi đùa? Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình cái này một buổi áo tím Tiêu Tử Y đột nhiên tới ác thú vị, sau đó đối với nàng giằng giặc mở miệng nói: bọn hắn đều quá yếu, không đáng bản cô nương xuất thủ. Tiêu Tử Y nghe được Sở Phàm mà nói về sau một mặt kiêu ngạo mở miệng nói: nàng thế nhưng là thánh địa chân truyền đệ tử, chuẩn thánh nữ tồn tại, tại cái này đông vực nàng thật không làm sao có hứng nổi tới. Dù sao đông vực những cái được gọi là thiên tiêu, tu vi chân chính cũng vẹn vẹn bất quá là thần thông cảnh giới thôi. Hiện tại Tiêu Tử Y đã đạt đến pháp tướng cảnh giới, hơn nữa còn đạt đến pháp tướng hậu kỳ, tại thần thông cảnh giới tiểu tu sĩ nàng lại làm sao có thể xuất thủ đây? Bất quá ngươi cái này gia hỏa tu vi đã đạt đến pháp tướng cảnh giới, chẳng lẽ còn muốn xuất thủ khi dễ những thứ này thần thông cảnh giới tiểu tu sĩ sao? Tiêu Tử Y lúc này đột nhiên nghĩ đến bên cạnh mình Sở Phàm tu vi cũng là pháp tướng cảnh giới, sau đó thuận tiện kỳ mở miệng nói, đồng thời cả người cũng là dán vào Sở Phàm. Một mùi thơm rằng giặc truyền vào Sở Phàm trong lỗ mũi. Ta khi nào nói qua ta muốn tham gia lần này thiên tiêu chiến? Sở Phàm hít vào một hơi thật dài nhìn chằm chằm Tiêu Tử Y mở miệng nói, không qua trong giọng nói của hắn mang theo có chút khinh thường, dù sao hắn lúc này hoàn toàn chính xác có phấn khích khinh thường những thứ này cái gọi là đông được thiên tiêu. Ngươi không tham gia đến thiên tiêu thành làm gì? Tiêu Tử Y nghe được Sở Phàm mà nói về sau càng thêm hiếu kỳ. Dù sao nếu như Sở Phàm không tham gia mà nói đến tiên tiêu giống như không có tác dụng gì. Hai cái hai mắt thật to nhìn chằm chằm Sở Phàm. Thiên cơ không thể tiết lộ. Sở Phàm tại Tiêu Tử Y thì ánh mắt tò mò bên trong chậm rãi mở miệng nói, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười thản nhiên. Ngươi? Tiêu Tử Y thì nghe được Sở Phàm mà nói về sau vừa mới bắt đầu chưa kịp phản ứng, bất quá kịp phản ứng trên mặt nàng xuất hiện một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Sở Phàm nhìn lấy Tiêu Tử Y thì bộ dáng như vậy cũng là cười ha hả. Bất quá đúng vào lúc này, Sở Phàm đột nhiên cảm giác một đạo tràn ngập sát ý trước mặt hướng tới mình. Sau đó hắn liền thu hồi nụ cười trên mặt, bắt đầu khóa chặt sát ý truyền đến phương hướng. Chỉ thấy sát ý truyền đến phương hướng chính là đại yến hoàng triều ta chỗ sơn phong một vị người mặc trường bào màu hoàng kim trung niên nam tử đang dùng một bộ tràn ngập sát khí ánh mắt theo dõi hắn. Sở Phàm vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua cũng đã đoán được người này thân phận, như quả không có gì bất ngờ xảy ra người này chính là đại yến hoàng triều hoàng chủ Mộ Dung Ly. Tiêu Tử Y lúc này thời điểm tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này một cỗ sát ý, sau đó nàng cũng là theo sát ý truyền đến phương hướng nhìn lại. Trong lúc nhất thời Tiêu Tử Y cũng là nhìn thấy Mộ Dung Ly cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt. Hắn chính là của các ngươi vị kia đại yến hoàng đế. Tiêu Tử Y nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mộ Dung Ly cái này mới chậm rãi quay đầu nhìn qua Sở Phàm dò hỏi. Đối với nàng tới nói Mộ Dung Ly cũng là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, cho nên nàng đương nhiên sẽ không quá mức chú ý. Chương 109, tứ đại hoàng triều hoàng chủ nhìn chăm chú, Thiên Tiêu Phong náo nhiệt. Chương 109, tứ đại hoàng triều hoàng chủ nhìn chăm chú, Thiên Tiêu Phong náo nhiệt. Sở Phàm tuy nhiên không biết đại yến hoàng đế cụ thể bộ dáng, nhưng là tại nhìn thấy đó là đại yến vị trí, mà lại vị này trung niên nam tử cũng người mặc một bộ hoàng bào. Đương nhiên càng quan trọng hơn là vị này ánh mắt bên trong đối sát ý của hắn mười phân mãnh liệt, cho nên chỉ sợ cũng chỉ có đại yến vị kia hoàng đế. Hẳn là đại yến vị kia hoàng đế đi, bằng không mà nói người nào lại sẽ đối với ta có mãnh liệt như thế sát ý đâu. Sở Phàm đối với trước mặt Tiêu Tử Y thì không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu, mặc dù nói đại yến vị hoàng đế này xem như đông được tứ đại hoàng triều chi chủ. Bất quá Sở Phàm chưa từng có đem hắn để ở trong mắt qua, dù sao tại Sở Phàm xem ra đại yến Mộ Dung Ly thật không tính là một nhân vật. Không nghĩ tới các ngươi đại yến hoàng đế đối với ngươi sát ý vẫn là rất mạnh đó a. Tiêu Tử Y nghe được Sở Phàm mà nói về sau nhịn không được đối với Sở Phàm treo gẹo nói, đồng thời ánh mắt của nàng bên trong mang theo có chút hưng phấn cùng đặc sắc. Ha ha ha, dù sao ta thế nhưng là để bọn hắn đại yến hoàng thất tổn thất nặng nề người, hắn nhìn thấy ta lại làm sao có thể không mang theo sát ý đâu. Sở Phàm tự nhiên biết đại yến hoàng đế vì cái gì đối với mình mang theo như thế cường đại sát ý, dù sao hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là làm cho cả đại yến tổn thất nặng nề, thậm chí để đại yến hai vị pháp tướng cảnh giới lao tổ đều bất lạc. Sở Phàm có thể không để ý đến Mộ Dung Ly, chỉ thấy hắn không hề cố kỵ ngồi xuống bắt đầu ăn lên trên bàn linh quả. Đối với đại yến vị kia hoàng đế dường như liền không có trông thấy đồng dạng. Đương nhiên lúc này thời điểm chú ý tới Sở Phàm không chỉ có riêng chỉ là đại yến vị hoàng đế này, vẫn còn có tam đại hoàng triều hoàng chủ đều chú ý tới hắn. Hắn cũng là vị kia trấn Bắc Vương phụ thế tử ạ, hình dạng ngược lại là mười phân xinh đẹp, chỉ sợ tại toàn bộ đông vực hắn hình dạng cũng có thể đứng hàng thứ tự đi. Mông Nguyên hoàng triều bên này, một vị người mặc một buổi màu trắng thường phục nữ tử nhìn lấy Sở Phàm phương hướng giằng giặc mở miệng nói, tại trong ánh mắt của nàng có thể nhìn đến rất nhiều vẻ tán thưởng. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới dài đến như vậy xinh đẹp trấn Bắc Vương phụ thế tử làm việc vậy mà mười phân bá đạo. Mông Ngọc nghe được vị nữ tử này, cũng là ánh mắt bên trong tràn đầy quang mang nhìn về phía Sở Phàm phương hướng, nàng lúc này còn tại nhớ đến Sở Phàm trước mấy ngày làm sự tình. Thời điểm đó Sở Phàm cũng là triệt để tiến nhập nàng vị này Mông Nguyên công chúa trong mắt. Thật đúng là tiểu tử thú vị, cũng không biết có thể hay không lôi kéo đến ta Mông Nguyên hoàng triều. Một bên Mông Ca cũng là nhiều hứng thú nhìn lấy Sở Phàm phương hướng. Mông Ngọc nghe được chính mình phụ hoàng, không biết vì cái gì cảm thấy chính mình phụ hoàng không có cơ hội lôi kéo Sở Phàm. Hắn chính là trấn Bắc Vương phủ vị kia thế tử ạ, bên cạnh hắn cái kia một vị nữ tử giống như không đơn giản. Phong Vân hoàng triều Vân Khiếu Thiên lúc này thời điểm tự nhiên cũng là đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm phương hướng, làm đoạn thời gian trước phát sinh chuyện này một trong những nhân vật chính, đối với Sở Phàm ấn tượng Vân Khiếu Thiên tự nhiên là mười phân rõ ràng. huống chi trước mặt Sở Phàm trực tiếp vũ nhục bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều mặt mũi, nếu như không phải Sở Phàm bên người nắm giữ ba vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn ở đây, như vậy hiện tại hắn thì không lại ở chỗ này trông thấy Sở Phàm. Dù sao Sở Phàm như thế đánh bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều mặt, nếu như không có cái kia ba đại pháp tướng viên mãn cảnh giới cao thủ lời nói, bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ. Hoàng huynh, chờ Thiên Tiêu chiến kết thúc về sau chúng ta giết hắn. Vân Thanh Thiên thì là một mặt nộ hỏa nhìn lấy Sở Phàm, dù sao đoạn thời gian trước hắn nhưng là bị Sở Phàm đè xuống đất ma sát, hắn hiện tại trông thấy Sở Phàm thời điểm trên mặt sát ý trong nháy mắt thì giấu không được. Trước không nội, chờ Đại Yến Hoàng Triều cùng hắn động thủ về sau chúng ta lại lựa chọn động thủ, ai biết Sở Phàm còn có hay không át chủ bài. Vân Khiếu Thiên nghe được Vân Thanh Thiên mà nói về sau lắc đầu, hắn cũng sẽ không giống Vân Thanh Thiên như vậy không nao trực tiếp dự định đi ám sát Sở Phàm. Mẹn mẹn nói là Sở Phàm hiện tại bên người thì nắm giữ ba đại pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, bằng vào cái này ba đại pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại bọn hắn muốn ám sát Sở Phàm thì mười phân khó khăn. Huống chi ai biết Sở Phàm bên người còn có hay không ẩn tàng cao thủ, nếu như Sở Phàm bên người còn có ẩn tàng cao thủ, như vậy bọn hắn lại làm sao có thể ám sát thành công. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Sở Phàm cùng Đại Yến Hoàng Triều ở giữa đã là không chết không thôi, cho nên nói bọn hắn cần gì phải tiến nhập chuyến này vũng nước đục đây. Hiện tại người thông minh đều biết tiếp xuống bọn hắn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Vân Thanh Thiên nghe được Vân Khiếu Thiên mà nói về sau mặt mũi tràn đầy không cam lòng, có điều hắn cũng không dám phủ định chính mình hoàng huynh quyết định, chỉ có thể một mặt không cam lòng nhìn lấy Sở Phàm phương hướng, nếu như ánh mắt có thể giết chết Sở Phàm, như vậy hiện tại Sở Phàm chỉ sợ đã bị hắn giết chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó Thiên Tâm Hoàng Triều, Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng chủ cùng hoàng tử cũng là đầy mắt hiếu kỳ đánh giá Sở Phàm. Dù sao vị này chính là trong khoảng thời gian này sở hữu tu sĩ cũng đang thảo luận nhân vật chính. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh toàn bộ Thiên Tiêu Phong cũng đã người đông tấp nập, mà những thứ này tới chỗ này tu sĩ cũng là hào hào bắt đầu thảo luận lần này Thiên Tiêu chiến lợi hại Thiên Tiêu. Lần này Thiên Tiêu chiến chỉ sợ là từ trước tới nay tối cường một giới, nghe nói thật nhiều ngày tiêu thực lực đều đã đạt đến thần thông cảnh giới, phải biết trên nhất giới tối cường người thực lực vẹn vẹn chỉ là nửa bước thần thông cảnh giới. Đúng vậy à, chúng ta đông vực bốn đại Thiên Tiêu lúc này thời điểm tu vi đều đã đạt đến thần thông cảnh giới, lần này Thiên Tiêu bảng trước bốn chỉ sợ muốn đã rơi vào bọn hắn trong tay. Ai biết được, dù sao người nào biết chúng ta đông vực có hay không che giấu Thiên Tiêu, nếu như có kiếp trước chỉ sợ sẽ không rơi vào bọn hắn trong tay đi. Ta nghe nói Phong Vân Hoàng Triều tứ hoàng tử giống như cũng sớm đã tiến nhập thần thông cảnh giới, mà lại hắn thực lực không kém gì đông vực bốn đại Thiên Tiêu. Còn có Thiên Kiếm núi Ngọc không có ý, hắn thực lực giống như cũng đạt tới thần thông cảnh giới, cũng không biết cụ thể đạt tới thần thông sơ kỳ vẫn là thần thông trung kỳ. Có khả năng hay không Trấn Bắc Vương phủ thế tử cũng đạt tới thần thông cảnh giới. Hắn làm sao có thể đạt tới thần thông cảnh giới, dù sao hắn tuy nhiên cũng coi là một vị Thiên Tiêu, nhưng hắn thực lực muốn đạt tới thần thông cảnh giới còn có chút khó khăn. Ta có thể không tin hắn đạt tới thần thông cảnh giới. Lúc này thời điểm Thiên Tiêu phong phía trên Thiên Tiêu đều tại hào hào thảo luận liên quan tới lần này Thiên Tiêu chiến chủ yếu Thiên Tiêu. Mà thảo luận phong cách đột biến, bọn hắn đột nhiên đem thảo luận mục tiêu chuyển hướng Sở Phàm. Có người cảm thấy Trấn Bắc Vương phủ ẩn tàng sâu như vậy, Sở Phàm thực lực có thể hay không cũng ẩn tàng rất nhiều, nhưng là cũng có người cảm thấy đây là giả. Dù sao Sở Phàm thực lực lại thế nào ẩn giấu được sâu lấy hắn hiện tại tuổi tác cũng không nên tiến vào thần thông cảnh giới. Bất quá vẫn có rất nhiều người cảm thấy Sở Phàm thực lực có thể tiến nhập Thiên Tiêu bảng, thậm chí cảm thấy đến Sở Phàm thực lực ẩn tàng rất nhiều sợ rằng sẽ trở thành lần này hắc mã. Đương nhiên cho là như vậy cũng không có nhiều người, mà lại bọn hắn không biết là Sở Phàm thực lực sớm thì đã đạt đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng cấp độ. Chương 110, Thanh Điểu tham chiến, Thiên Tiêu lôi đài mở ra. Chương 110, Thanh Điểu tham chiến, Thiên Tiêu lôi đài mở ra. Đối với phía ngoài thảo luận Sở Phàm tự nhiên cũng là có thể nghe thấy, bất quá liên quan những cái kia thảo luận hắn chỉ là cười cười thôi. Dù sao lấy hắn hiện tại thực lực lại làm sao có thể đi tham gia Thiên Tiêu chiến đâu, mà lại hiện tại Thiên Tiêu chiến đối với hắn mà nói thì là một đám tiểu hài tử đánh nhau đồng dạng. Đã ngươi nói ngươi không tham gia, như vậy lần này đại biểu Trấn Bắc Vương phụ tham gia Thiên Tiêu chiến là ai đâu? Sở Phàm bên người Tiêu Tử Ý thì lúc này thời điểm còn tại dùng một bộ ánh mắt tò mò đối với Sở Phàm dò hỏi, ánh mắt của nàng bên trong mang theo vẻ tò mò. Dù sao nàng còn thật không biết Trấn Bắc Vương phủ lần này sẽ phái ra người nào tới tham gia lần này Thiên Tiêu chiến, mà lại Tiêu Tử Ý thì cũng biết Trấn Bắc Vương phủ ngoại trừ là chính mình sư minh bên ngoài cũng chỉ có trước mặt Sở Phàm. Ta dự định để Thanh Điểu phía trên, dù sao Thanh Điểu tuổi tác còn tại Thiên Tiêu chiến tuổi tác phạm vi bên trong, dạng này ta cũng không cần nhảm chán nhìn những thứ này thái kê lẫn nhau mổ. Kỳ thật Sở Phàm sớm cũng đã nghĩ đến lần này tham gia Thiên Tiêu chiến nhân tuyển, bên cạnh hắn tốt nhất tham gia Thiên Tiêu chiến cũng chỉ có Thanh Điểu, mà lại bằng vào Thanh Điểu cái này đã đạt tới thần du cảnh giới tu vi có thể nhẹ nhõm giải quyết tất cả Thiên Tiêu đăng lâm Thiên Tiêu bảng đệ nhất. Đương nhiên đây cũng là Sở Phàm ác thú vị, dù sao bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ coi như không tham gia cũng có thể. Thanh Điểu đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới tự gia thế tử vậy mà lựa chọn để cho mình tham gia lần này Thiên Tiêu đại chiến. Bất quá tự gia thế tử đã để cho mình tham gia, như vậy chính mình thì tham gia. Nàng đi tham gia mà nói như vậy lần này Thiên Tiêu đại chiến đệ nhất tên chẳng phải còn là các ngươi Trấn Bắc Vương phủ. Tiêu Tử Ý thì nghe được Sở Phàm mà nói về sau trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, dù sao trước mặt Thanh Điểu đã đạt đến thần du cảnh giới, nếu để cho nàng đi tham gia Thiên Tiêu chiến, như vậy tuyệt đối có thể lấy được đông vực Thiên Tiêu chiến đệ nhất. Nếu như vậy cùng Sở Phàm vị này pháp tướng cảnh giới tuyệt thế Thiên Tiêu đi tham gia trận này Thiên Tiêu chiến có gì khác biệt đâu, dù sao đồng dạng đều là lấy được Thiên Tiêu chiến đệ nhất. Ta lười, cho nên liền để Thanh Điểu đi đem cái này đệ nhất tên cầm về. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là đoán được Tiêu Tử Ý ý nghĩ trong lòng, sau đó chỉ thấy hắn khoát tay áo nói ra. Tiêu Tử Y kia nhìn lấy Sở Phàm bộ này nằm ngửa bộ dáng cũng là có chút bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ tới như thế nằm ngửa Sở Phàm tu luyện tốc độ vậy mà như thế nhanh. Từ khi nàng đi vào Sở Phàm bên người, Tiêu Tử Y thì phát hiện Sở Phàm liền không có thật tốt nghiêm túc tu luyện qua. Nhưng cũng hận chính là Sở Phàm tu vi còn vượt qua nàng, cái này khiến Tiêu Tử Y liền mười phân không nghĩ ra. Còn tỉnh tham gia Thiên Kiêu chiến tuyển thủ đến đây báo danh. Ngay tại tất cả đại thế lực đều đã đi tới Thiên Kiêu phong thời điểm, một vị thần du cảnh giới lao giả xuất hiện tại Thiên Kiêu chiến trên này, ánh mắt rằng rạc quét qua tất cả thế lực, thanh âm du dương truyền khắp sở hữu thế lực trong hai. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, những cái kia thế lực đại biểu cũng là rất nhanh liền đi tới Thiên Kiêu chiến trên đài đem tham gia trận này đại chiến tên giao đi lên. Sở Phàm bên này đang nghe vị lão giả này mà nói về sau, cũng là đem ánh mắt quan sát bên người Thanh Điểu. Thanh Điểu tại nhìn thấy Sở Phàm ánh mắt cũng là minh bạch Sở Phàm ý tứ, sau đó nàng liền trong nháy mắt thả người nhảy lên đi tới Thiên Kiêu chiến trên đài, đem tên của mình giao cho vị lão giả này. Thanh Điểu lên đài thời điểm cũng là đưa tới rất nhiều người chú ý, dù sao liên quan tới trấn Bắc Vương phủ tin tức trong khoảng thời gian này thế nhưng là một mực lưu truyền. Bọn hắn cũng muốn biết lần này tham gia Thiên Kiêu chiến trấn Bắc Vương phủ người đến cùng là ai. Bất quá đại đa số người đều cảm thấy lần này tham gia Thiên Kiêu chiến trấn Bắc Vương phủ người hẳn là trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phàm. "Sở Phàm, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp phải bản hoàng tử, nếu không bản hoàng tử đem ngươi lưu tại Thiên Kiêu lôi đài phía trên." Phong Vân hoàng triều tứ hoàng tử tại nhìn thấy Thanh Điểu đi vào lôi đài phía trên về sau ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Sở Phàm phương hướng, trong khoảng thời gian này hắn tự nhiên cũng là nghe nói liên quan tới Sở Phàm cùng bọn hắn Phong Vân hoàng triều hướng ở giữa sự tình. Sau đó Phong Vân hoàng triều vị này tứ hoàng tử đối Sở Phàm có rất sâu địch ý có ý tứ, hy vọng tại lôi đài phía trên có thể gặp ngươi. Cùng lúc đó Thiên Kiếm Sơn Ngọc vô ý cũng là mang theo một bộ ánh mắt tò mò nhìn qua Sở Phàm phương hướng. Trong khoảng thời gian này Sở Phàm tên tự nhiên cũng là truyền đến trong thai của hắn, hắn cũng muốn nhìn một chút vị này trấn Bắc Vương phủ thế tử đến cùng có gì thực lực. "Sở Phàm, không biết ngươi thực lực có thể hay không đáng giá ta xuất thủ." Ông trong ngực một thanh trường kiếm công tôn kiếm ánh mắt sâu kín nhìn qua Sở Phàm vị trí, từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý tới Sở Phàm, bây giờ nhìn gặp trấn Bắc Vương phủ người xuất hiện hắn cũng liền cho rằng Sở Phàm đã báo danh lần này Thiên Kiêu chiến. "Sở Phàm biểu đệ cũng báo danh à, hy vọng Sở Phàm biểu đệ thực lực có thể ứng đối sau đó đại chiến đi." Phượng Gia Phương hướng Phượng Tử Kỳ một mặt lo lắng nhìn lấy Sở Phàm phương hướng. Trong khoảng thời gian này, nàng tự nhiên cũng là nghe nói rất nhiều liên quan tới Sở Phàm cùng Phong Vân hoàng triều ở giữa sự tình. Nàng không nghĩ tới chính mình biểu đệ như vậy làm ầm ĩ, đi vào Phong Vân hoàng triều không đến thời gian một tháng thì triệt để đắc tội Phong Vân hoàng triều. Bất quá càng làm cho nàng không có nghĩ tới là chính mình biểu đệ bên người vậy mà nắm giữ ba đại pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại. Thế nhưng là những người này không biết là Sở Phàm cũng không có lựa chọn tham gia trận này Thiên Kiêu chiến. Thiên Kiêu lôi đài phía trên vị tiên lão giả trông thấy trấn Bắc Vương phủ tham gia danh ngạch về sau nhíu nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới lần này trấn Bắc Vương phủ tham gia Thiên Kiêu chiến người vậy mà không phải Sở Phàm, mà chính là một cái hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên. Bất quá lão giả cũng không có lộ ra, ngược lại là yên lặng thu hồi thanh điểu đưa tới bảng danh sách. Tiếp xuống phân đoạn thì rất đơn giản, chỉ thấy vị lão giả này đem tham gia danh ngạch toàn bộ lấy tới trước mặt trong trụ đá, sau đó Thiên Kiêu lôi đài phía trên 10 viên to lớn thạch trụ liền phát ra từng đạo màu trắng bạc quang mang. Mỗi một cây thạch trụ trên thân cũng là xuất hiện hai cái tên, đồng thời Thiên Kiêu lôi đài trực tiếp chia làm 10 cái võ đài nhỏ. Đáng tiếc là một vòng này thanh điểu tên cũng chưa từng xuất hiện tại trên trụ đá, hiển nhiên vòng thứ nhất nàng cũng không dùng lên đài. Không nghĩ tới lại là lấy loại phương thức này trận đấu. Sở Phàm nhìn lấy Thiên Kiêu lôi đài phía trên thạch trụ hơi kinh ngạc, cái này thật đúng là huyền huyễn thế giới công nghệ cao a, tha thứ hắn vừa mới còn tưởng rằng sẽ lấy rút thưởng phương thức cử hành Thiên Kiêu đại chiến. Loại này thủ đoạn đã coi như là sơ cấp, chúng ta Thái Huyền Thánh Địa thế nhưng là so cái này cao cấp rất nhiều. Tiêu Tử Y Y nghe được Sở Phàm cảm khái về sau một mặt tiêu ngạo nói, không biết vì cái gì tại Sở Phàm trước mặt nàng liền muốn tìm một cái tồn tại cảm giác. Đây không phải nói nhảm à? Các ngươi Thái Huyền Thánh Địa thế nhưng là trung vực thánh địa, lại thế nào là chúng ta cái này nhỏ nhỏ đông vực có thể so ra mà vượt. Sở Phàm nghe được Tiêu Tử Y Y mà nói nhịn không được cho nàng một cái liếc mắt. Một cái cảnh giới tối cao chẳng qua là pháp tướng cảnh giới địa phương lại làm sao có thể hơn được Thái Huyền Thánh Địa loại này quái vật khổng lồ. Dù sao tại Thái Huyền Thánh Địa trong mắt đông vực thật tính không được cái gì. Chương 111, mọi người chấn kinh, thanh điểu miểu sát mộ dung hiệu đường. Chương 111, mọi người chấn kinh, thanh điểu miểu sát mộ dung hiệu đường. Tiêu Tử Y Y nghe được Sở Phàm mà nói về sau nhếch miệng, sau đó từ từ đưa ánh mắt về phía Thiên Kiêu lôi đài phía trên. Có lẽ là bởi vì Thiên Kiêu chiến cạn quy tắc, một vòng này ra sân Thiên Kiêu tối cường cũng bất quá là thông mạch cảnh giới, cho nên nhìn Tiêu Tử Y không có chút nào hào hứng. Thì liên Sở Phàm cũng cảm thấy mười phân không có ý nghĩa. Bất quá phía dưới những cái kia sơ giai tu sĩ thì là nhìn thập phần hưng phấn, từng đợt kịch liệt thanh âm từ phía dưới truyền ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua nửa ngày, cái này nửa ngày không biết có phải hay không là vận khí tốt, thanh điểu một lần đều không có lên đài qua. Sở Phàm cùng Tiêu Tử Ý đều nhàm chán kém chút ngủ. Theo không biết bao nhiêu vòng đi qua, rốt cục đến phiên thanh điểu, chỉ thấy trấn Bắc Vương phụ thanh điểu tên xuất hiện ở Thiên Kiêu lôi đài trung ương trên cây cột. Mà không biết có phải hay không là Phong Vân hoàng triều cố ý, thanh điểu đối thủ là Đại Yến hoàng triều trong hoàng thất Thiên Kiêu mộ dung hiệu đường, tại toàn bộ Đại Yến cũng coi là một vị không tệ thiên kiêu. Đại Yến hoàng thất không hề giống trấn Bắc Vương phủ như vậy chỉ có Sở Phàm cùng cái kia đã bị thế nhân quên Sở Trần, đương nhiên Sở Trần cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Cho nên lần này Đại Yến hoàng triều trong hoàng thất tham gia Thiên Kiêu chiến cũng không ít, Mộ Dung Hiểu Đường liền là một cái trong số đó. Sở Phàm tại nhìn thấy thanh điểu đối thủ lúc chậm rãi ngẩng đầu lên đưa ánh mắt về phía Phong Vân hoàng triều Vân Khiếu Thiên phương hướng, hắn có thể sẽ không cho là sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Bất quá đối với Thanh Điểu đối lên Đại Yến hoàng triều hoàng thất bên trong người Sở Phàm cũng không mâu thuẫn, thậm chí cảm thấy đến có chút mừng rỡ. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng nhàm chán, nhìn đến Đại Yến hoàng triều ăn quả đắng hắn tự nhiên là hết sức vui vẻ. Đến mức người khác trông thấy Chân Bắc Vương phủ bốn chữ đi ra trong nháy mắt thì hào hào kích động, bất quá bọn hắn không nghĩ tới lần này xuất thủ vậy mà không phải Chân Bắc Vương thế tử Sở Phàm, mà chính là một cái bọn hắn chưa nghe nói qua người. Nhìn đến đây để bọn hắn có chút thất vọng, bất quá làm bọn hắn trông thấy Thanh Điểu đối thủ lúc lại bắt đầu hưng phấn lên, dù sao đối thủ của nàng thế nhưng là Đại Yến hoàng triều hoàng thất bên trong người. Tất cả mọi người biết Chấn Bắc Vương phủ cùng Đại Yến hoàng thất quan hệ trong đó, cho nên đối với trận này sắp xảy ra đại chiến mong đợi lên. Giờ khắc này không chỉ là quan chiến mọi người hưng phấn, cho dù là cái khác mấy cái đại hoàng triều cũng bắt đầu tò mò lên. Đại Yến hoàng triều Mộ Dung Hiểu Đường càng là trực tiếp thi triển thân pháp nhanh chóng rơi xuống lôi đài phía trên, trong ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn lấy Sở Phàm bên này, tại cái này một vẻ ánh mắt hưng phấn bên trong còn mang theo một số sát ý nhìn lấy Mộ Dung Hiểu Đường trong ánh mắt sát ý Sở Phàm cũng không có đem để ở trong lòng, dù sao hắn cũng sẽ không cùng một kẻ hấp hối sắp chết tính toán. Bất quá Thanh Điểu thì sẽ không như vậy cảm thấy, chỉ thấy tay nàng cầm sát na thương trong nháy mắt thì xuất hiện ở lôi đài phía trên, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy đối diện Mộ Dung Hiểu Đường. Hiển nhiên nàng lúc này đã đem trước mặt Mộ Dung Hiểu Đường coi như một người chết. Thanh Điểu đi vào lôi đài phía trên trong nháy mắt, Đại Yến hoàng triều hoàng đế Mộ Dung Ly trong nháy mắt thì theo chỗ ngồi phía trên đứng lên, ánh mắt thật không thể tin nhìn lấy lôi đài phía trên Thanh Điểu. Làm sao có thể sẽ là nàng? Lúc này thời điểm Mộ Dung Ly thật triệt để bị khiếp sợ đến, Thanh Điểu tên hắn tuy nhiên không biết, nhưng là Thanh Điểu thực lực hắn lại vô cùng rõ ràng. Dù sao vị này chính là chém giết động thiên cảnh giới tồn tại, Mộ Dung Hiểu Đường một cái nho nhỏ thông mạch cảnh giới tu sĩ lại làm sao có thể là hắn đối thủ. Càng làm cho Mộ Dung Ly cảm thấy thật không thể tin chính là Thanh Điểu vậy mà thật tiến nhập lôi đài, cái này cũng thì đại biểu cho Thanh Điểu tuổi tác là phù hợp. Cái này đại biểu cho Trấn Bắc phủ có một vị tuyệt thế thiên tiêu, chỉ cần cho nàng thời gian, tương lai tuyệt đối có thể đột phá pháp tướng cảnh giới. Trông thấy lôi đài phía trên Thanh Điểu, Mộ Dung Ly liền phảng phất nhìn thấy một cái tương lai pháp tướng cảnh giới cường giả. Lúc này Mộ Dung Ly trên mặt tràn đầy ước ao ghen tị. Hư hư thực thực động thiên cảnh giới thậm chí thần du cảnh giới tu sĩ, hơn nữa còn có thể tiến nhập lôi đài phía trên, xem ra lần này thiên tiêu đại chiến Trấn Bắc Vương phủ thật xuất hiện một vị hắc mã, hơn nữa còn là đã dự định đệ nhất hắc mã. Mông Nguyên hoàng triều Mông Ca nhìn lấy lôi đài phía trên Thanh Điểu cũng là trực tiếp theo châu ngồi phía trên đứng lên. Vừa mới thật sự là hắn đang xem kịch, bất quá làm trông thấy Thanh Điểu xuất hiện trong nháy mắt hắn thì ngồi không yên. Dù sao Thanh Điểu thực lực thật đã vượt qua dự liệu của hắn. Đúng vậy à, không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ lại còn có bực này thiên tiêu tồn tại, chỉ sợ lần này thiên tiêu đại chiến đệ nhất thuộc về Trấn Bắc Vương phủ. Mông Ngọc lúc này thời điểm cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Sở Phàm, lúc này thời điểm nàng cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu Sở Phàm. Sở Phàm bên người những cái kia tầng tầng lớp lớp cường giả càng làm cho nàng rung động. Nhìn đến còn là xem thường Trấn Bắc Vương phủ thực lực. Phong Vân hoàng triều hoàng chủ Vân Khiếu Thiên trông thấy tình cảnh này cũng là khiếp sợ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới tham gia thiên tiêu chiến Thanh Điểu lại là vị này hư hư thực thực thần du cảnh giới thần bí nữ tu. Lúc này thời điểm cảm thấy chấn kinh không chỉ là tứ đại hoàng triều, còn có những cái kia biết Thanh Điểu thực lực đại thế lực. Bọn hắn không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ lần này trước tới tham gia thiên tiêu chiến lại là một vị đáng sợ như vậy thiên tiêu. Cùng xuống tới một đám thế lực chấn kinh khác biệt chính là, lúc này lôi đài phía trên Mộ Dung Hiểu Đường cũng không khiếp sợ, ngược lại là một mặt ý cười nhìn lên trước mặt Thanh Điểu. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn cũng không biết Thanh Điểu chân chính thực lực. Không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ lại còn có như thế xinh đẹp giai nhân, vị giai nhân này không bằng tới ta Đại Yến hoàng thất như thế nào, dạng này dù sao cũng so tại Trấn Bắc Vương phủ tốt. Mộ Dung Hiểu Đường một mặt nóng rực nhìn lên trước mặt Thanh Điểu nói ra, trong ánh mắt mang theo cường đại ý muốn sở hữu. Lúc này thời điểm Mộ Dung Hiểu Đường không có chút nào phát hiện bên cạnh hắn nhiệt độ đã trong nháy mắt thì giảm xuống một nửa. Lôi đài bên ngoài mọi người nghe được Mộ Dung Hiểu Đường mà nói về sau trong ánh mắt tràn đầy thương hại, đồng thời thương hại về sau càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, bọn hắn muốn nhìn một chút Mộ Dung Hiểu Đường xuống tràng đến cùng sẽ như thế nào. Lúc này thời điểm cho dù là Đại Yến hoàng triều hoàng đế Mộ Dung Ly cũng là một mặt ghét bỏ nhìn lấy lôi đài phía trên Mộ Dung Hiểu Đường. Hắn hiện tại hận không thể tiến về lôi đài phía trên đem Mộ Dung Hiểu Đường một chân đá bay. Mọi người ở đây mong đợi nhìn lấy lôi đài phía trên đồng thời. Lôi đài phía trên Thanh Điểu đối mặt Mộ Dung Hiểu Đường cái kia tà ác ánh mắt cũng không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là cả người trong nháy mắt thì hóa làm một đạo hư ảnh. Sau đó một quyền đem Mộ Dung Hiểu Đường đánh bay. Tốc độ khủng khiếp liền Mộ Dung Hiểu Đường đều chưa kịp phản ứng cũng cảm giác chỗ ngực truyền đến một đạo mãnh liệt đau đớn. Một giây sau, cả người hắn liền trực tiếp bay ra ngoài. Đồng thời Mộ Dung Hiểu Đường đều chỗ ngực còn xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, máu tươi chính đang không ngừng hướng trên mặt đất nhỏ xuống. Làm xong đây hết thảy Thanh Điểu cũng không có đang tán gẫu trên đài tiếp tục dừng lại, ngược lại là cầm trong tay sát na thương rời đi lôi đài. Phía dưới lôi đài một chúng tu sĩ tuy nhiên đều biết trận này cái gọi là đại chiến kết quả, bất quá tại nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Đường như thế cũng đã vẫn là cũng là có chút thất vọng. Dù sao bọn hắn còn muốn nhìn một chút Thanh Điểu chân chính thực lực, Mộ Dung Hiểu Đường như vậy tùy tiện vẫn là hoàn toàn chính xác để bọn hắn thất vọng. Chương 112, Thiên Tiêu tầng ra, để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn kết quả. Chương 112, Thiên Tiêu tầng ra, để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn kết quả. Sở Phàm tại nhìn thấy Thanh Điểu như thế nhẹ nhõm liền giải quyết đối thủ cũng là nhàn nhạt đối với Thanh Điểu cười một tiếng. Đến mức dưới đài những cái kia còn không biết Thanh Điểu chân chính thực lực tu sĩ thì là một mặt thật không thể tin nhìn lấy Thanh Điểu. Bọn hắn không nghĩ tới Thanh Điểu thực lực lại có như thế khủng bố. Thật sự là có ý tứ, Trấn Bắc Vương phủ vị này Thanh Điểu thực lực chỉ sợ đã viễn siêu ra thần thông cảnh giới đi. Công Tôn Kiếm nhìn lấy Trấn Bắc Vương phủ Sở Phàm vị trí chậm rãi mở miệng nói, bất quá lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt cũng không có sợ hãi, càng nhiều thì là một câu ngập trời chiến ý. Vị cô nương này thực lực chỉ sợ đã không kém gì chúng ta hai cái, sợ rằng chúng ta hai cái liên thủ cũng không nhất định là vị cô nương này đối thủ, dù sao vị này chính là có thể chống đỡ pháp tướng cảnh giới cao thủ một kích ngon nhân. Công Tôn Kiếm bên người đứng vững một vị tay cầm tiêu ngọc nam tử, chỉ thấy vị nam tử này mặt phía trên hiện lên ra một vẻ tiện tiện nụ cười, bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về phía thanh điệu thời điểm, trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ ngưng trọng. Người này chính là Ngọc Vô Ngân, mặc dù nói hắn thực lực cũng đạt tới thần thông cảnh giới, nhưng là nếu như muốn đối mặt thượng thanh chim mà nói hắn cảm thấy mình liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Công Tôn Kiếm nghe được Ngọc Vô Ngân lời nói mặc dù không có nhận đồng gật đầu, nhưng là hắn trong ánh mắt cái kia cố vẻ mặt ngưng trọng lại không cách nào ẩn tàng. Quả nhiên không hổ là một vị thiên tiêu, lần này có thể cùng ta tranh phong chỉ sợ cũng chỉ có Trấn Bắc Vương phủ vị này đi. Cùng lúc đó, tại một chúng tu sĩ bên trong, một vị mang theo màu đen mũ rộng vành thanh niên nam tử nhìn lấy thanh điệu phương hướng trên thân tán phát lấy đáng sợ chiến y, nếu như cẩn thận cảm giác, liền có thể phát hiện vị này mang theo mũ rộng vành thanh niên nam tử trên thân khí tức đã đạt đến thần thông cảnh giới. Càng quan trọng hơn là hắn tu vi đã xa xa vượt ra khỏi bình thường thần thông cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ khoảng cách động thiên cảnh giới cũng không xa. Trấn Bắc Vương phủ vị nữ tử này thực lực làm sao khủng bố như vậy, chỉ sợ nàng là lần này thiên tiêu chiến bên trong lớn nhất mã, có lẽ có thể lấy được lần này thiên tiêu chiến trước mấy tên. Đó là khẳng định, Trấn Bắc Vương phủ vị nữ tử này tu vi chỉ sợ đã đạt đến thần thông cảnh giới tự nhiên có thể mạnh hơn rất nhiều người. Không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, lần này vậy mà xuất động một vị thần thông cảnh giới thiên tiêu. Đúng vậy à, cho dù là Trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phàm không có xuất thủ, lần này Trấn Bắc Vương phủ cũng có thể cầm tới thiên tiêu đại chiến trước mấy tên, chỉ là không biết vị cô nương này có thể lấy được thiên tiêu chiến nhiều ít tên. Bất kể nói thế nào, Trấn Bắc Vương phủ vị nữ tử này thứ tự sẽ không thấp hơn 10 vị trí đầu. Phía dưới những cái kia chưa quen thuộc thanh điểu người bắt đầu đào ảo thảo luận lên, bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng không cảm thấy thanh điểu tu vi cao bao nhiêu. Ngược lại là cho rằng thanh điểu tu vi cần phải đạt đến thần thông cảnh giới. Song lại có thể như thế nhẹ nhõm liền chém giết một vị thông mạch cảnh giới cao thủ, như vậy thanh điểu thực lực tuyệt đối đạt đến thần thông cảnh giới. Trong ngay mắt, tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt tò mò nhìn phía Trấn Bắc Vương phủ phương hướng. Mà thanh điểu đưa tới chấn kinh cũng vẹn vẹn chỉ là một lát, tiếp xuống đại chiến bên trong cũng là xuất hiện rất nhiều đáng giá chú ý nhân vật. Trong đó Công Tôn Kiếm cùng Ngọc Vô Ngân đồng dạng lấy một chiêu chế địch, trong nháy mắt hai người lần nữa trở thành toàn bộ thiên kiêu đại chiến bên trong người nổi bật. Đương nhiên Phong Vân hoàng triều vị kia tứ hoàng tử cùng cái khác hoàng triều hoàng tử cũng ào ào xuất hiện ở trận này thiên kiêu đại chiến bên trong. Mà tứ đại hoàng triều cũng không hổ là đông vực tứ đại lớn nhất đỉnh tiêm thế lực, tứ đại hoàng triều hoàng tử thực lực đều đã đạt đến thần thông cảnh giới. Nhưng là đông vực tứ đại hoàng triều lại không phải vui vẻ như vậy, bởi vì bọn hắn đều biết Trấn Bắc Vương phụ thanh điệu thực lực đã đạt đến thần du cảnh giới. Nay cho dù bọn hắn tứ đại hoàng triều hoàng tử thực lực đã đạt đến thần thông cảnh giới, cũng vô pháp tại trận này thiên kiêu đại chiến bên trong lấy được đệ nhất. Đương nhiên cảm thấy phẫn hận nhất vẫn là Đại Yến hoàng triều cùng Phong Vân hoàng triều, dù sao hiện tại cùng Trấn Bắc Vương phủ ở giữa có to lớn cừu hận cũng là bọn hắn hai đại hoàng triều. Mà Phong Vân hoàng triều cùng Trấn Bắc Vương phủ ở giữa cừu đoán còn có thể khắc chế, đến mức Đại Yến hoàng triều thì là một mực dùng một bộ sát ý ánh mắt nhìn về phía Trấn Bắc Vương phủ vị trí. Theo tham gia thiên kiêu chiến thiên kiêu một vị lại một vị lên này, rất nhanh, vòng thứ nhất thiên kiêu chiến liền kết thúc. Mà vòng thứ nhất thiên kiêu chiến kết thúc về sau, rất nhiều người cũng là phát hiện một kiện đặc biệt cực kỳ trọng yếu sự tình. Cái kia chính là Trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phàm không có tham gia trận này thiên tiêu chiến, bọn hắn theo vừa mới bắt đầu chờ mong biến thành nghi hoặc. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều đang mong đợi Sở Phàm có thể xuất hiện tại thiên tiêu lôi đài phía trên, nhưng là thẳng đến sau cùng đều không có Sở Phàm thân ảnh xuất hiện, trong nháy mắt liền muốn để bọn hắn cảm nhận được nghi hoặc. Dù sao Sở Phàm dù nói thế nào cũng là Trấn Bắc Vương phủ thế tử, lần này thiên tiêu chiến hắn không xuất thủ cũng có chút không nói được. Trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phàm vì cái gì không có xuất thủ, chẳng lẽ hắn là bởi vì chính mình thực lực cho nên thì lựa chọn không xuất thủ sao? Ai biết được. Dù sao lần này Trấn Bắc Vương phủ thế nhưng là có một vị có thể xông vào trước mấy cái thiên kiêu xuất thủ, hắn vị này Trấn Bắc Vương phủ thế tử không xuất thủ cũng là bình thường. Đúng vậy à, dù sao vị này thanh điểu thực lực thế nhưng là đạt tới thần thông cảnh giới, hắn vị này Trấn Bắc Vương phủ thế tử tự nhiên không cần xuất thủ, bằng không mà nói đến lúc đó hắn chiến bại mà nói chẳng phải là sẽ làm trò cười cho người khác. Bất quá còn thật là khiến người ta thất vọng à, ta còn muốn nhìn một chút vị này Trấn Bắc Vương phủ thế tử thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào, không nghĩ tới hắn vậy mà không tham gia lần này thiên kiêu đại chiến. Hoặc khen người ta là đơn thuần không muốn tham gia đâu. Vòng thứ nhất thiên tiêu chiến kết thúc về sau, phía dưới sở hữu tu sĩ cũng đang thảo luận lấy Sở Phàm vì cái gì không có tham gia trận này thiên tiêu đại chiến. Đương nhiên những tu sĩ này thảo luận bên trong cũng là cho ra rất nhiều kết quả. Có người cảm thấy Sở Phàm cảm giác đến chính mình thực lực quá yếu, cho nên không tham gia trận này đại chiến. Mà có người thì là cảm thấy Sở Phàm tuổi tác còn nhỏ, cho nên đối với hắn mà nói tham gia trận này đại chiến không có chỗ tốt. Đương nhiên cũng có người cho rằng Sở Phàm là vì không nem Trấn Bắc Vương phủ mặt, cho nên không tuyển chọn tham gia trận này đại chiến. Dưới đài mọi người mỗi người nói một điều, nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng Sở Phàm. Dù sao hắn hiện tại thực lực đã xa xa vượt ra khỏi những thứ này cái gọi là thiên tiêu. Có thể nói ra mới những thứ này cái gọi là đông được thiên tiêu liền để hắn xuất thủ hứng thú đều không có. Cái này đáng chết Sở Phàm tại sao không có tham gia trận này thiên tiêu chiến, chẳng lẽ là sợ sao? Đại Yến Hoàng thất phương hướng Mộ Dung Ly tại biết Sở Phàm không có tham gia trận này thiên tiêu chiến về sau cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Vốn là hắn còn muốn cho Sở Phàm tại lôi đài phía trên vẫn lạc, nhưng là không nghĩ tới nhân gia căn bản không có lựa chọn tham gia trận này thiên tiêu đại chiến, trong chốc nhoáng này liền để hắn kế hoạch thất bại. mà lại càng quan trọng hơn là Thanh Điểu thực lực có thể quét ngang toàn bộ tham gia thiên tiêu chiến thiên tiêu, cái này để bọn hắn không cách nào ngăn cản Trấn Bắc Vương phủ thủ thắng. Chương 113, Đại Yến Hoàng Triều âm mưu, ở vào trong gió lốc sở phàm. Chương 113, Đại Yến Hoàng Triều âm mưu, ở vào trong gió lốc sở phàm. Đại Yến Hoàng Triều Tam Hoàng tử đang nghe chính mình phụ hoàng mà nói về sau cũng là một mặt nộ hỏa nhìn về phía sở phàm phương hướng. Hắn vị này Đại Yến Tam Hoàng tử là Đại Yến Hoàng thất lần này tối cường thiên tiêu, tu vi cũng là đạt đến thần thông hậu kỳ, có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể tại trận này thiên tiêu chiến bên trong lấy được trước mấy tên. Phụ hoàng, sở phàm không tham gia lần này thiên tiêu chiến, như vậy chúng ta thì ép hắn không thể không tham gia lần này thiên tiêu chiến. Đại Yến Tam Hoàng tử Mộ Dung Bích lúc này thời điểm đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó đột nhiên đối với Mộ Dung Ly mở miệng nói. Như thế nào bức bách sở phàm tham gia lần này thiên tiêu chiến, dù sao thiên tiêu chiến đã bắt đầu, hắn không có khả năng nửa đường lần nữa tiến nhập tham gia lần này thiên tiêu chiến. Mộ Dung Ly nghe được Mộ Dung Bích mà nói về sau đột nhiên ánh mắt sáng lên, có điều hắn rất nhanh lại nghĩ tới trận này thiên tiêu chiến quy định, sau đó liền một mặt phẫn hận nhìn lấy sở phàm phương hướng. Sở phàm vừa mới bắt đầu đều không có lựa chọn tham gia trận này thiên tiêu chiến, như vậy đến đón lấy hắn lại làm sao có thể lần nữa tiến nhập tham gia thiên tiêu chiến đây? Huống chi sở phàm lại thế nào là dễ dàng như vậy liền bị chọc giận tới tham gia thiên tiêu chiến. Phu hoàng, nhi thần muốn Phong Vân Hoàng Triều cùng Thiên Tâm Hoàng Triều tuyệt đối sẽ không buông tha sở phàm, đến lúc đó chỉ cần chúng ta đi cùng bọn hắn thương thảo một phen, tuyệt đối sẽ để bọn hắn đem sở phàm danh ngạch để vào lần này thiên tiêu chiến bên trong. Mộ Dung Bích nghe được Mộ Dung Lim mà nói về sau giằng giặc mở miệng nói, nói xong hắn còn không quên đem ánh mắt nhìn về phía Phong Vân Hoàng Triều cùng Thiên Tâm Hoàng Triều phương hướng. Phong Vân Hoàng Triều cùng sở phàm ở giữa vốn là có to lớn ân oán, cho nên hiện tại có cơ hội đem sở phàm giết chết bọn hắn tuyệt đối là mười phần nguyện ý. Đến tại Thiên Tâm Hoàng Triều mà nói bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy Trấn Bắc Vương phủ thế lực không ngừng mở rộng đi, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Mộ Dung Bích nhìn thấy Mộ Dung Ly ánh mắt bên trong dị động tiếp tục mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn muốn chính mình phụ hoàng đáp ứng chính mình yêu cầu như vậy thì nhất định phải nói ra có thể làm cho Mộ Dung Ly hài lòng điều kiện. Chúng ta hiện tại khó thì khó tại như thế nào để sở phàm tham gia trận này thiên tiêu chiến, mặc dù nói chúng ta có thể cưỡng ép hắn đem tên của hắn viết tại tham gia thiên tiêu chiến danh ngạch bên trong, nhưng là nếu như hắn tử không thừa nhận làm sao bây giờ? Mộ Dung Ly nghe được Mộ Dung Bích mà nói về sau cũng là ánh mắt sáng lên, dù sao nếu quả thật như vậy bọn hắn kế hoạch đã thành công một nửa. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất là như thế nào để sở phàm tham gia trận này thiên tiêu chiến, dù sao nếu như bọn hắn không tốt cục sở phàm không hướng bên trong nhảy lời nói như vậy bọn hắn cục cũng liền vô dụng. Nhi thần cũng không tin hắn sở phàm không quan tâm chính mình thanh danh, chỉ cần chúng ta thả ra tin tức nói sở phàm là sợ chúng ta Đại Yến Hoàng Triều cho nên mới không dám tham gia trận này thiên tiêu chiến, nhi thần nghĩ hắn sẽ không kịp chờ đợi tham gia trận này thiên tiêu chiến để chứng minh chính mình đi. Mộ Dung Bích lúc này thời điểm lại chậm rãi đứng ra đối với Mộ Dung Ly mở miệng nói, đồng thời hắn còn đem chính mình kế hoạch đầy bàn nói ra. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi, cùng với những cái khác mấy cái đại hoàng triều ở giữa thương nghị liền từ chấm đi giải quyết. Mộ Dung Ly lúc này thời điểm cũng là trực tiếp đồng ý Mộ Dung Bích ý kiến, dù sao nếu như cái này kế hoạch thật thành công, như vậy bọn hắn trước tiên có thể trừ rơi sở phàm. Đến lúc đó lại đối mặt Trấn Bắc Vương phủ thì đơn giản nhiều. Dù sao Trấn Bắc Vương phủ liền kế thừa người cũng không có, như vậy trong mắt bọn họ không phải liền là một cái không có răng lá hổ. Đến đón lấy Mộ Dung Ly liền cấp bách đi tìm Phong Vân Hoàng Triều hoàng đế Vân Khiếu Thiên cùng Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế, đi qua mấy canh giờ thương lượng, mấy người cũng là đồng ý Mộ Dung Ly kế hoạch. Mà ngày thứ nhất thiên tiêu chiến cũng là vào lúc này kết thúc, có lẽ là biết Thanh Điểu thực lực rất cường đại cho nên lần thứ hai hắn đối lên đối thủ đồng dạng là một vị thông mạch cảnh giới tu sĩ. Mà vị này thông mạch cảnh giới tu sĩ tại đối mặt Thanh Điểu lúc trực tiếp lựa chọn nhận thua, dù sao hắn cũng không muốn cùng Mộ Dung hiểu đường một kết quả. Theo ngày thứ nhất thiên tiêu đại chiến kết thúc về sau, chúng tu sĩ hào hào về tới chính mình vị trí chú bắt đầu nghỉ ngơi. Sở phàm bọn người tự nhiên cũng là không có chút nào dừng lại về tới Trấn Bắc Vương phủ trụ sở. Mặc dù nói hôm nay thiên tiêu chiến để sở phàm cảm thấy không gì hơn cái này, nhưng là Thanh Điểu xuất hiện lại làm cho cả Trấn Bắc Vương phủ danh tiếng vang xa. Hiện tại tất cả mọi người biết Trấn Bắc Vương phủ có một vị tên là Thanh Điểu nữ tử là một vị tuyệt thế thiên tiêu, lần này thiên tiêu đại chiến chỉ sợ vị nữ tử này có thể lấy được rất chói mắt thành tích. Đương nhiên ngoại trừ Thanh Điểu bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia thần thông cảnh giới thiên tiêu danh tiếng cũng là bất ngờ truyền ra ngoài, có rất nhiều che giấu thiên tiêu cũng tại một trận chiến này bên trong bạo lộ ra. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, trải qua một đêm chỉnh đốn nhà bếp lần nữa mang theo Thanh Điểu bọn người đi đến thiên tiêu lôi đài. Bất quá vừa mới ra Trấn Bắc Vương phủ trụ sở, sở phàm phát hiện bên ngoài thật nhiều tu sĩ dùng một bộ khinh bỉ ánh mắt nhìn lấy chính mình. Đồng thời rất nhiều tu sĩ còn đối với hắn chỉ trỏ, nhỏ giọng thảo luận cái gì. Làm pháp tướng cảnh giới sở phàm tự nhiên rất dễ dàng liền nghe được những người này đối với mình thảo luận. Thế tử, để cho ta đi giáo huấn bọn họ một trận. Làm thần du cảnh giới Thanh Điểu tự nhiên cũng là nghe được những tu sĩ này thảo luận đề tài, sau đó chỉ thấy hắn một mặt tức giận cầm trong tay sát na thương đối với sở phàm ở miệng nói. Nàng không có nghĩ tới những người này cũng dám như thế chửi bới tự gia thế tử. Không sao, ta muốn hẳn là một ít người làm ra đi, mục đích là vì để cho ta tham gia trận này thiên tiêu chiến, chỉ là không biết bọn hắn đến cùng có năng lực gì để ta hiện tại gia nhập lần này thiên tiêu danh sách. Sở phàm tự nhiên cũng là minh bạch những người này thảo luận đề, chỉ sợ hẳn là một ít người phóng xuất để thanh danh của hắn hủy hết. Bất quá bây giờ hắn không nghĩ ra những người này đến cùng có thực lực gì để hắn trực tiếp từ đó đổ tham gia thiên tiêu chiến. Công tử, nếu như là mấy cái hoàng triều liên thủ có lẽ còn thật có thể làm được để công tử gia nhập thiên tiêu chiến. Sở phàm bên người Quách Gia lúc này thời điểm cười một cái nói, bất quá có thể nhìn đến trên mặt của hắn xuất hiện một vệt nghiền ngẫm ý cười. Hiển nhiên hắn lúc này đã đoán được trận này âm mưu sau lưng chân chính chủ mưu. Đại Yến hoàng triều cùng Phong Vân hoàng triều ở giữa khẳng định là thăm ra, đến mức một cái khác hoàng triều, chỉ sợ sẽ là Thiên Tâm hoàng triều đi, dù sao hắn cũng không muốn nhìn thấy trấn Bắc Vương phủ thực lực từ từ mạnh lên. Sở Phàm nghe được Quách Gia mà nói về sau cũng là phản ứng tới, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là đoán được đối với hắn xuất thủ chân chính chủ mưu. Không tệ, Đông vực tứ đại hoàng triều chỉ sợ chỉ có Mông Nguyên Vương triều không có tham dự lần này sự kiện, dù sao bọn hắn cùng ta trấn Bắc Vương phủ ở giữa không có quá lớn ân oán, đồng thời bọn hắn cũng không cần thiết cùng chúng ta phát sinh ma sát, dù sao tọa sơn quan hổ đấu có thể so sánh tham dự vào tốt hơn nhiều. Quách Gia đối với Sở Phàm suy đoán 10 phân tán đồng. Chương 114, mọi người chờ mong, Sở Phàm bá đạo hồi phục. Chương 114, mọi người chờ mong, Sở Phàm bá đạo hồi phục. Mà lại càng quan trọng hơn là đã có Tam đại hoàng triều đồng ý để Sở Phàm nửa đường gia nhập Thiên Tiêu chiến, như vậy bọn hắn thì không cần thiết lại đi lôi kéo Mông Nguyên hoàng triều. Dù sao Mông Nguyên hoàng triều cùng Tam đại hoàng triều quan hệ trong đó cũng không phải là như vậy hữu hảo có thể nói, cho dù là cái khác Tam đại hoàng triều, nếu như không phải có cùng chung mục tiêu, bọn hắn cũng không có như thế hữu hảo quan hệ. Tại Đông vực có thể nói hết thảy đều là lợi ích chí thượng, Mông Nguyên hoàng triều cùng Tam đại hoàng triều ở giữa tại trận này sự kiện bên trong không có lợi ích tồn tại, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn gia nhập cái này Tam đại hoàng triều trận doanh cùng đi nhằm vào trấn Bắc Vương phủ. Đáng tiếc bọn hắn tính toán sai, bản công tử lại là như vậy xúc động nhân vật sao? Sở Phàm nghe được Quách Gia mà nói về sau rằng giặc cười một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn dường như không có nghe được chung quanh tu sĩ tiếng thảo luận đồng dạng chậm rãi hướng về Thiên Kiêu Lôi Đài phương hướng đi đến. Có điều hắn trong ánh mắt sát ý lại không che giấu được trực tiếp phóng thích ra ngoài. Tại Sở Phàm sau lưng Quách Gia tự nhiên cũng là cảm nhận được Sở Phàm trên thân cái kia cố sát ý, chỉ thấy hắn cười cười về sau liền đi theo Sở Phàm tốc độ. Mà Thanh Điểu thì là một mặt không cam lòng đi theo Sở Phàm, tuy nhiên hắn cũng muốn dạy dỗ những người này, nhưng là nghe được vừa mới Sở Phàm cùng Quách Gia mà nói về sau hắn liền biết lần này chân chính chủ mưu cũng không phải là những tu sĩ này. Không biết ngươi lại muốn giải quyết như thế nào lần này sự tình đâu. Đi tại sau cùng Tiêu Tử Y nhìn về phía trước trên thân tán phát lấy một vẻ sát ý, Sở Phàm ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ. Lấy nàng trong khoảng thời gian này đối Sở Phàm hiểu rõ, nàng có thể không tin Sở Phàm thì sẽ như thế qua loa kết thúc. Huống chi hiện tại Sở Phàm trên thân còn tràn đầy đáng sợ như vậy sát ý, Tiêu Tử Y tin tưởng Sở Phàm tuyệt đối có rất lớn động tác. Một bên khác, Mông Nguyên hoàng triều Mông Ngọc tự nhiên cũng là nghe được những tu sĩ này thảo luận, chỉ thấy nàng nhíu mày sau đó có chút không vui nhìn lấy những thứ này chính đang thảo luận tu sĩ. Ngọc Nhi cần gì phải cùng bọn hắn đưa khí đâu, chẳng muốn đây hết thảy đều là cái kia Tam đại hoàng triều an bài đi. Mông Ca nhìn lấy chính mình trên mặt nữ nhi một màn kia không vui chi sắc chậm rãi nói, đồng thời ánh mắt của hắn cũng là trực tiếp nhìn phía Tam đại hoàng triều phương hướng. Là Mông Nguyên hoàng triều hoàng chủ hắn tự nhiên cũng là đoán được Tam đại hoàng triều dự định, hiện tại chỉ sợ cái này Tam đại hoàng triều ngay tại tìm kiếm nghị cách đem trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phàm đưa lên lôi đài. Cho nên chung quanh những tu sĩ này thảo luận chỉ sợ sẽ là cái này Tam đại hoàng triều làm ra. Tam đại hoàng triều cái này là muốn đem trấn Bắc Vương phủ thế tử đưa vào lôi đài, sau đó lại muốn lợi dụng lôi đài đem trấn Bắc Vương phủ thế tử chém giết, quả nhiên thật sự là một cái rất tốt kế hoạch a. Mông Ngọc lúc này thời điểm tự nhiên cũng là suy nghĩ minh bạch, chỉ thấy hắn ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Sở Phàm vị trí, bất quá lúc này thời điểm nàng cái kia không vui thần sắc đã đổi một bộ gương mặt. Nàng lúc này dùng một bộ ánh mắt tò mò nhìn qua Sở Phàm, hắn cũng muốn biết Sở Phàm chọn lên lôi đài vẫn là lựa chọn không để ý tới lần này sự kiện. Đến mức mặt khác Tam đại hoàng triều lúc này thời điểm cũng là đi tới Thiên Kiêu lôi đài phía trên, lúc này Tam đại hoàng triều đều ngồi ở chính mình vị trí, bất quá bọn hắn lại là dùng một bộ rằng giặc ánh mắt nhìn qua trấn Bắc Vương phủ vị trí. Mà Tam đại hoàng triều hoàng tộc đều đang chờ mong Sở Phàm đến, bọn hắn muốn nhìn một chút Sở Phàm đến cùng sẽ lựa chọn thế nào. Vô luận như thế nào lựa chọn, đối với bọn hắn Tam đại hoàng triều tới nói đều là lựa chọn tốt nhất. Dù sao nếu như lựa chọn tham gia lần này Thiên Kiêu chiến mà nói tuyệt đối sẽ để bọn hắn tìm tới cơ hội. Nhưng là nếu như không tuyển chọn tham gia trận này Thiên Kiêu chiến, như vậy trấn Bắc Vương phủ danh tiếng đem về triệt để hữu quạng. Cho nên Sở Phàm vô luận như thế nào lựa chọn hữu ích đều là bọn hắn. Nhưng là Sở Phàm lại làm sao có thể để bọn hắn như ý đây? Đến mức cái khác đã đoán được một số thế lực cũng là rối rít đem ánh mắt nhìn về phía trấn Bắc Vương phủ vị trí, lúc này thời điểm bọn hắn cũng là bắt đầu dùng một bộ thương hại cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn phía trấn Bắc Vương phủ vị trí. Không biết biểu đệ sẽ lựa chọn thế nào. Phượng Gia vị trí Phượng Tử Kỳ một mặt lo lắng nhìn lấy trấn Bắc Vương phủ vị trí. Nàng không nghĩ tới chính mình vừa tỉnh dậy liền nghe đến liên quan tới chính mình biểu đệ tin tức, mà lại những tin tức này toàn bộ đều là nhằm vào chính mình biểu đệ, cái này khiến Phượng Tử Kỳ rất sớm liền đi tới lôi đài. Sở công tử, Thiên Y tin tưởng ngươi khẳng định sẽ để mọi người giật nảy cả mình. Thần tượng tông vị trí, Lạc Thiên Y thì là một mặt mong đợi nhìn lấy trấn Bắc Vương phủ vị trí, có lẽ người khác không biết Sở Phàm thực lực, nhưng là hắn Lạc Thiên Y lại rất rõ ràng Sở Phàm thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Những người này mặc dù nói hiện tại chính tại tính kế Sở Phàm, nhưng là Sở Phàm như thế nào lại là dễ dàng như vậy bị tính kế đây này. Có thể nói lúc này thời điểm trấn Bắc Vương phủ phương hướng đã là vạn chúng chú mục. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Sở Phàm chậm rãi mang theo bên người mấy cái người đi tới trấn Bắc Vương phủ vị trí. Lúc này thời điểm hắn liền phảng phất không có nhìn gặp đám người ánh mắt đồng dạng, chỉ thấy hắn rằng giặc đi vào trấn Bắc Vương phủ vị trí, sau đó đối với bên người Thanh Điểu phất phất tay. Thanh Điểu thời gian lúc đi giúp Sở Phàm rót một chén trà. Sở Phàm tiếp nhận Thanh Điểu chén trà trong tay rằng giặc uống một ngụm trà. Thấy cảnh này mọi người cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá trong lòng bọn hắn càng nhiều thì là thất vọng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Sở Phàm bệnh mà lại lựa chọn không để ý tới lần này sự tình. Công Tôn huynh cảm thấy Sở Phàm thật như thế không quan tâm trấn Bắc Vương phủ danh tiếng sao? Đám người ở trong Ngọc Vô Ngân nhìn lấy Sở Phàm bộ này không có chút nào dự định để ý tới chuyện này biểu lộ, có chút ngoài ý muốn đối với trước mặt Công Tôn Kiếm mở miệng nói: "Ta cảm thấy hắn sẽ không." Công Tôn Kiếm mười phân khẳng định đối với Ngọc Vô Ngân trả lời, ánh mắt của hắn bên trong tầm mắt hướng Sở Phàm thời điểm tràn đầy quan mang. Ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống đồng thời, Sở Phàm tại mọi người thất vọng dưới ánh mắt chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy hắn đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch, sau đó tại mọi người ánh mắt nghi hoặc phía dưới chậm rãi mở miệng nói: "Bản thế tử hôm nay phát hiện một kiện nhằm vào bản thế tử sự tình, tuy nhiên không biết việc này là người phương nào gây nên, nhưng là bản thế tử cũng không muốn dò xét. Mộ Dung Ly, ngươi cho bản thế tử lăn xuống đến nhận lấy cái chết." Sở Phàm sau khi nói xong trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Đại Yến Hoàng thất phương hướng nhìn chằm chằm Mộ Dung Ly mở miệng nói, trong giọng nói của hắn mang theo nồng đậm sát ý: "Sở Phàm, ngươi đang tìm cái chết." Vốn đang một mặt hưng phấn Mộ Dung Ly đang nghe Sở Phàm mà nói về sau trong nháy mắt thì nổi giận lên, hắn không nghĩ tới Sở Phàm vậy mà như thế gọn gàng dứt khoát trực tiếp để cho mình lăn xuống đi, cái này khiến Mộ Dung Ly như thế nào có thể chịu được được. "Ngươi tại bản thế tử trước mặt lại đáng là gì?" Sở Phàm nhìn lấy chính mình đối diện Mộ Dung Ly sâu kín nói ra, sau khi nói xong, chỉ thấy hắn tay nhỏ khẽ nâng lên. Sau đó chỉ thấy một đạo lưu quang xuất hiện ở hắn trong tay, một giây sau một tấm phổ thông cung xuất hiện ở Sở Phàm trong tay. Nhìn lấy cung trong tay Sở Phàm nhíu nhíu mày, bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không có đem ném đi, ngược lại lần nữa đem cái tay còn lại nhỏ khẽ nâng lên. Chương 115, Sở Phàm xuất thủ, rung động mọi người. Chương 115, Sở Phàm xuất thủ, rung động mọi người. Theo hắn cái tay còn lại giằng giặc nâng lên, một luồng khí tức kinh khủng theo trên thân thể của hắn lan tràn đi ra. Đồng thời liền gặp Sở Phàm tay trái chậm rãi dựng tại cung trong tay dây cung chi phía trên, dưới một giây, liền gặp tại hắn trong tay trường cung phía trên xuất hiện một chi từ linh khí tạo thành mũi tên. Theo cái này một mũi tên ngưng tụ sau khi thành công, Sở Phàm không do dự trực tiếp đem nhắm ngay Mộ Dung Ly. Khí thế khủng bố trong nháy mắt thì khóa chặt Mộ Dung Ly. Phương xa Mộ Dung Ly thấy cảnh này không biết vì cái gì cảm giác trong lòng siết chặt, chỉ thấy hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Sở Phàm phương hướng. Lúc này thời điểm hắn không biết vì cái gì, tại nhìn thấy Sở Phàm trong tay động tác lúc hắn cảm nhận được một cỗ tử vong nguy hiểm, mà lại cái này một cỗ tử vong nguy hiểm còn đang không ngừng nhích lại gần mình. Dường như một giây sau hắn liền sẽ vẫn lạc ở chỗ này đồng dạng. Thế nhưng là lúc này thời điểm Sở Phàm lại làm sao có thể cho hắn cơ hội đây? Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem trong tay mũi tên bắn đi ra, mặc dù nói động tác của hắn rất nhẹ, nhưng là cái này một cái từ linh khí tạo thành mũi tên lại giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng. Trong nháy mắt liền biến mất ở Sở Phàm trước mặt, vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt liền đi tới Mộ Dung Ly trước mặt. Sau đó tại Mộ Dung Ly ánh mắt hoảng sợ bên trong trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn, cho dù là ở bên cạnh hắn Đại Yến Ngũ Tổ đều chưa kịp phản ứng liền trực tiếp xuyên thấu Mộ Dung Ly lồng ngực. Theo cái này một chi từ linh khí tạo thành mũi tên xuyên qua Mộ Dung Ly lồng ngực, một cỗ lực lượng đang từ Mộ Dung Ly lồng ngực miệng vết thương khắp bố hắn toàn thân, phản phất muốn đem cả người hắn thôn vệ hầu như không còn đồng dạng. Cái phản ứng Đại Yến Ngũ Tổ cũng là cấp tốc đi vào Mộ Dung Ly bên người, chỉ thấy hắn hai tay kết ấn nhanh chóng tại Mộ Dung Ly trên thân thể ngăn cản cái này một cỗ lực lượng xâm lấn. Đồng thời Đại Yến Ngũ Tổ nhanh chóng móc ra một viên đan dược để vào Mộ Dung Ly trong miệng. Mộ Dung Ly cái kia khuôn mặt tái nhợt lúc này thời điểm rốt cục đạt được một chút làm dịu, mà bộ ngực hắn chính đang không ngừng phun ra ngoài máu tươi cũng tại lúc này bị đã ngừng lại. Bất quá lúc này thời điểm Mộ Dung Ly cũng không có tốt như vậy thụ, lúc này thời điểm hắn cảm giác trong thân thể có một cỗ không cách nào nói nên lời lực lượng, chính đang không ngừng xé rách lấy chính mình kinh mạch. Chỉ có thể trước đem bên trong thân thể người cổ này lực lượng trấn áp, muốn chân chính giải quyết cái này một cỗ lực lượng chỉ có hai cái phương pháp, một cái là đem Sở Phàm chém giết, một cái khác cũng là chờ mấy vị khác lao tổ trở về, chúng ta cộng đồng đem bài xuất ngươi thể nội. Nhìn lấy Mộ Dung Ly cái này khuôn mặt tái nhợt, Đại Yến Ngũ Tổ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, hắn cũng không có dự liệu được Sở Phàm thực lực vậy mà như thế khủng bố, vẻn vẹn chỉ là một tiễn liền tạo thành như thế cục diện. Mộ Dung Ly lúc này thời điểm cũng là dùng cái kia một tấm mặt tái nhợt gắt gao nhìn phía Sở Phàm phương hướng, bất quá tại nhìn thấy Sở Phàm cái kia bình thản ánh mắt lúc trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một vẻ sợ hãi. Đáng tiếc, một tiễn này vậy mà không có giết chết hắn. Sở Phàm nhìn lấy Mộ Dung Ly theo tử vong bên trong nhặt về một cái mạng cũng là có chút đáng tiếc nỉ nó nói. Mà tại cái này trong nháy mắt phát sinh đây hết thảy, trong nháy mắt thì chấn kinh tại chỗ sở hữu tu sĩ, thì liền cái khác mấy cái đại hoàng triều hoàng đế lúc này thời điểm cũng là ào ào đứng dậy, một mặt không thể tin nhìn lấy Sở Phàm phương hướng. Vừa mới Sở Phàm một tiễn này triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết, cho dù là bọn hắn đứng tại Mộ Dung Ly vị trí có lẽ cũng không tiếp nổi một tiễn này. Thật là đáng sợ một tiễn, cho dù là đổi lại bản hoàng chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản một tiễn này. Phong Vân hoàng triều Vân Khiếu Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Sở Phàm phương hướng, lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt đối Sở Phàm kiêng kỵ càng nhiều một phần. Hắn không nghĩ tới Sở Phàm thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế, mặc dù nói hắn lúc này cũng không biết Sở Phàm cụ thể tu vi, nhưng là bằng vào vừa mới một tiễn này cũng liền đại biểu cho Sở Phàm thực lực chí ít cũng là đạt đến thần du cảnh giới, bằng không mà nói cũng sẽ không dễ dàng như thế liền kém chút chém giết một vị động thiên cảnh giới đại yến hoàng đế. Tiểu gia hỏa này không đơn giản à, nếu như không phải đại yến bị kia lão gia hỏa cứu giúp kịp lúc, lúc này Mộ Dung Ly đã đi gặp đại yến liệt tổ liệt tông. Vân Khiếu Thiên bên người một vị không đáng chú ý lão giả, ánh mắt mang theo có chút ngưng trọng nhìn về phía Sở Phàm phương hướng. Hắn cũng không nghĩ tới vị này cùng bọn hắn Phong Vân hoàng triều có cựu đoán thiếu niên lại có như thế thực lực. Lão tổ có thể xem thấu Sở Phàm thực lực đạt đến mức nào sao? Vân Khiếu Thiên nghe được vị lão giả này mà nói về sau, nhịn không được đối với lão giả dò hỏi, đồng thời hắn ánh mắt cũng là một mực không ngừng đánh giá Sở Phàm. Cho dù là ta cũng vô pháp xem thấu hắn tu vi, bất quá có thể xác định chính là hắn tu vi chí ít cũng là đạt tới thần du cảnh giới, mà lại chí ít cũng là thần du hậu kỳ. Lão giả nghe được Vân Khiếu Thiên mà nói về sau lắc đầu, sau đó một mặt ngưng trọng đối với Vân Khiếu Thiên mở miệng nói. Vân Khiếu Thiên nghe đến lão giả lời nói về sau càng thêm thật không thể tin nhìn lấy Sở Phàm. Đương nhiên lúc này thời điểm cảm thấy chấn kinh không chỉ có riêng là Vân Khiếu Thiên, Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Chủ cũng là một mặt thật không thể tin nhìn lấy Sở Phàm phương hướng. Hắn không nghĩ tới chính mình tính kế vị này lại có thực lực kinh khủng như thế. Nếu quả như thật để Sở Phàm leo lên lôi đài lời nói, như vậy bọn hắn Hoàng Thất Thiên Kiêu lại làm sao có thể chiến thắng Sở Phàm đây? Không nghĩ tới vị này Trấn Bắc Vương phụ thế tử thực lực vậy mà đạt đến loại này trình độ, vừa mới mũi tên kia cho dù là bản hoàng cũng vô pháp ngăn cản, xem ra thế nhân đều đánh giá thấp Trấn Bắc Vương phụ thế tử thực lực. Một bên khác Mông Ca cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Sở Phàm phương hướng, mặc dù nói vừa mới Sở Phàm cách làm hắn 10 phân thưởng thức, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Sở Phàm thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Đúng vậy à, cái này cái gọi là Đông Vực Thiên Kiêu chiến trong mắt hắn có lẽ thật không tính là cái gì. Mông Ca bên người Mông Ngọc nhìn lấy Sở Phàm trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, đồng thời lúc này thời điểm nàng lại mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Sở Phàm, dường như muốn đem Sở Phàm triệt để xem thấu đồng dạng. Mông Ca nghe được Mông Ngọc mà nói về sau lắc đầu. Sở Phàm có đáng sợ như vậy thực lực tự nhiên chướng mắt cái này cái gọi là Đông Vực Thiên Kiêu chiến, chỉ sợ những ngày này thì trong mắt hắn liền giao thủ dục vọng đều không có. Công Tôn Kiếm, vị này truyền thuyết bên trong Trấn Bắc Vương phủ thế tử thực lực cũng quá biến thái đi, vừa mới một tiễn này ta cảm giác có thể giết ta ngàn vạn lần. Đám người ở trong Ngọc Vô Ngân nhìn lấy Sở Phàm phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, sau đó liền gặp hắn ngơ ngác vỗ vỗ Công Tôn Kiếm bà bay, hiển nhiên lúc này thời điểm hắn vừa mới từ chấn kinh bên trong kịp phản ứng. Hắn thực lực rất mạnh, hiện tại ta liền hắn một chiêu đều tiếp không được. Công Tôn Kiếm trong ánh mắt xuất hiện một vẻ nụ cười khổ sở, có điều rất nhanh hắn ánh mắt bên trong cái này một vẻ đắng chát liền bị hắn thu vào, thay vào đó là một vẻ thần sắc kiên định. Ta hiện tại rốt cuộc biết hắn vì cái gì không tham gia Thiên Kiêu chiến, chúng ta trong mắt hắn có lẽ thì giống như một cái hài đồng đồng dạng. Ngọc Vô Ngân lúc này thời điểm mặt mũi tràn đầy u và nói,